Thiên yêu thể đối chiến tiên thiên đạo thể, đây là kế trước đó không lâu thần ma thể, đế tử, thánh thể về sau lại một lần thiên kiêu đối chiến. So với lần trước nhân tộc thiên kiêu nội chiến, lần này mọi người chú ý nhiệt độ hiển nhiên cao hơn. Nhất là yêu tộc thiên yêu thể cuồng vọng hô lên chiến tiên thiên kiếm thể, chém giết giao trì đạo quân, hội chiến khoác lác nhân tộc tất cả lớn nhân kiệt thời điểm. Nói là quần tình xúc động phẫn nộ cũng không đủ, bọn hắn cảm thấy yêu tộc thiên yêu thể đơn giản cuồng không biết sống chết, hắn một cái yêu tộc thiên yêu thể tính được cái gì, nhưng là nhân tộc hiện nay đã xuất thế thần dị thể chất cũng không dưới 5 loại, càng có thể hướng còn có đế tử xuất thế. Bởi vậy, bọn hắn đối với xuất thủ nên chiến nhân tộc thiên kiêu cũng càng phát ra chờ mong. Bọn hắn cười lạnh nhìn về phía trên bầu trời lơ lửng cái kia thanh niên yêu dị, dù cho là thiên yêu thể như thế nào, trêu đến nhân tộc rất nhiều thiên kiêu nén giận xuất thủ vẫn như cũ sẽ chỉ là bỏ mình hạ tràng. Không phải sao, còn không có nhân tộc thiên kiêu xuất hiện, trong đám người liên quan tới trận chiến này thảo luận đã nổ. Tiên thiên đạo thể, giao chỉ đạo quân làm sao vẫn chưa xuất hiện à, thật hy vọng hắn nhanh xuất hiện đối yêu tộc cực khổ thần tử thiên yêu thể xuất thủ, hung hăng thu dọn dừng lại, hung hăng đánh mặt, nhường hắn hối hận lại tới đây. Đúng đấy. Nhân tộc tiên thiên đạo thể cũng không so yêu tộc thiên yêu thể chênh lệch, đây chính là gần đạo thể chất. Nhưng là trong đám người cũng có người biểu thị lo lắng. Ta cũng tin tưởng giao trì đạo quân không thể so với thiên yêu thể chênh lệch, nhưng này lúc cùng cảnh giới phía dưới, thế nhưng là bây giờ mới tứ cực cảnh giới giao trì đạo quân đối đầu cùng là thiên chi kiêu tử yêu tộc thiên yêu thể, chiến thắng bắt đầu hẳn là có chút khó a. Vẫn còn có chút người bảo trì lý trí phân tích nói, vượt cảnh giới mà chiến vậy cũng muốn phân tình huống. Nếu là thiên kiêu ở giữa động bất động liền có thể lẫn nhau vượt cảnh giới mà chiến, sao còn muốn bọn hắn những ngày này tư thường thường tu sĩ làm gì? Đồng dạng là tu luyện, người khác đều là từng bước một đến. Thiên kiêu chính là bậc hậc, một cái là cưỡi tên lửa, một cái là khí ni tơ gia tốc, nếu không phải thật tài tình đỉnh tiêm, thiên kiêu bên trong thật đúng là rất khó kéo ra chênh lệch. Cầm bi quan thái độ, đang lo lắng trong mắt người, chính là cái này tình huống. Đang liên hiệp trước đó không lâu giao trì đạo quân cùng đế tử Khương Vũ một trận chiến, bọn hắn phát hiện, vượt cảnh giới mà chiến đối với lúc này giao trì đạo quân có vẻ như còn thiếu một chút. Nếu như Tần Huyền ở chỗ này lời nói nhất định là trợn mắt chừng một cái, thiên yêu thể cùng đế tử có thể có so, đế tử kế thừa thế nhưng là một cái đại đế nội tình a. Vậy các ngươi nói, nhường thánh thể, đế tử, thần ma thể liên hợp xuất chiến có thể hay không tốt hơn? Ta nói Lao Ca, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Nếu là mấy vị này liên hợp xuất thủ, đừng nói một cái thiên yêu thể, đoán chừng mấy người bọn hắn đều có thể huyết tẩy toàn bộ yêu tộc thế hệ tuổi trẻ. Một vị tu sĩ xem đồ đần đồng dạng nhìn xem nói ra câu nói này lao tu sĩ, hắn thật hoài nghi hắn là thế nào tu luyện tới bây giờ hóa long cảnh giới. Chẳng lẽ năm sửa đến cầu thân lên? Thế nhưng là nghĩ đến gần nhất thịnh truyền đầu kia vô lương chó, hắn cảm thấy vẫn là đừng vũ nhục cầu bị tốt hơn, bởi vì theo uy tín chuyên gia thánh giả khảo chứng, con chó kia rất có thể là đầu thánh cấp chó. Yêu tộc thiên yêu thể vắt ngang tại thiên không chi thượng ngồi xếp bằng, nghe được phía dưới nhân tộc tu sĩ thảo luận ngôn ngữ, thần sắc ở giữa tràn đầy coi nhẹ. Thiên yêu thể tại yêu tộc bên trong địa vị căn bản không thua gì nhân tộc thánh thể đối nhân tộc tầm quan trọng. Thiên yêu thể đại thành, căn bản chính là một tôn vô thượng đại yêu. Tu luyện tới cực hạn, nhục thể hoàn toàn giống kim thạch, trong lúc phất tay giống như lôi minh, liền xem như lấy thân thể cường tuyệt xương tôn nhân tộc thánh thể đều có thể quyết tranh hơn thua. Về phần đệ tử, ha ha. Người của ngươi tộc có, chẳng lẽ ta yêu tộc liền không có sao? Đột nhiên trong đám người một chàng thốt lên hấp dẫn thiên yêu thể chú ý, ánh mắt của hắn chuyển hướng chỗ hắn. Nơi xa đang có một đám người vây quanh cực kỳ người trẻ tuổi đi tới. Trong bọn họ có khí huyết bốc lên, tiến lên ở giữa giống như hình người đại long. Có dưới chân điểm nhẹ, động một tí ở giữa hư không lưu chuyển, như cùng ở tại không gian bên trong cất bước. Có thì là mặt ngậm mỉm cười, đế giả khí độ tiêu tán, giống như thiếu niên đại đế. Cảm nhận được đến từ không trung nhìn chăm chú, Tần Huyền mấy người liếc nhau, nhìn thấy giao chỉ đạo quân còn chưa có xuất hiện, chậm rãi đi đến thiên yêu thể lơ lửng phụ cận. Thế nhưng là, thiên yêu thể vậy mà vẫn như cũ lơ lửng ở trên không căn bản không có hạ dự định. Cuồng vọng, đối mặt nhân tộc đế tử, thánh thể lại còn phải gìn giữ ở trên cao nhìn xuống tư thế, cái này nếu là nhìn xuống nhân tộc ta chưa kiệt sao. Có tu sĩ không quen nhìn lên tiếng quát lớn. Ồn ào, ai cho ngươi là gan đối ta quát lớn? Thiên yêu thể khí thế chấn động, trực tiếp đem cái kia mới tứ cực cảnh giới bịch tu sĩ đánh bay ra ngoài. Kia bịch tu sĩ giữa không trung liền bị chấn thương nội phủ, một ngụm tiên huyết xuất hiện. Đánh! Một đạo thân ảnh màu tím hiện lên, tại kia bị đánh bay tu sĩ trước khi rơi xuống đất tiếp được hắn, một hạt kim hoàng mượt mà đan dược xuất hiện bị hắn đưa vào tu sĩ trong miệng. Tạ năm tạ đế tử. Ra hiệu tên này trượng nghĩa nói thẳng tu sĩ không cần nói, Tần Huyền đem hắn giao cho bên người nhân tộc tu sĩ. Ánh mắt bên trong tiếu dung biến mất. nói ra lời nói như là xương đánh rớt lá vô tình. Hắn nói chuyện bị ngươi coi là ồn ào, như vậy ta nói chuyện đâu, mà trong mắt ta ngươi đây tính toán là cái gì? Tần Huyền thân thể dần dần lơ lửng, trực tiếp lơ lửng đến cùng yêu tộc thiên yêu thể cùng một cấp độ bên trên. Thiên yêu thể, có tin ta hay không đem ngươi đánh thành thiên thiên thể? Chương 89, quần anh hội tụ. Trong mắt ta ngươi đây tính toán là cái gì? Tần Huyền câu này phản uống, nghe được yêu tộc thiên yêu thể tức giận cười. Chỉ bằng ta là yêu tộc thiên yêu thể, bằng vào thực lực của ta. Thiểu năng. Tần Huyền trực tiếp rất muốn cho hắn như thế cái đánh giá. Lười nhác cùng loại người này nói nhảm, trực tiếp vung lên năm đấm chính là hướng về phía hắn mặt chào hỏi. Trên nắm tay có tử quang lưu chuyển mang theo cuồng phong gào thét thanh âm, còn không có chạm đến yêu tộc thiên yêu thể trước mặt, liền đã phá hắn đau nhức. Phía dưới người cũng không có dự kiến đến Tần Huyền cùng yêu tộc thiên yêu thể một lời không hợp liền xuất thủ. Bất quá ngay sau đó là phân chấn, cái này mẹ nó mới là nhân tộc đế tử phong phạm A, đối mặt ngoại tộc vũ nhục, trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện. Cảm nhận được hù dọa phong thanh, thiên yêu thể cười lạnh, đồng dạng một quyền huy động nên đón. Bành 503. Ngọc thạch tiếng đánh âm vang lên, lại là hai nắm đấm chạm vào nhau có như ngọc thạch. Ha ha, không tệ lắm, như vậy lại đến. Không để ý đến kinh ngạc thiên yêu thể, Tần Huyền cư chú tiến lên đại khai đại hợp vây quanh thiên yêu thể tiến hành công kích. Dị vạng hắn đều là dựa vào dị tượng đối địch, nhưng là bây giờ hắn muốn cảm thụ một cái quyền đến thịt khoái cảm. Xem phía dưới hoang cổ thánh thể sở phi tạc lưỡi, Tần Huyền đây là muốn cùng đối phương liều mạng tiết tấu a. Phía dưới, gánh vác trường kiếm giao quang tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam cùng Phật tử vô tâm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong đám người, nhìn chăm chú lên phía trên hai chiến đấu. Tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam biểu lộ bình tĩnh, yên lặng nhìn chăm chú lên tình hình chiến đấu. Vô tâm Phật tử thì là ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Đến từ Tây Mạc Phật giáo hắn tự nhiên đối xuất thân Tây Mạc biên hoang thiên yêu thể có chỗ nghe nói nó tại yêu tộc cũng coi như được là đương đại đệ nhất nhân, chứa địch thủ. Thế nhưng là ở chỗ này, tiên thiên đạo thể còn chưa tới, đông hoang tùy tiện toát ra một nhân kiệt liền có thể cùng nó đánh không rơi vào thế hạ phong, cái này khiến hắn cảm giác chuyến này đến đúng, nói không chừng có thể hoàn thành giáo tông giao cho mình nhiệm vụ. Cái này khiến nội tâm của hắn không khỏi cảm thán, toàn bộ bắt đầu liền nhân tài mà nói. Có lẽ cũng chỉ có Trung Châu có thể cùng Đông Hoang so sánh, Tây Mạc, Bắc Địa, Nam Hoang cùng nó so sánh cuối cùng vẫn là kém một chút. Trong đám người biến mất không chỉ có hai người bọn họ, còn có một cái thân mặc tinh nguyệt bảo nam tử tuấn Mỹ nhàn nhạt nhìn xem chiến đấu hai, nó chính là tinh nguyệt động thiên thánh tử tinh nhất. Thật đúng là cái đại tranh chi thế à, liền lấy tứ cực nghịch chiến cùng thế hệ thiên kiêu nhân vật cũng xuất thế. Hắn sở chính một cái gương mặt, lập tức lộ ra cười khổ, nhớ tới dưới đêm trăng cái kia giao chỉ thiếu niên. Tự mình không phải đã gặp qua một cái à? Chỉ là lúc này hắn sẽ ở chỗ nào? Một đôi như là kim đồng ngọc nữ, thân mang âm dương đạo bảo thanh niên nam nữ như là một đôi bích nhân đứng chung một chỗ, nhàn nhạt quét mắt chiến đấu tình huống. Nam tử lóe lên từ ánh mắt khó tả cùng u ám, dạng này các loại thể chất xuất hiện đại thế, nhường hắn cảm thấy cực lớn kiềm chế, gần như không thể thở nổi. Bọn hắn, là âm dương thánh địa thánh tử thánh nữ. Không chỉ như thế, theo Thăng Long hội dần dần tới gần. Tất cả đại thế gia thánh địa môn phái đệ tử cũng gần như hầu như đều tới. Mà Tân Huyền cùng yêu tộc thiên yêu thể đối chiến tự nhiên thành đem bọn hắn tề tựu một cái ngoại ý muốn nhân tố. Tiên Vân cánh cửa thiếu chủ, Tử phủ thánh địa thánh nữ, tứ đại nguyên thuật thế gia một đời mới nguyên sư, tứ tượng thánh địa thánh tử thánh nữ, Cựu Tiêu thánh địa thánh tử thánh nữ. Lại thêm cá biệt tiểu môn tiểu phái chuyên nhân, gần như 450 người. Có thể nói, thế này sao lại là Thăng Long hội, căn bản chính là quần anh hội. Một cái nhường một đời mới tuổi trẻ tất cả lớn thiên kiêu tụ hội giao lưu nơi trốn, đương nhiên, cũng sẽ có người không phục một cái khác, như vậy tranh đấu tự nhiên cũng là không cách nào tránh khỏi. Có lẽ đợi đến Thăng Long hội qua đi, nguyên bản vô danh người liền sẽ dương danh thiên hạ. Nguyên bản thanh danh hiển hách người liền sẽ bị đánh lên đồng đàn. Nhưng ít ra hiện tại bọn hắn còn chưa tới một bước này, đều chú ý tới trên bầu trời tình hình chiến đấu. Trên bầu trời, ngay từ đầu thiên yêu thể bị Tần Huyền đoạt tiến đánh một cái trở tay không kịp. Thế nhưng là nó dù sao cao hơn Tần Huyền một cái đại cảnh giới, theo chiến đấu tiếp tục tự nhiên dần dần đem thế yếu một chút xíu vấp trở về, thậm chí bắt đầu từng bước một bức bách Tần Huyền. Xem phía dưới tiểu nha đầu Tần Giao lo lắng không thôi. Đại phôi đản đế tử, đánh bại hắn, đánh cho ta chết hắn. Tiểu nha đầu giơ tú quyền không ngừng nhảy vọt xuống dưới đế tử Khương Vũ bọn người nhảy một cái, nhìn xem người chung quanh quăng tới ánh mắt. Hắc Hoàng trực tiếp quay đầu, biểu thị ta không biết, không phải ta dạy. Ta cô nãi nãi à. Nhiều người như vậy nhìn xem, ngươi mở miệng một tiếng đại phôi đản đế tử mắng Tần tiểu tử không quan hệ, thế nhưng là tại không biết rõ người xem ra, ngươi đây không phải đem tất cả đế tử đều mắng mang vào sao. Hắc Hoàng mặt cho tối, móng sau hướng về phía hoang cổ thánh thể sở phi nhẹ nhàng một đạp. Thánh thể tiểu tử, ngươi đi cho nha đầu kia giải thích một cái, gâu, quá mất mặt. Cái này một chó móng đạp hoang cổ thánh thể Sở Phi cũng là sức sở, thế nhưng là nghĩ đến đế tử Khương Vũ bọn người đối nó tôn trọng, hắn vẫn là nhịn xuống đi. Tần cô nương, không cần cho tần huynh cố lên, kỳ thật ngươi không có phát hiện hắn một mực không có lấy ra thực lực chân chính, hắn đây là tại mượn nhờ yêu tộc thiên yêu thể ma luyện bản thân năng lực cận chiến A. Kinh hắn một nhắc nhở như vậy, bốn bề nhân tộc tu sĩ cũng hiểu được, hợp lấy vô thủy đế tử tần huyền căn bản không dùng toàn lực A. Chậc chậc, đế tử chính là đế tử. Hắc hoàng thì là nhìn qua hoang cổ thánh thể Sở Phi hai cái mắt chó phát lục quang, vừa rồi tự mình thăm dò đạp một cước tiểu tử kia cũng không có tức giận, đây chẳng phải là mang ý nghĩa sáu. Tiên thiên thánh thể đạo thai tinh huyết hắn đã có, nhìn qua không đứng ở trước mặt mình lắc đi hoang cổ thánh thể. Hắc hoàng cảm thấy có vẻ như hắn đã tìm tới mới nhân sinh phương hướng, thu thập các loại thần thể vương thể máu, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra được chút gì, cải thiện chính một cái thể chất. Đại đế từng thuận miệng nhắc qua địa phủ ý đồ thu thập vạn máu tái tạo hỗn độn thể, nó hắc hoàng không có như vậy tham lam. Nó chỉ cần biến thành hoang cổ thánh cẩu, tiên thiên thánh khuyển đạo thai cẩu là được. Hắc hoàng con mắt đều nhanh nheo lại, càng nghĩ càng có khả năng. Cho đến lúc đó, sợ hai nó hắc hoàng được không hắc hoàng. Đến lúc đó trở thành tiên thiên ngũ hành chi trung hắc đế cũng không phải là không thể được a. Đi thôi, chiến đấu kết thúc. Tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam hướng về phía bên cạnh vô tâm Phật tử nói khẽ. Nhìn qua xuất hiện tại tần huyền cùng yêu tộc thiên yêu thể ở giữa thánh nhân, đó là bọn họ giao quang thánh giả. Kia là hắn gọi tới, một cái huyết nha nhất tộc thiếu chủ giết cũng liền liền giết, nhưng là như yêu tộc thiên yêu thể ra cái vắng nhất, như vậy thăng long hội cũng đừng nghĩ tiến hành tiếp. Hai vị, cho lão hủ một bộ mặt, tạm thời dừng tay vừa vặn rất tốt. Lão giả xuất hiện thời cơ rất tốt, chính là hai chân chính muốn đem hết toàn lực chém giết thời khắc. Chương 90, tổ chức đêm trước. Yêu tộc thiên yêu thể tự nhiên không muốn từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là khi hắn nghĩ động thủ thời điểm cảm nhận được tự mình một mực bị ở giữa lao thánh giả khí thế khóa chặt. Ngẩng đầu nhìn một chút lao thánh giả, nó khuôn mặt lên vẫn như cũ cười tủm tỉm, nhưng là thiên yêu thể biết rõ, một khi tự mình có chỗ dị động, như vậy tự mình liền sẽ kích thích lao giả đối với mình xuất thủ. Trong nội tâm có gan thanh âm nói cho hắn biết lao giả không dám giết hắn, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không dám động thủ. Dù sao hắn là yêu tộc, lao thánh giả là nhân tộc. Ai biết được trước mặt lao đồ vật có thể hay không đầu góc vừa rút trước mặt mọi người giết tự mình. Hừ, tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, ngày sau tất sát ngươi. Yêu tộc thiên yêu thể hừ lạnh một tiếng quay người rời đi, nó bước chân dừng lại, quay đầu liếc một chút nhớ kỹ, giết ngươi là yêu tộc tử dự. Đánh. Hai cái gần như dài 2 mét tử sắc mỏng cánh theo sau người hiện hiện, tần huyền nhìn xem như có điều suy nghĩ. Giờ yêu nhất tộc sao, cùng huyết nha nhất tộc thật đúng là xứng. Đều là nhiều lên không mặt bản cầm thú chi lưu. Như vậy cũng mời ngươi nhớ kỹ, lại không biết chết sống trêu chọc ta, ta lần sau tất sát ngươi. Chỉ là đáng tiếc như thế một cái bồi luyện. Tần huyền sờ sờ lỗ mũi mình, nói ra lời nói kém chút không còn khí thiên yêu thể tử rực giận sôi lên, nhưng trở ngại lao thánh giả ở vào trong bọn hắn, trực tiếp xoay người rời đi. Đợi đến yêu tộc thiên yêu thể tử rực sau khi đi, lao đại thánh lúc này mới mỉm cười nhìn về phía tần huyền. Đế tử cần gì phải cùng hắn so đo, bán lao hủ một bộ mặt. Sau này ngươi ở đâu giết hắn lao hủ cũng sẽ không tại hỏi đến mảy may. Lao thánh giả nói chuyện thế nhưng là có coi trọng, nghe được tần huyền xem lao thánh giả một chút. Hắn nói là hắn tần huyền sát thiên yêu thể, mà không phải hắn cùng thiên yêu thể chém giết. Ngươi cứ như vậy tự tin ta có thể giết hắn. Tần huyền hiếu kỳ hỏi ngược lại, lao thánh giả thì là cười không nói, trực tiếp biến mất. Thật là một cái không làm cho người ưa thích lao ra hỏa. Tần huyền chú ý tới phía dưới có một đám người đang nhìn chăm chú tự mình. Nhìn lại đi qua nhìn đến đều là nhiều tuổi trẻ nhân vật, nghĩ đến những cái kia đều là lập tức sẽ có mặt thăng long hội tuổi trẻ thiên tiêu, liếc nhìn lại cũng không có mấy cái nhận biết, tần huyền đương nhiên sẽ không đi chào hỏi. Trực tiếp từ không trung hạ xuống đi, dừng lại tại cơ hư không bọn người trước mặt. Làm sao chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc? Đối với đám người hỏi thăm tần huyền đem giao quang lao thánh giả nhúng tay sự tình tùy ý giải thích một cái, đệ tử Khương Vũ sau khi nghe xong, thì là cảm thán một câu. Xem ra thăng long hội tổ chức liền cái này 2 ngày sự tình, như vậy nhóm chúng ta cũng nên chuẩn bị một cái. Nói xong, hắn chỉ những kia tuổi trẻ gương mặt, thấy không, kia là tứ tượng thánh địa thánh tử thánh nữ, kia là tinh nguyện động thiên thánh tử tinh quang thần thể, kia là 6. Đồng thời, một bên đứng thẳng hoang cổ thánh thể Sở Phi thì là móc ra một khối đưa tin ngọc bài, các vị, nhóm chúng ta như vậy tách ra đi, thánh địa trưởng lão tại gọi đến ta, như vậy, thăng long hội gặp. Hướng về phía tần huyền bọn hắn gật gật đầu. Hoang cổ thánh thể Sở Phi trở thành cái thứ nhất rời đi người. Sau đó thần vương thể cơ hư không, hàng vũ đế tử Khương Vũ cũng liên tiếp thu được đưa tin, liền liền chính tần huyền cũng không ngoại lệ, hắn thu được lao hầu truyền âm. Ba người liếc nhau, quả nhiên bị bọn hắn nói bên trong, Thăng Long hội cử hành thời gian chính là ngày mai, hiện tại bọn hắn sở thuộc thế gia đều đang đồn gọi bọn hắn trở về. Dù sao ngày mai không giống ngày xưa, có thể tùy ý đi dạo. Một cái chính thức xuất hiện, chiêu lộ vẻ phía sau bọn họ thế lực mặt mũi. Cũng đại biểu cho bọn hắn chính thức đi hướng quầy khách sạn, đại biểu riêng phần mình sau lưng thế lực đi lại thế gian. Đây chính là cùng loại chính thức tuyên bố, bọn hắn biểu hiện đem việc quan hệ thế lực vinh đục. Ba người cáo biệt về sau, tại chỗ chỉ còn lại một người, một chó, còn có một cái tiểu la lị. Ân, không đúng, còn có một cái túy tiên các thiếu các chủ như Mộng Tuyết. Đệ tử không rời đi sao, bọn hắn đều là rời đi. Như Mộng Tuyết nghi hoặc mở miệng, nàng cái này không mở miệng còn tốt, mới mở miệng Tần Huyền liền tương đối sầu não. Đệ tử tự hành an bài liền tốt, nhớ lấy ngày mai Thăng Long hội muốn tới. Đây chính là lao hổ truyền lời cho hắn nội dung, đối với hắn an bài căn bản nâng cũng không có nâng, liền liền hắn người hộ đạo văn phong thánh giả cũng không biết do ở nơi đó ở lại. Ta ngược lại thật ra muốn rời đi, thế nhưng là giao chỉ đã có một cái đạo quân, ta lại đi ngươi nhường hắn như thế nào tự xử. Tần Huyền phiền muộn lời nói nhường như Mộng Tuyết sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại Tần Huyền thật là có điểm xấu hổ. Nếu như đế tử không ngại lời nói, như vậy ngày mai cùng đi với ta tham gia Thăng Long hội đi. Muốn biết rõ tiểu nữ tử chỗ túy tiên các cũng thu được mời đây. Như Mộng Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng hướng về phía Tần Huyền phát ra mời. Kia sáu liền quay rời, luôn làm phiền ngươi làm sao có ý tứ đây. Chó chết, thất thần làm gì, còn có bản đế tử thị nữ, miệng ngươi lên bướng bỉnh có thể treo ấm nước. Nhìn qua Tần Huyền đạp một cước thánh cấp đại hắc cẩu, hướng về phía tiểu nha đầu Tần Giao đầu vừa gõ, sau đó một ngựa đi đầu hướng về túy tiên các đi đến. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật hướng về túy tiên các đi đến. Cái này năm thế gian này làm sao có không biết xấu hổ như vậy người a? Cái này, vẫn là đệ tử. Như Mộng Tuyết phát hiện tự mình cùng Tần Huyền ngốc càng lâu đối nó thân phận càng ngày càng cầm thái độ hoài nghi. Chương 91, Phong Vân Tế Hội Quần Long Hiện. Quả nhiên, ngày thứ hai giao quang Thăng Long Hội tức thời tổ chức. Tần Huyền quen thuộc cách gan mặc song song, nhìn qua trong gương đồng cái kia hết lần này tới lần khác áo tím công tử, hài lòng gật gật đầu. Đợi đến hắn đi ra ngoài, nhìn thấy Như Mộng Tuyết thời điểm. Một thân nhà trắng trang mặc ở trên đó đem phụ trợ tựa như cửu thiên tiên nữ, thánh khiết chi khí làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, điểm này từ nhỏ nha đầu Tần Giao tức giận tốt tốt trong lúc biểu lộ cũng có thể thấy được tới. Bất quá hôm nay Tần Giao cách ăn mặc cũng không tệ, một thân màu xanh nhạt cung trang, phối hợp nó tính cách, cũng tựa như một cái hoạt bát linh động nhẹ nhàng đáng yêu tinh linh. Về phần hắc hoàng, ngạch, thì vẫn là kia một thân chó da. Chỉ là chó da độ sáng nhường Tần Huyền hoài nghi cùng đánh sáp, gần thành lông trốn cũng. Giao quang, Thăng Long hội. Cung lãng bên trong, hào quang xinh đẹp, từng đội nữ tử áo trắng hết lần này tới lần khác nhảy múa, bước lên sương mù vờn quanh ở giữa, hơn có yêu tinh nét mặt thị nữ bưng khay ngọc xuyên tới xuyên lui, đem linh quả tiên nhưỡng bày ở trên bàn. Tuy là nhân gian, nhưng thắng nhân gian. Giống như chín tầng trời lầu các tiên, đặt mình vào thiên đỉnh phía trên, vương mẫu giao chỉ ven hồ. Giao quang tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam đứng ở một chỗ trước bàn bạch ngọc, Phật tử trước hết mời ngồi tạm, thập tam là chủ. Còn muốn đi chiêu đãi cái khác thiên kiêu nhân kiệt. Kiếm thí chủ khách khí, tiểu tăng ngồi liền tốt. Vô Tâm Phật tử chắp tay trước ngực, hướng về phía thập tam mỉm cười một cái, cả người liền như là lao tăng nhập định. Gặp đây, tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam lần nữa có chút ôn quyền biểu thị ấy nấy, lúc này mới rời đi. Tinh nguyệt động thiên, tinh quang thần thể tinh nhất đến. Một tiếng phụ sướng, ngoài cung đi tới một cái cử chỉ ở giữa mang theo tinh vầng sáng thanh niên mặc áo lam, quanh thân dù là còn như vậy hoàn cảnh bên trong. Cũng có thể cảm nhận được một vòng dưới đêm trăng chuyên môn mát lạnh. Gặp qua Tinh Nguyệt Động Thiên đạo huynh, mời vào bên trong. Kiếm thập tam nên đón, đưa tay phải ra làm ra cái mời được làm, rất nhanh liền có một cái thị nữ đến đây dẫn tinh quang thần thể tinh nhất đi vào chỗ. Kiếm huynh khách khí, nhường tinh nhất thụ sủng nhược kinh. Tinh quang thần thể tinh nhất hướng về phía tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam có chút đầu nói ra lời nói để cho người ta như gió xuân ấm áp, cũng không có đôi kiếm thập tam bày ra thân là một giáo chi tử kiên cường. Mời tịch. Tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam hiếm thấy cười một tiếng, ra hiệu nó không cần như thế. Vô Tâm Phật tử mở to mắt, nhìn qua ngồi tại cách mình cách đó không xa tinh quang thân thể tinh nhất, cảm nhận được nó trên thân lưu chuyển không cùng với tự mình Phật lực tinh lực, hắn biết rõ lại là một cái được thiên chi ái người. Vạn sơ thánh địa hoang cổ thánh thể mang theo con cái đến. Tinh nhất vừa mới vào chỗ, ngoài cửa lại là một tiếng phụ sướng. Một cái mái tóc đen suôn dài như thác nước, quanh thân huyết khí như rồng nam tử xuất hiện. Bên cạnh có một vị nữ tử áo xanh kéo cánh tay hắn sóng vai đi tới. Thiên thiên kiếm thể kiếm thập tam. Kiếm thập tam còn chưa mở miệng, đâm đầu đi tới hoang cổ thánh thể sở phi ngược lại mở miệng trước. Chính là, không so được đạo huynh phúc khí. Kiếm Thập Tam như có điều suy nghĩ nhìn một chút Hoang Cổ Thánh Thể Sở Phi bên cạnh Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Nữ, cảm thán Vạn Sơ Thánh Địa là lưu lại cái này so sánh mô phỏng đại đế thể chất, liền nó Thánh Địa Thánh Nữ cũng dựa vào. Quả nhiên, theo hắn câu này trêu chọc lời vừa thốt ra, Vạn Sơ Thánh Nữ sắc mặt lộ ra một mặt chiều hồng. T. Ha 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 ha, ta đi vào trước. Mời. Nhìn xem Hoang Cổ Thánh Thể bên hông thịt mềm bị Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Nữ vỗ, Tiên Thiên Kiếm Thể Kiếm Thập Tam cũng là mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu mời. Đây cũng là một đôi diệu nhân a. Tiến đến Hoang Cổ Thánh Thể Sở Phi nhìn thấy đã có người vào chỗ, một cái là hòa thượng đầu trọc, một cái là mang theo mỉm cười nhìn mình nam tử áo lam, mỗi người riêng phần mình ngồi một cái bàn. Dẫn đầu biểu thị ra qua, kéo bên cạnh Vạn Thánh Nữ trực tiếp hướng phía một cái gần cửa sổ nhìn tương đối hiện rộng rãi địa phương vào chỗ. Giai Nhi, đợi lát nữa ta giới thiệu cho ngươi mấy cái hảo hữu nhận biết, bọn hắn cũng có thể xưng một đời nhân kiệt. Hoang Cổ Thánh Thể Sở Phi nói ra lời nói nhường gọi là Giai Nhi Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Nữ trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia nghịch ngợm. So Sở Đại Ca còn lợi hại hơn sao? Nàng thế nhưng là biết rõ vào ngày thường đàm luận bên trong, hắn Sở Đại Ca thế nhưng là liền yêu tộc kia cái gọi là thiên yêu thể cũng không để trong mắt, đừng xem Sở Đại Ca dễ nói chuyện, nhưng là hắn ngạo là ngạo tại thực chất bên trong, nếu không phải là cùng hắn cùng cấp nhân vật, hắn là sẽ không tán thành nó làm hảo hữu. Chú ý tới Vạn Sơ Thánh Nữ trong mắt hoa bát, Hoang Cổ Thánh Thể Sở Phi hướng về phía nó quỳnh hoàng nhẹ nhàng quét qua. Đúng vậy à, so Sở Đại Ca còn lợi hại hơn đây, chân chính chiến đấu ta cũng không nhất định có thể thắng đâu. Cho nên, đợi lát nữa nhớ lấy không thể làm loạn. Hắn nhưng là biết rõ Vạn Sơ Thánh Nữ tính tình, đừng nhìn trong mắt người ngoài là đoan trang con cái, kỳ thật cũng cùng Tần Huyền bên người tiểu ma nữ không sai biệt lắm. Còn có, cách đầu kia chó chết xa một chút. Mỗi lần nghĩ đến Tần Huyền bên người đầu kia đại hắc cầu xem tự mình nhãn thần, Hoang Cổ Thánh Thể Sở Phi luôn cảm giác thận đến hoảng. Hát xỉ, gâu, ai tại tối bản hoàng. Hát hoàng ngươi lại mài, Thăng Long hội cũng kết thúc. Tiểu nha đầu Tần Giao đi tại hát hoàng bên người nhìn xem hát hoàng đi một bước hướng bốn phía nhìn ba hồi trở lại bộ dáng. Nàng biết rõ cái này hắc cầu nói không chừng lại bắt đầu đánh cái gì chủ ý xấu. Ta nói ngươi làm như vậy thật tốt sao, đệ tử biết rõ sẽ làm thì ngươi. Quả nhiên, hát hoàng lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Tốt nhất đừng để những cái này thánh tử thánh nữ rơi vào bản hoàng trong tay, nếu không bản hoàng nhất định kéo xong hắn toàn bộ thân ra. Tân Huyền mặt đen, chỉ là các ngươi lúc nói chuyện có thể đừng để ta nghe được không, không thấy được bên cạnh còn có giai nhân có đây không, mất mặt cũng theo giao chỉ ném đến giao quang đến. Yêu tộc thiên yêu thể thiên ma thể đến. Giao quang cung điện bên ngoài, Tiên Thiên Kiếm Thể Kiếm Thập Tam nghe được câu này phụ sướng thân thể chấn động, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, hắn không nghĩ tới yêu tộc vậy mà chơi một tay đẩy trời qua biển. Lúc này đẩy ra thiên ma thể là muốn chấn nhiếp người sao? Con mắt liếc mắt một cái đã ngồi tại bàn bạch ngọc phía trên tinh quang thần thể tinh nhất, Hoang Cổ Thánh Thể che đợi bay, cùng Vô Tâm Phật Tử, khoe miệng lộ ra mỉm cười, vậy nhưng chưa hẳn. Nơi xa đi tới hai cái quanh thân trải rộng yêu khí cùng ma khí nam tử. Một cái như là đại yêu, một cái khác thì là ẩn thân vô tận ma, sao tiền, tức giận bên trong, giống như thượng cổ cự ma. Yêu ma, cùng ma chưa hề căn bản không có rõ ràng giới hạn. Không nghĩ tới yêu tộc đã sinh ra hai loại thần dị thể chất. Nhân tộc tiên thiên kiếm thể, khắc khắc. Ma khí bên trong truyền ra lời nói nhường Kiếm Thập Tam nhướng mày, nhưng là chủ nhà hắn vẫn là nhịn xuống đi. Mời. Không gì hơn cái này. Theo thiên ma thể câu nói này mở miệng, đánh, cửu thiên kiếm quang lăng vân lên, trực tiếp theo hắn phía trước sẽ qua. Mời, nơi này là giao quang, xin tự trọng. Thật đúng là coi là tiên thiên kiếm thể không có ngạo khí. Không nhẹ không nặng bộc lộ tài năng Kiếm Thập Tam xoay người tự nhiên lười nhắc cùng nó nói nhảm. Thiên ma thể lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Kiếm Thập Tam bóng lưng, hắn có nắm chắc lúc này xuất thủ có thể mượn nhờ đánh lén trực tiếp chém giết hắn, cũng là cảm nhận được trong hư không như có như không uy áp, hắn cuối cùng vẫn cất bước hướng phía trong cung điện đi vào. Chương 92, Phong Vân Tế Hội Quần Long Hiện. Đi vào cung điện về sau, yêu tộc thiên yêu thể cùng thiên ma thể liền thấy ba cái phương vị phân biệt bị nhân tộc bốn vị thiên kiêu chiếm cứ. Vô Tâm Phật Tử nhìn qua xuất hiện hai yêu tộc thiên kiêu, chắp tay trước ngực. Hai vị thí chủ, nhóm chúng ta lại gặp mặt. Xuất thân Tây Mạc Phật giáo cùng yêu tộc tự nhiên ở giữa có xung đột cũng có liên hệ, vì vậy, đối với thiên ma thể xuất hiện hắn ngược lại là không có biểu hiện ra mảy may kinh ngạc. Hừ, nơi nào cũng có ngươi cái này con lựa chọc. Thiên yêu thể tử rực hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Vô Tâm Phật Tử vấn an, Phật gia coi trọng hàng yêu gì mà, hai quan hệ đương nhiên tốt không đến đi đâu. Cảm nhận được đến từ ba cái phương vị nhân tộc thiên kiêu bất thiện khí thế, cuối cùng yêu tộc thiên yêu thiên ma hai đại thể chất còn biết do khắc chế, thẳng tìm địa phương ngồi xuống, nhưng là yêu khí cùng ma khí lại là lấy bọn hắn hai làm trung tâm tùy ý ra. Hoa hoang cổ thánh thể sở phi cùng tinh quang thần thể tinh nhất thì là ăn ý liếc nhau, phát ra tự thân khí thế yên lặng cùng yêu tộc thiên yêu thể thiên ma thể giằng co. A Di Đà Phật. Vô tâm Phật tử đọc một tiếng Phật hiệu, thì là trên thân cà sa phát ra nhàn nhạt kim quang, đem thiên yêu thể thiên ma thể khí tức theo bên người đẩy lui, lão thần ngồi ở chỗ đó. Đại diện thánh địa thần ma thể đến. Ngoài cửa phụ sướng, một cái giống như thần ma mang theo ấm áp tiếu dung thanh niên nam tử đi tới, hướng về phía tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam có chút hàm đầu, nói vài lời khách khí lúc này mới tiến vào cung điện. Vừa tiến đến hắn liền cảm nhận được một đạo hừng hực khí thế ánh mắt nhìn về phía tự mình có một vòng ác ý, mà thân thể của mình thì là lộ ra một loại bạo ngược thôn phệ dục vọng. Yêu tộc ma thể. Có ý tứ. Mặc dù không biết rõ kia hai cái yêu tộc là cái gì thể chất, nhưng là trong đó có một cái tất nhiên sẽ là ma thể, nếu không tự mình thần ma thể ma tính một mặt sẽ không như vậy sao động. Vương huynh, nơi này ngồi đi. Hoang cổ thánh thể hướng về phía nó chào hỏi, nhìn thấy có người quen tại đây, thần ma thể Vương Uy ra hiệu nghe được, lúc này mới hướng về hoang cổ thánh thể một bản này đi tới. Khắc khắc, Tử Dực, ta cảm giác chỉ cần thôn phệ hắn bản nguyên, ta thiên ma thể liền có thể rất nhanh đại thành. Thiên ma thể trong mắt có điên dại ánh mắt lấp lóe, cái này khiến gần đây tự xưng là cuồng vọng Tử Dực nghe có chút lo lắng, hắn Tử Dực cuồng, thế nhưng là không điên. Thiên ma, ngươi nếu không phải không muốn chết lời nói, tốt nhất khiêm tốn một chút. Ngồi vào hoang cổ thánh thể sở phi trước bàn thần ma thể Vương Uy, nghiêng đầu có ý riêng nhìn về phía thiên ma thể. Ta cảm giác được ngươi đối ta có sát ý. Ha ha, ta có vẻ như cũng nghĩ giết ngươi đây. Nhưng sở huynh bị chê cười. Thần ma thể Vương Uy hướng về phía thiên ma thể nói xong, bưng lên trước bàn tiền nhưỡng đối hoang cổ thánh thể sở phi nhận lỗi. Ha ha, Vương huynh nếu như muốn giết bọn hắn nhớ kỹ kêu lên ta, cùng là nhân tộc cái này chuyện nhỏ vẫn là phải rút. Hoang cổ thánh thể sở phi hào khí mở miệng. Phảng phất trong mắt hắn hết thể dị tộc tựa như gà đất chó sành nhẹ nhõm giải quyết. Nhất định. Giao chỉ đạo quân đến. Một cái thân mặc áo tím, thần sắc lãnh đạm thiếu niên đi vào tiền đến, những người khác nhìn chăm chú ánh mắt nhường hắn cảm thấy không thích, chú ý tới tinh nguyệt động thiên tinh nhất ngay tại cách đó không xa. Cất bước đi vào trước mặt hắn trực tiếp ngồi xuống, cứ như vậy nhắm mắt lại, phảng phất với hắn mà nói tham gia thăng long hội chỉ là đi cái hình thức, nếu không phải sau lưng trưởng lão nhất định để hắn đến hắn cũng không nhất định sẽ đến. Cái này khiến cùng hắn chuẩn bị chào hỏi tinh quang thần thể tinh nhất xấu hổ đưa tay bày ở không trung, cười khổ sán sán thu hồi đi. Thật đúng là như là khi đó đồng dạng à, cùng giao chỉ đạo quân từng có giao phong hắn cũng không có lộ ra một tia không thích, huống hồ người ta tính cách bản tính giống như này. Hàng vũ đế tử đến. Theo sát phía sau thì là hàng vũ đế tử Khương Vũ cất bước đi tới, tiến lên ở giữa mang theo như có như không đế uy, nhìn thấy trong cung điện đã có 7 người vào chỗ, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là mình đã tới rất sớm, không nghĩ tới có người tới sớm hơn. Nhìn thấy hoang cổ thánh thể đang hướng về mình chào hỏi hắn liền cũng không có chối từ, mắt lộ ra mỉm cười gặp qua thần ma thể Vương Uy, hoang cổ thánh thể sở phi, thì là trêu chọc nhìn về phía hoang cổ thánh thể sở phi bên người vạn sơ thánh nữ. Sở phi, không cho nhóm chúng ta giới thiệu một chút không, giai nhân tại bạn, mỹ nhân ẩn tình, thánh thể kim úc tảng tiểu thế nhưng là không đẹp à. Khương huynh nói chỗ nào lời nói. Đây là nhóm chúng ta vạn sơ thánh địa thánh nữ mộ dung Giai Nhi, đến, Giai Nhi gặp qua đế tử. Hoang cổ thánh thể cũng nghiêm túc, thoải mái đem bên cạnh thân giai nhân giới thiệu cho đế tử Khương Vũ nhận biết. Giai Nhi gặp qua đế tử. Vạn sơ thánh nữ mộ dung Giai Nhi cười ngọt ngào chuyện này đối với hàng vũ đế tử Khương Vũ đi khẽ chào, lúc này mới lui trở về hoang cổ thánh thể sau lưng, trong ánh mắt ẩn ý đưa tình nhìn xem Sophie, toát ra tình nghĩa đồ đần đều có thể nhìn ra. Đế tử cũng đừng gọi. Ngươi đã cùng sở huynh là sáu, như vậy cũng cùng hắn đồng dạng gọi ta Khương huynh hoặc là Khương đại ca đi. Nói không biết từ nơi nào biến hóa ra một khối ngũ thải mỹ ngọc đưa cho vạn sơ thánh nữ. Đây là phụ thân ta lưu cho ta một khối lưu ly tĩnh tâm ngọc, có an tâm ngưng thần công hiệu, như vậy liền tặng cho ngươi, ta sợ nếu là không đưa chút đồ vật ra, đoán chừng về sau sở huynh cái này bằng hữu cũng không có kết giao. Vạn sơ thánh nữ mộ dung giai nhi động dung, hoang cổ thánh thể sở phi cũng thế như thế. Liền liền thần ma thể Vương Uy cũng kinh ngạc nhìn một chút. Có thể sánh được lưu ly tĩnh tâm ngọc loại này an thần kỳ vật đồ vật có không ít, hoặc là nói lấy vạn sơ thánh địa nội tình cũng không thiếu những này đồ vật, nhưng là những cái kia đồ vật lại nhiều lên 10 món 8 món cũng so không lên cái này một khối màu ngọc một góc. Đây chính là đại đế qua tay vật phẩm, nói không chừng tại hàng vũ đại đế bên người quanh năm trải qua đế khí thai nghén đã sinh ra không thể tưởng tượng nổi dị biến, nó giá trị nói là so sánh được một cái đại thánh binh cũng không quá đáng. Thu cất đi. Ta thay Giai Nhi cảm ơn Khương huynh. Cuối cùng hoang cổ thánh thể vẫn là không có cự tuyệt đế tử Khương Vũ hảo ý, hướng về phía Khương Vũ ôm quyền hành lễ. Ha ha, một khối vô dụng ngọc đổi lấy thánh thể một câu, tính thế nào cũng là ta kiếm lời, không phải sao? Đệ tử Khương Vũ trò đùa giống như trêu chọc một câu, ngồi tại hoang cổ thánh thể bên người. Hàng vũ đệ tử Khương Vũ đến chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống lần lượt có người nhập tọa. Yến cánh cửa yến thường bay, tứ tượng thánh địa thánh tử thánh nữ, trong đó bọn hắn thánh nữ Nam Cung Phượng càng là hiếm thấy có thanh loan huyết mạch. Âm dương thánh địa thánh tử thánh nữ, cái này thánh địa cũng là bất phàm, không biết rõ từ nơi nào tìm đến cửu dương chi thể cùng thái âm chi thể, gom góp âm dương hai thể. Dù là cửu dương chi thể so với thái dương thân thể có chỗ chênh lệch, nhưng là thái âm thái dương khó ra tình huống dưới, có thể tìm tới cửu dương chi thể đoán chừng cũng tốn hao bọn hắn không ít công phu. Chương 93, tức giận hắc cầu. Cũng chính là giao quang chuẩn bị địa phương đủ lớn, nếu không dựa theo bọn này thiền chi kiêu tử ngạo tính, mỗi người một tấm bàn bạch ngọc thật đúng là không nhất định đủ phân. Dù sao không có gì ngoài thế lực sau lưng đặc biệt giao hảo, một cái bàn như thường tình huống dưới đều là một hai người. Nhiều đến cho đến trước mắt chính là hoang cổ thánh thể kia một bàn. Nhưng này cũng mới 5 người, liền đây là thần vương thể cơ hư không về sau gia nhập tình huống dưới. Tân Huyền một đoàn người cơ hồ là cuối cùng đến, xa xa liền thấy tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam trong gió lộn xộn, bất quá đến lúc này, so Tân Huyền bọn hắn muộn cũng kém không nhiều không có. Nói cách khác, kiếm thập tam còn đứng ở nơi này, chờ đến chính là Tân Huyền bọn hắn. Hắn ngược lại là muốn đem Tân Huyền bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, thế nhưng là hắn không dám a. Nghe nói giao chỉ lão đại thánh liền tại bọn hắn giao quang làm khách, liền giao quang lão tổ cấp bậc cũng bị kinh động. Liền hướng điểm này, cũng không thể đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta nói mấy vị thật đúng là để cho ta đợi thật lâu. Kiếm thập tam ôm kiếm trong ngực, Tân Huyền cảm giác hắn nói lời này thời điểm tựa hồ đang cắn răng nghiến răng. Cái kia năm ta còn tưởng rằng những cái này thiên chi kiêu tử đều sẽ sĩ diện sẽ đến chậm, không nghĩ tới gần đây khiêm tốn như ta vậy mà thành rất sĩ diện một cái, sai lầm sai lầm. Một cái lắc mình. Tần Huyền đã theo kiếm thập tam bên người thoảng qua đi. Xem chiếm giữ quy sau túy tiên các thiếu các chủ như mộng tuyết cười thầm, không có ý tứ, trên đường tạm thời có việc trì hoãn, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tần Huyền có thể như thế, nhưng là nàng như mộng tuyết không thể, hướng về phía kiếm thập tam hơi giải thích một cái lúc này mới đi vào. Bất quá có nàng giải thích, ngược lại để kiếm thập tam cảm giác dễ chịu một điểm. Đại hắc cẩu thì là hơn dứt khoát, ta nói kiếm thể tiểu gia hỏa nếu không cùng ta lăn lộn đi. Ta cam đoan tương lai ngươi đặt chân chuẩn đế cảnh, như thế nào? Trước mắt một cái đại hắc cẩu người đứng thẳng lừa dối, niệm niệm lại nhải nói với ngươi để ngươi trở thành chuẩn đế, mà chính nó mới là thánh nhân cấp bậc. Nếu không phải mình đánh không lại hắn, kiếm thập tam cảm thấy mình đã rút kiếm chặt nó đầu chó. Mặt đen lên quay người, kiếm thập tam cất bước nhanh chóng biến mất tại hắc hoàng trước mặt. Làm cái cuối cùng đến đội ngũ, vì vậy Tần Huyền một đoàn người đi vào hội trường thời điểm hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Có hiếu kỳ, có nghi hoặc. Cũng lại nhìn một chút đến cùng là ai bày như thế lớn phô trương. Tần huynh, nơi này năm nơi này sáu. Nghe được có người chào hỏi tự mình, Tần Huyền theo thanh âm nhìn lại, nơi xa gần cửa sổ một bàn, hoang cổ thánh thể sở phi, thần vương thể cơ hư không các loại thình lình đang ngồi, hắn hướng về phía người chung quanh ấy náy cười một tiếng liền muốn cất bước hướng nơi đó đi tới. Các loại, nơi này vẫn là giao quang thăng long hội sao, làm sao liền con chó đều có thể trà trộn vào đến. Dứt lời, một người khác đã tiếp lời gốc dạng. Vẫn là nói chư vị đang ngồi thiền kiêu cùng một con chó cung cấp. Quả nhiên hắn câu nói này ra miệng, có ít người thụ nó cổ động, nhìn về phía Tần Huyền bên người đi theo đại hắc cầu như mày. Một đám thiên kiêu tụ hội, tra trộn vào đến một con chó thân ở trong đó xác thực không tưởng nổi. Ngạch, vung. Hắc Hoàng đang nhìn thấy đây một cái bàn trống không, chuẩn bị kéo tiểu nha đầu Tần Giao đi qua đâu, chợt nghe lời này, mắt chó bên trong lộ ra một vòng khó có thể tin. Nói lời này chẳng lẽ thiểu năng. Bản hoàng ẩn giấu thực lực ngươi thật đúng là đem bản hoàng đương ra cẩu. Cũng mẹ nó chính là chó nuôi trong nhà ngươi gặp qua như thế thần tuấn uy vũ chó. Một đôi mắt chó bất thiện nhìn về phía nói ra câu nói này người. A, một cái nhỏ con rơi cùng một cái nhỏ độc trùng. Lấy hắc hoàng thánh giả cấp bậc thực lực tự nhiên một chút nhìn xuyên bọn hắn bản thể, cái này mẹ nó liền để hắn rất khó chịu. Đồng dạng không phải người, ngươi có tư cách gì nói ta? Nhìn thấy hắc hoàng khỏe miệng nhe răng cười. Tần Huyền thông cảm nhìn một chút bị yêu ma chi khí bao phủ hai vị yêu tộc thiên tiêu, thật sự là không muốn chết sẽ không phải chết ta. Hắc hoàng ta trước đi qua, ngươi cũng kiềm chế một chút. Bất quá có thể giết chết tốt nhất. Tần Huyền nói ra lời nói nhường đám người nghe cười ngất, cái gì gọi là kiềm chế một chút, cái gì gọi là giết chết tốt nhất. Vô thủy đế tử ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi tin hay không chỉ bằng ngươi một câu nói kia, ta giết chết ngươi con chó này. Tần Huyền lời nói kích thích đến thiên yêu thể tử dực, bị Tần Huyền nhẹ như vậy nói nhạt ngữ vũ nhục. Làm sao có thể nhịn xuống? Đáng thương gia hỏa này thật đúng là coi là hắc hoàng là cái phổ thông chó, cái này khiến Tần Huyền hoài nghi ra hỏa này có phải hay không tại Tây Mạc bên kia bị Phật gia Phật Âm trấn ốc, đến như vậy lâu liền không có nghe nói qua một tia có quan hệ Hắc Hoàng tin tức sao. Liền xem như không nghe nói, thế nhưng là con mắt dù sao cũng nên sẽ xem đi, không thấy được Hắc Hoàng tiến đến, người ta tiên thiên kiếm thể cũng không nói cái gì sao. Ô ô ô sáu. Trấn mắt chừng một cái, nghe được thuộc về chó loại kia trầm thấp tiếng kê ơ. Ngươi xác định ngươi có thể giết được. Nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem thiên yêu thể cùng bên cạnh hắn người, Tần Huyền chỉ cảm thấy một trận gió theo bên cạnh mình thổi qua, Hắc Hoàng đã dẫm tại thiên yêu thể ngồi xuống cái kia trên bàn bạch ngọc. Nhìn thấy Hắc Hoàng cử động, thiên yêu thể cùng thiên ma thể vừa định có dị động, lập tức cảm giác tự mình tu vi bị phong cấm. Sau đó cũng cảm giác được một cái hắc sắc móng chó chụp tới, trực tiếp đem bọn hắn đầu đặt tại trên bàn bạch ngọc, chân chó lên lông đen có thể thấy rõ ràng. Bất quá theo bọn hắn tu vi bị phong cấm, cũng là hiện ra bọn hắn khuôn mặt, tái nhợt yêu dị gương mặt, dựng thẳng dài hẹp mảnh con ngươi, xem xét chính là yêu tộc khuôn mặt. Chó chết năm đem ngươi móng vuốt lấy ra. Thế nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào vận khởi tự mình tu vi, thế nhưng là tử phủ liền cùng một mảnh biển chết không dậy nổi gọn sóng. Hừ, không cảm giác được tu vi đúng không? Thật sự cho rằng bản hoàng đi theo vô thủy đại đế những năm kia là ăn không ngồi rồi à? Chờ yến hội kết thúc sau các ngươi sau lưng thế lực nếu là không móc ra mấy trăm vạn cân nguyên thạch, các ngươi liền đợi đến cho bản hoàng làm nhân sủng à? Hắc Hoàng chân đạp thiên yêu thể, chảo đạp thiên ma thể, một cái thánh cấp chó bá khí trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Trừ số ít chân chính biết rõ Hắc Hoàng cụ thể thân phận thánh địa tử, những người khác thì là lộ ra một loại ngày chó biểu lộ. Một con chó có thể trong nháy mắt cuồng đạp yêu tộc hai đại thiên yêu thiên ma thể chất, kia đặc biệt nương chẳng phải là thu thập bọn họ, có người may mắn lấy may mắn là kia hai yêu tộc mở miệng trước, trong lúc vô hình tránh đi một kiếp. Hậu trường, tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam bất đắc dĩ nhìn xem nhân số mới vừa đủ, liền đến đập phá quán Hắc Hoàng, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lao Thánh Giả. Chương 94, bắt đầu. Đối mặt kiếm thập tam bất đắc dĩ, Lao Thánh Giả cũng là khỏe miệng co giật, hắn cũng không thể nói đầu kia hắc cẩu là thánh giả thất trọng thiên, tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, hắn cũng bắt không được đi. Vì vậy Lao Thánh Giả biểu hiện rất trực tiếp xoay người hướng về phía không trung cúi đầu. Trong hội trường, Hắc Hoàng chân đạp hai đại thiên kiêu tốt uy không uy phong, ngay tại nó dương dương đắc ý chuẩn bị cỡ trách cái này hai không làm cho người vui tiểu gia hỏa thời điểm, một cỗ so với thánh giả chi uy càng mạnh khí thế giáng lâm. Hắc Hoàng, ngươi liền bỏ qua cái này hai yêu tộc tiểu gia hỏa đi, sau đó tự sẽ có trăm vạn cân thần nguyên dâng lên. Một đạo thanh âm già nuôi nhàn nhạt vang lên, tiếng vọng tại toàn bộ trong hội trường. Đối mặt đại thánh uy áp Hắc Hoàng nghiêng đầu hoài nghi hỏi, về phần sợ hãi. Khả năng sao, đế giả uy áp tại Hắc Hoàng trước mặt cũng chính là có chuyện như vậy. Thật, thật chứ? Hắc Hoàng hoài nghi lặp lại một câu, kết quả đối phương không nói gì. Hắc Hoàng thần kinh lại lớn đầu cũng biết rõ người ta không cùng hắn xính miệng miệng lưỡi. Vậy ngươi đợi chút nữa, chờ ta thu hồi điểm lợi tức liền phong cái này hai tiểu tử. Hắc Hoàng tham tiền đồng dạng ngăn trở hai móng chó hướng thiên yêu thể khổ hải tìm kiếm. Xem kia tình huống lúc không lấy sạch đối phương vốn liếng không bỏ qua. Ai? Gâu, vung ra bản hoàng còn không có sáu. Thở dài một tiếng, không trung hiển hiện một cái đại thủ trực tiếp đem Hắc Hoàng bắt lại, chờ đến đám người kịp phản ứng. Bàn tay lớn, tính cả cái kia đại hắc cẩu đều biến mất. Hắc Hoàng biến mất, nó đối với yêu tộc thiên yêu thể cùng thiên ma giới hạ thể cấm chế cũng bị thần bí đại thánh thuận tay giải quyết, hai sắc mặt xanh xám đứng lên, bất thiện nhìn xem Tần Huyền. Trực tiếp đem Hắc Hoàng thủ tính tới Tần Huyền trên đầu. Tần Huyền cũng là im lặng. Hắn rất muốn biểu thị Hắc Hoàng gây tai họa, cái này nồi hắn không đọc. Nhưng là hắn quên, nồi trừ có thể đọc, còn có thể bị quăng, rất rõ ràng Hắc Hoàng biến mất thì là rất rất đẹp trai nổi. Lên tiếng năm lên tiếng, còn xin chư vị khắc chế một cái, cho ta một bộ mặt, tiếp tục náo loạn Thăng Long hội liền không có cách nào tổ chức. Tiên Thiên kiếm thể kiếm thập tam xuất hiện kịp thời ngăn lại sắp cùng Tần Huyền buộc phát xung đột yêu tộc thiên yêu thể thiên ma thể, hóa long cảnh giới tu vi không có chút nào áp chế hung hăng trấn nhiếp một nhóm người. Nếu là không hiển lộ một cái hắn thực lực, đoán chừng hắn nói chuyện thật đúng là không có mấy người để ý tới. Bị trộm tới Hắc Hoàng cũng là chẳng tốt đẹp gì, ở vào một đám lao đầu lao thái bà ở giữa bị xem như đồ cổ đồng dạng đại lượng nghiên cứu. Chậc chậc, đây chính là cùng qua vô thủy đại đế con chó kia sao, cũng không có gì đặc biệt, trừ bỏ một thân thánh giả tu vi, cũng cùng dân chúng tầm thường nhà chó đất không có gì khác nhau à. Cơ gia cơ vô địch lộ ra miệng đầy răng vàng, do xét Hắc Hoàng ánh mắt tựa như là xem một chậu thịt chó. Nói ra lời nói nghe được Hắc Hoàng run như cầy sấy. Vương Sáu Gâu, lấy thêm bản hoàng cùng chó đất so tin hay không bản hoàng cắn chết ngươi. Hắc Hoàng ngước cổ gượng chống đạo, mong cho phía dưới lại là có phủ quang lưu chuyển. Mẹ nó, nơi này quá nguy hiểm, luôn cảm giác giá hỏa này xem bản hoàng ánh mắt bất thiện. À, con chó này đi theo Vô Thủy Đại Đế những năm kia không có uổng phí lăn lộn à, ngươi xem một chút, cái này móng chó nộp lên dạy phù văn bằng vào ta đại thánh ánh mắt đến xem đều có chút thần diệu, chẳng lẽ đế đạo phù văn à. Khương Gia Phong Lưu lão đại thánh bắt lấy Hắc Hoàng làm tiểu động tác móng vuốt, nói ra lời nói nhường Hắc Hoàng lông tơ tạc lập. Nếu không lấy ra nghiên cứu một chút. Gâu gâu, ngươi cái này lão không muốn mặt, đế trận phù văn ngươi Khương Gia không có sao, liền con chó cũng không buông tha. Hắc Hoàng gào thét. Hắn sợ nhường Khương Gia vị này lão thánh giả nói thêm gì đi nữa, quỷ biết rõ sẽ nói thứ gì không nên nói. Khương Gia là đi ra đại đế, ta giao quang không được à, nếu không đem con chó này buộc tại giao quang trước sơn môn trên trăm năm. Đoán chừng đến lúc đó ta cũng có thể nghiên cứu ra đế trận một góc. Giao quang lão đại thánh mở miệng, Hắc Hoàng tràn đầy ưu oán nhìn xem hắn, mẹ nó, bẩn thỉu chó cũng không cần dạng này bẩn thỉu a. Tốt, đừng làm rộn. Hắc Hoàng đại nhân, tại Thăng Long hội không có kết thúc trước đó, ngươi liền bồi chúng ta bốn người lao đổ vật trước ở lại đi, các loại kết thúc tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Dù sao, có ngươi tại nhóm chúng ta cuối cùng không yên lòng. Cuối cùng vẫn giao chỉ lao hầu lời nói giải quyết dứt khoát. Hạn chế Hắc Hoàng ngắn bên trong thời gian tự do. Hắc Hoàng 7. Thăng Long hội, hội trường. Tiên Thiên kiếm thể kiếm thập tam ánh mắt đảo qua phía dưới tất cả đại thánh địa nhân kiệt thiên tiêu, Thăng Long hội tổ chức không còn ý gì khác, cũng không phải giống như ngoại giới nghe đồn như thế muốn hiển lộ rõ ràng ta kiếm thập tam thực lực, mà là coi đây là bình đài là tất cả đại thánh địa xuất thế thiên tiêu cung cấp một cái giao lưu, nhận biết cơ hội. Dù sao đi qua nhất đoạn thời gian bên trong nhóm chúng ta đều là chỉ nghe tên không thấy người. Hôm nay ở chỗ này mọi người có thể nói thoải mái, chí ít, ta giao quang thánh địa Mỹ tiểu Mỹ thực bao no. Ngắn gọn mở đầu qua đi, kiếm thập tam vô vô bản tay chỉ thấy một đám ngắn tay, người khoác nghe thường vũ y tuổi trẻ nữ vũ giả bắt đầu ở trên đài biểu diễn, theo nhảy múa tiến hành, ăn uống linh đình ở giữa, một đám thiên tiêu quen biết đã bắt đầu trò chuyện. Bất quá một mực lưu ý quan sát Tần Huyền ngược lại là phát hiện một cái thú vị hiện tượng, không có gì ngoài bọn hắn một bàn này bên ngoài. Toàn bộ tràng diện cơ hồ chia phân biệt rõ ràng tam phương thế lực. Chương 95, phe phái 4 điểm. Ngay tại quan sát đến thế lực khắp nơi nhân kiệt Tần Huyền khỏe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này một người đi vào bên cạnh hắn hiếu kỳ mở miệng, đệ tử đang cười cái gì, chẳng lẽ lần này Thăng Long hội có cái gì sơ hở. Tần Huyền nhìn về phía người tới, lúc này mới phát hiện là giao quang tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam, Tần Huyền muốn mở miệng gọi hắn kiếm huynh lại cảm thấy không quá phù hợp. Muốn biết rõ kiếm cái từ này nhìn xem mỗi người cũng minh bạch, thế nhưng là kêu đi ra nói không chừng liền thành tiện huynh loại này mắng chửi người lời nói. Đệ tử gọi ta kiếm thập tam liền tốt. Vậy thì tốt, ta liền hô một tiếng kiếm thập tam, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hiện tại trên trận riêng phần mình đang tán gẫu nhân kiệt thiên kiêu chia bốn cỗ phe phái sao, một phái là lấy tây mạc cái kia đầu trọc, cùng yêu tộc kia hai thiên yêu thể thiên ma thể làm chủ, không nhìn thấy rất ít gặp đông hoang nhân kiệt đi nói chuyện cùng bọn họ sao. Đệ tử. Vị kia ánh sáng Phật tử gọi là Vô Tâm Phật tử, là đến từ Tây Mạc Phật giáo Thánh Tăng. Chỉ vào một người nhắm mắt ngồi ngay ngắn Vô Tâm Phật tử, kiếm thập tam kém chút bị Tần Huyền mang lệnh bật thốt lên hô lên đầu chọc hai chữ. Vô Tâm Phật tử, chậc chậc, thật đúng là kỳ quái, Phật gia coi trọng lòng dạ từ bi, liên tâm cũng không có làm sao nói từ bi. Cái này khiến Tần Huyền tự nhiên mà vậy nhớ tới kiếp trước cái gọi là cao tăng, đều nhanh cùng thần côn cung cấp, hơn im lặng là hòa thượng đến hậu thế cũng thành chuyên nghiệp. Không có bản khoa văn bằng cũng không xứng làm hòa thượng, làm cái chủ trì càng là cần nghiên cứu sinh học vị. Nói câu không khách khí lời nói, trừ xa xôi vùng núi, những cái kia điểm du lịch hòa thượng đều là thuần một sắc cao văn bằng giả hòa thượng. Ban ngày là tăng, ai biết được ban đêm ở đâu lêu lồng đâu. Như vậy cỗ thứ hai phe phái đâu? Không có xoắn suýt tại Vô Tâm Phật tử chủ đề, Tiên Thiên kiếm thể kiếm thập tam mở miệng hỏi. Nào, thấy không, cỗ thứ hai phe phái chính là lấy tứ tượng thánh địa. Âm Dương Thánh Địa cầm đầu Thánh Địa thực lực, ta nói ngươi có phải hay không cũng nên đi qua, dù sao thế gian nghe đồn các ngươi giao quang thế nhưng là cái này hai đại Thánh Địa đồng minh. Tần Huyền trêu chọc giống như hướng về phía kiếm thập tam mở miệng nói, kết quả kiếm thập tam còn chưa mở miệng, ngồi chung một bản hoàng cổ thánh thể sở phi cùng thần ma thể Vương Huy lại là lộ ra cười khổ. Tần Huynh, muốn thật chiếu ngươi nói như vậy, ta cùng Vương Huynh cũng nên đi qua, dù sao nhóm chúng ta hai nhà cùng Âm Dương Thánh Địa, tứ tượng Thánh Địa quan hệ cũng không tệ. Tần Huyền lúc này mới tỉnh ngộ, khoe miệng lại là lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Nói không chừng bọn hắn đã đem các ngươi đá ra bọn hắn phe phái đây. Chẳng trách Tần Huyền hắn lại như vậy nói, bởi vì dù là cùng là thánh địa, nhưng thánh địa cùng thánh địa ở giữa cũng là không đồng dạng. Rất rõ ràng, vô luận là tứ tượng, âm dương, vạn sơ, đại diễn, giao quang các loại năm thánh địa đều là chưa từng sinh ra đế giả, đương nhiên giao quang xem như ngoại lệ, một cái cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh mặc dù đem cùng cái khác thánh địa kéo ra chênh lệch, nhưng liền bản chất mà nói, bọn hắn cùng cái khác thánh địa vẫn là, cự ly đi ra đế giả giao trì vẫn là có thực chất chênh lệch. Nói câu không khách khí lời nói, nếu là thật giao trì thánh địa cùng giao quang thánh địa tại tinh không bên trong cùng chết, như vậy cuối cùng tồn lưu lại nhất định là giao trì thánh địa. Vì vậy tại Tần Huyền nói như vậy ra về sau, hoang cổ thánh thể sở phi cùng thần ma thể vương uy mới có thể lộ ra một vòng cười khổ. Nghĩ như vậy tất cổ thứ ba phe phái chính là lấy động thiên, môn phái cầm đầu thế lực. Tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam tiếp nhận Tần Huyền lời nói tiếp tục nói. Ừm, cái này một cỗ phe phái là lực lượng nhược tiểu nhất, nhưng cũng là thành phần phức tạp nhất, nguyên thuật một mạch thế gia, tất cả lớn động thiên, tiến cánh cửa, giáo phái, nhưng là nó mặc dù nhỏ yếu, cũng không thể không chú ý hắn nhóm lực lượng, nếu là nó thật liên hợp lại, không có gì ngoài những cái kia có đế binh tỏa chấn thánh địa, nói không chừng liền tứ tượng thánh địa đều sẽ bị nó hủy diệt. Tần Huyền mở miệng phân tích nói. Mà hắn nhãn thần thì là nhìn chằm chằm vào cùng giao trì đạo quân ngồi cùng một chỗ tinh quang thần thể tinh nhất. Vị kia là tinh nguyệt động thiên thánh tử tinh quang thần thể tinh nhất. Kiếm thập tam vì hắn mở miệng giới thiệu nói, vừa rồi đế tử có một câu nói kỳ thật cũng không đúng, động thiên thực lực cũng không nhỏ yếu, lấy tinh nhất chỗ tinh nguyệt động thiên làm thí dụ, nếu nói vạn năm qua có khả năng nhất tấn thăng làm thánh địa động thiên thì là trừ tinh nguyệt động thiên ra không còn có thể là ai khác, liền xem như lấy nhóm chúng ta giao quang nội tình tới nói, nếu là thật cùng nó buộc phát xung đột, song phương giao chiến phía dưới ta giao quang cũng sẽ nguyên khí đại thương. Tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam nói ra lời nói nhường Tần Huyền ghé mắt, trong đáy lòng âm thầm lưu ý lên tinh nguyệt động thiên, xem ra cái này động thiên cũng là có nội tình tồn tháng 4 năm 27 tại A. Chỉ là có lẽ về sau phát sinh biến cố gì, lúc này mới không có ở đời sau nghe nói. Kia đế tử có thể giải thích một cái vì cái gì giao trì đạo quân sẽ cùng tinh nguyệt động thiên thánh tử ở một chỗ sao? Dựa theo trước ngươi nói, vậy coi như mâu thuẫn. Giao trì thánh địa đã không thuộc về thánh địa một mạch, cũng không thuộc về động thiên một mạch, như vậy thuộc về chỗ nào? Kiếm thập tam đem giao trì thánh địa đơn độc liệt ra bày ở Tần Huyền trước mặt. Tần Huyền cùng đế tử Khương Vũ, thần vương thể cơ hư không liếc nhau, khẽ cười khổ, mặc dù giao trì đạo quân tên kia xa cách nhóm chúng ta, nhưng chân chính tới nói, vô luận là hắn, vẫn là giao trì đều là thuộc về đế giả phe phái. Tần Huyền nói lời này thời điểm chỉ ngồi trên bàn Khương Vũ, cơ hư không, còn có chính mình. Mặc dù trong bọn họ có đế tử hậu nhân, có chút chỉ là thể chất đặc thù, nhưng là bọn hắn cũng có một cái điểm giống nhau, đó chính là trên người có nồng đậm đế giả lạc ấn. Tiên thiên đạo thể xuất thân giao trì là Tây Hoàng sở kiến, như vậy nó tự nhiên cũng là đế giả phe phái. Đế giả phe phái, dĩ nhiên chính là thứ tư cô thế lực. Chương 96, ý đồ đến. Thế gian quyền quý giai tầng còn sẽ khiến tầng dưới bình thường đệ tử căm thù, nhưng tu sĩ cũng là người. Mặc dù làm không được đối đại đế tử cam thủ, nhưng là lạnh nhạt hay là có như vậy một chút. Chí ít cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào chủ động tới cùng Tần Huyền bọn hắn tiến lên trò chuyện. Đối với cái này, Tần Huyền cũng vui vẻ được tự tại. Ta nói thập tam huynh không cần thiết một mực chiếu cố nhóm chúng ta, ngươi tùy ý liền tốt. Tiện tay cầm lấy trên mặt bàn một cái linh quả, bóng ánh trong suốt, xem xét liền rất có muốn ăn. A ô, cắn một cái xuống dưới, nước trái cây văng khắp nơi. Xem tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam lắc đầu liên tục, vậy thì tốt, không đủ lại nói. Tần huynh đẩy ra hắn làm gì, ta nhìn hắn ở tại nhóm chúng ta cái này tựa hồ có lời nói bộ dáng. Đợi đến tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam rời đi về sau, đệ tử Khương Vũ chụp một cái bả vai hắn, đưa lô thai thấp giọng hỏi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đệ tử Khương Vũ kèm chút không có bị Tần Huyền câu nói này nghẹn chết, người ta đường đường tiên thiên kiếm thể còn có không tới đối ngươi xun xoe tình chẳng đi. Nhìn xem bản thân cảm giác tốt đẹp Tần Huyền, hắn quả quyết không có nói tiếp, chờ lấy Tần Huyền thuyết pháp. Bị đế tử Khương Vũ cười tủm tỉm nhìn xem, một bộ ngươi không nói ta sẽ không lại mở miệng hỏi thần sắc nhìn chằm chằm. Thầm mắng một câu đều là nhân tinh, Tần Huyền chỉ nơi xa một người ngồi chơ vô tâm Phật tử cùng yêu tộc thiên yêu thể thiên ma thể. Thuận miệng phun ra miệng bên trong hột, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, chúng ta Đông Hoàng tổ chức thịnh hội, theo ta được biết lan truyền ra thời gian cũng không dài. Như vậy gần đây cùng Đông Hoang gặp nhau rất ít Tây Mạc Phật giáo cùng yêu tộc tổ địa là như thế nào biết được sao, cùng nó nói nó là đáp ứng lời mời mà đến, ta hơn tình nguyện tin tưởng bọn họ là vừa lúc mà gặp. Nói xong Tần Huyền chỉ những cái kia động thiên, thánh địa truyền nhân. Người xem, bọn hắn cũng đều không đốc, cũng không có chủ động tiến đến tiếp xúc cái kia Phật tử, không đều là cùng quen biết người đang tán gẫu sao, nói không chừng trò chuyện nội dung cùng chúng ta cũng là đồng dạng đây. Trải qua Tần Huyền tiểu nói này, đế tử Khương Vũ bất động thanh sắc làm trở về, dùng đến khỏe mắt liếc qua người quan sát bốn bề nhân kiệt hành vi, thật đúng là nhường hắn phát hiện một điểm dị thường, tựa hồ bất chi bất giác ở giữa Tây Mạc hòa thượng kia thành đám người nghi hoặc tiêu điểm. Các ngươi là đang thảo luận hòa thượng kia sao? Ta nghĩ ta có thể cho các ngươi cung cấp một điểm thông tin. Thần vương thể cơ hư không đầu ngón tay đúa không ngừng trên ngón tay ở giữa xoay chuyển, nhãn thần nhàn nhạt ngắm một chút Tần Huyền cùng đế tử Khương Vũ, ý tứ tựa như đang nói một chút thời điểm xin đừng nên cố ý tiết lộ cho chúng ta nghe, nhóm chúng ta không phải người ngu. Một bên hoang cổ thánh thể Sở Phi cùng thần ma thể Vương Uy cũng là một bộ thao đản biểu lộ. Chỉ có vạn sơ thánh địa thánh nữ Mộ Dung Giai Nhi lóe ra như nước trong veo mắt to không biết rõ tại cùng tiểu nha đầu Tần Giao nói cái gì, lập tức cảm giác bầu không khí ngưng trệ xuống tới lúc này mới nghi hoặc ngẩng đầu nhìn một chút đám người. Thế nhưng là rất nhanh liền lại bị tiểu nha đầu Tần Giao kéo qua đi trò chuyện các nàng nữ tử ở giữa vốn riêng lời nói đi, xem tư thế kia đoán chừng muốn cho tới thịnh hội kết thúc. Thần vương thể cơ hư không một câu lập tức nhường hắn trở thành bọn hắn một cái bản này tiêu điểm, ánh mắt mọi người nhìn hắn thoáng có chút khó chịu. Tần Huyền càng là một bộ ngươi sớm biết rõ là lông không nói sớm biểu lộ. Tuyên bố trước đây cũng là nghe được hai người bọn hắn tại kia nói nhỏ cái không xong ta mới nhớ tới. Thần vương thể cơ hư không mở miệng một câu trực tiếp đem tự mình rũ sạch, thế nhưng là câu tiếp theo liền đến phiên đám người chấn kinh. Tục truyền Phật giáo cái nào đó tinh không bên trong phân giáo phát sinh đại biến, trong vòng một đêm gần như cái kia phân giáo toàn bộ diệt vong, ta nghĩ bọn hắn này đến có thể là hướng đông hoang tất cả đại thế gia tìm kiếm trợ giúp. Nói xong câu đó cơ hư không lập tức ngậm miệng, dù sao hắn biết rõ cũng không nhiều, chỉ những thứ này hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định có phải hay không thật. Huống hồ, hắn cũng cảm giác được có người tới. Tứ tượng thánh địa Nam Cung Phong Nam Cung Phượng gặp qua chư vị đạo huynh. Hai đồng dạng mặc áo xanh đạo bào, Nam Phong thần như ngọc, trong lúc phất tay vừa vặn đại khí, như là một vị chịu đủ tiên thiên hạo nhiên chi khí hun đào thanh năm nho sinh, rất có chư tử bách gia lúc tuổi còn trẻ phong thái. Đây là xá muội Nam Cung Phượng. Thanh niên tu sĩ sau khi nói xong hướng đám người giới thiệu bên cạnh nữ tử, không giống với túy tiên các thiếu các chủ như mộng tuyết thánh khiết mị hoặc giao nhau, cũng khác nhau tại tiểu nha đầu Tần Giao hoạt bát đáng yêu linh động, xấu bụng. Cô gái trước mặt càng giống là cao ngạo ngũ thải khổng tước, nhưng là nó ngạo vừa đúng, phản mà thành khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Không thua tại nam tử góc cạnh khuôn mặt sinh trưởng ở một nữ tử khuôn mặt lên không chút nào có vẻ đột ngột, nhu hòa góc cạnh ngược lại nhường nó nhìn càng lộ vẻ tinh thần. Tân Huyên sơ sơ tự mình gương mặt. Cổ đại hoa mục lan đoán chừng cũng liền như vậy đi. Chậc chậc, cũng liền may mắn Nam Cung Phượng là nữ, nếu là hắn nam, không biết được mê chết bao nhiêu nữ tu sĩ. Không thấy được tiểu nha đầu Tần Giao, vạn sơ thánh địa thánh nữ Mộ Dung Giai Nhi xem tướng nàng nhãn thần cũng hiện ra sao, hơn quá mức là, xem hết Nam Cung Phượng về sau lại so sánh một cái Tần Huyền cùng hoang cổ thánh thể Sở Phi, hai vậy mà lắc đầu. Hoang cổ thánh thể Sở Phi. A ha ha, nguyên lai là tứ tượng thánh địa Nam Cung huynh muội, kính đã lâu kính đã lâu. Gặp qua gặp qua. Rồi trá. Nam Cung Phượng liếc mắt một cái nói ra lời này Tần Huyền, mở miệng chính là liên tiếp bạo kích tổn thương. Phát ra âm thanh càng là giống như chim bói cá hót vang, giống như tiếng trời. Hai tướng so sánh phía dưới, Tần Huyền vậy kế tiếp còn chưa nói ra miệng liền kẹt tại trong cổ họng lời nói, liền như là vịt gọi khó nghe. Chương 97, không phải đường tăng hơn hẳn đường tăng. U hoán nhìn một chút sắc mặt lập lệ Nam Cung Phong, lệnh muội thật đúng là ngay thẳng A. Ha 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 năm bỗng nhiên cảm giác bụng có chút không thoải mái, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Biệt xuất cái quỷ cũng không tin lý do Tần Huyền quả quyết tránh, có Nam Cung Phượng cái kia tiểu nương môn tại đơn giản không có cách nào trò chuyện. Nhìn xem Tần Huyền bị Nam Cung Phượng một câu nuốt không thể không hoảng hốt đi đường, đám người ngược lại là ngoài ý muốn nhìn một chút Nam Cung Phượng, nha đầu này đến cùng là tính cách bản thân cứ như vậy ngay thẳng vẫn là EQ có vấn đề. Bất quá cái này đều không phải là mấu chốt là Tần Huyền đi đường. Về phần bụng không thoải mái, ngươi cũng dẹp đi đi, đến bọn hắn cái này tình trạng, liền xem như liên tục một tháng không ăn đồ vật đều có thể dựa vào thiên địa linh khí nuôi nấng bản thân, bụng không thoải mái. Trừ phi ngươi hấp thu là thiên địa suối quẩy. Trốn đến một cái góc, tiện tay theo bên cạnh trải qua thị nữ rửa chén đĩa lên cầm qua một chén quả nhưỡng, mới vừa uống không có hai cái dự định làm dịu một cái xấu hổ Tần Huyền cũng cảm giác được phía sau có quỷ hồn khí tức tới gần. Bần tăng vô tâm gặp qua Tần thí chủ. Không biết Tần thí chủ một người ở chỗ này cần làm chuyện gì. Một tiếng Phật hiệu theo Tần Huyền phía sau vang lên, Tần Huyền đóng mở một cái miệng, im lặng lệnh ra xuống dưới cổ. Một mặt hậm hực nhìn phía sau bóng loáng đầy mặt, người còn yêu kiều hơn hoa, da thịt hơn hẳn tuyết trắng mùa xuân, cười lên mang theo mê hoặc tính quang đầu hòa thượng. Không có ý tứ, đại sư ngươi nhận lầm người, mượn qua. Bởi vì ở vào góc tường, vừa vặn vô tâm Phật tử ngăn trở Tần Huyền đường đi. Phật nói nhóm chúng ta hữu duyên, cho nên chúng sinh bên trong gặp nhau. A Di Đà Phật. Vô tâm Phật tử đứng tại Tần Huyền trước mặt, lờ mờ bên trong Tần Huyền cảm giác có một tôn vô thượng đại Phật tại mê hoặc hắn. Một cái cơ linh, Tần Huyền mở to hai mắt lại nhìn vô tâm Phật tử, vẫn là cái kia khuôn mặt trắng tinh như sữa ngọc quang đầu. Phật nói qua, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn, cho nên đại lộ hướng thiên, hai ta tất cả đi một bên. Tần Huyền cất bước muốn đi ra, cũng là vô tâm Phật tử hay là khẽ động bất động ngốc tại đó. Phật nói quân tử tương giao, theo phương liền tròn, không chỗ không được tự nhiên, làm sao đến tất cả đi một bên, Tần thí chủ, ngươi lẫn nhau. A-di-đà Phật thiện thai thiện thai. Vô tâm Phật tử nghe được Tần Huyền câu kia cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn lời nói sững sờ, nhưng tùy theo kịp phản ứng rất nhanh phản bác, đồng thời nói Tần Huyền không còn cách nào khác. Chính là a, Thánh Tăng ngài nói đúng, nhưng là xin ngài bỏ qua cho ta đi, ngươi là hòa thượng, ta cũng không phải quân tử, cho nên sáu. Tần Huyền sợ lại giật xuống đi, lại ở lại một chính sẽ nhịn không được đối nó động thủ, vào chỗ chết cả hắn. Phật nói chúng sinh bình đẳng, chúng sinh đều có Phật tính, vì vậy người người đều Phật. Nhưng ở tiểu tăng xem ra, người người cũng có thể đều là quân tử một. Tần Huyền mới vừa nói xong, vô tâm Phật tử liền nối liền, còn một bộ chẳng lẽ lời này Tần thí chủ ngươi không cho rằng như vậy sao? Tần Huyền im lặng, nhãn thần liền cùng gặp phải quỷ, ta nói thánh tăng ngươi tiếp xuống sẽ không phải là nói, kiếp trước 500 năm ngoái nhìn, mới đổi lấy đương thời gặp thoáng qua a. Tần Huyền có chút chắc chắn nói, Tần thí chủ nguyên lai cũng tinh thông ta Phật gia kinh điển. Thế nhưng là Tần thí chủ nói không hết hoàn toàn đúng. Hoàn chỉnh một câu hẳn là Phật nói, tu muôn đời mới có thể cùng thuyền độ, tu ngàn thế mới có thể chung gối ngủ, kiếp trước 500 lần ngưng mắt, đổi kiếp này một lần sát vai. Nó ý nghĩ hình dung là yêu hận giận si bên trong yêu thầm chi tình, bần tăng trần duyên đã, vì vậy lời kia tuyệt đối sẽ không nói với ngài xuất khẩu. Nói, vô tâm Phật tử tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, cổ quái xem Tần Huyền ống tay háo một chút. Tựa hồ cảm thấy mình dạng này nhìn xem Tần Huyền ngộ nhập lạc lối, đặt vào bỏ mặc hắn lại cảm thấy không đành lòng. Vô tâm Phật tử cảm thấy có cần phải khuyên nhủ một cái. Phật nói khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, sai lầm yêu hận giận si liền như là vô tận khổ hải, dù là thí chủ đã là tứ cực cảnh giới tu sĩ, dù là mê thất bản tâm cũng sẽ ở trong đó trầm luân. Vô tâm Phật tử tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, rất có loại này tiết hận bộ dáng. Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc tám. Phật nói không thể nói cũng bảy. Phật nói tám. Phật nói ngươi đại gia A. Tân Huyền nhìn xem tại kia thao thao bất tuyệt. Miệng lưỡi lưu loát vô tâm Phật tử, nếu không phải biết mình vị trí là che khuất bầu trời thế giới, hắn cũng hoài nghi vô tâm Phật tử có phải hay không cùng đường tăng là một đóa đồng dạng tương tự hoa. Đồng dạng Phật gia kiệt ngữ nói nhảm hết bài này đến bài khác, đồng dạng nguyên bản không dính dáng hai chuyện cứng rắn có thể liên lụy đến cùng một chỗ, hơn im lặng là mẹ nó để cho người ta nghe cảm giác tốt có đạo lý bộ dáng. Khó trách đại thoại Tây Du bên trong Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không muốn nhất dáng một gậy chết tươi người không phải Quan Âm, không phải Như Lai, mà là đường tăng. Nếu là đường tam tạng là lúc này vô tâm Phật tử cái này lại nhảy trạng thái, hắn meo, đổi lại là Tần Huyền, hắn cũng muốn cái thứ nhất một gậy quất chết hắn a. Không còn bị Như Lai ép ngũ chỉ sơn xuống dưới 5.000 năm, tối thiểu nhất có thể rơi vào một cái thanh tĩnh. À, Tần thí chủ ngươi sao chớ, chẳng lẽ ngã Phật nói không đúng sao, nếu không ta cho ngươi thêm nói một lần. 0006 ngã Phật nói rất đúng, Huyền được ích lợi không nhỏ. Tần Huyền vội vàng khoát tay, nói đùa cái gì, đã đủ đầu góc quay cuồng. Nói thêm gì đi nữa đoán chừng đầu góc liền nổ. Xem ra Tần thí chủ đã có chút nộ, như vậy ta lại thay ta Phật nói một lát. Phật nói sáu. Nghĩ linh tinh lại bắt đầu, đông, một tiếng gặp trở ngại thanh âm. Cầu năm cầu ngươi thả qua ta đi. PS, viết viết tự mình cười, cảm giác tại viết đường tăng. Chương 98, đi chết đi. Đăng đồ tử. Nguyên lai ngươi tại cái này Tần huynh, chỉ là các ngươi hai đang làm gì. Hoang cổ thánh thể Sở Phi ngón tay chỉ Tần Huyền. Lại mắt nhìn mặt mỉm cười vô tâm Phật tử, lập tức cảm giác tràng cảnh khá là quái dị. Một cái không người nơi hẻo lánh, Tần Huyền đập đầu vô tường, cái mông đưa lưng về phía vô tâm Phật tử, vô tâm Phật tử lại là cười làm người ta sợ hãi. Lập tức hắn có gan không rét mà run cảm giác. Cái kia năm các ngươi tiếp tục, ta không quấy rầy các ngươi. Dừng lại, ngươi cho ta đợi chút nữa. Tần Huyền nghe được hoang cổ thánh thể Sở Phi thanh âm lập tức nào tới, nương địa, nếu là lại cùng vô tâm cái này tiểu hòa thượng tiếp tục chờ đợi. Không phải hắn chết chính là hắn vong. Người ta đều không cần động thủ liền có thể nói chết ngươi. Nô, Tần huynh sáu. Nhìn thấy một thân ảnh đánh tới, hoang cổ thánh thể Sở Phi vô ý thức tránh thoát, lộ ra nhìn về phía Tần Huyền một mặt ghét bỏ ánh mắt Nam Cung Phượng, lúc đầu nàng tưởng rằng tự mình không lễ phép, ở trước mặt vạch trần Tần Huyền lời nói nhường hắn khó xử, Tần Huyền mới biến mất nửa ngày không có trở về. Không chịu nổi nó ca ca Nam Cung Phong quát lớn, lúc này mới cùng hoang cổ thánh thể Sở Phi cùng đi tìm Tần Huyền. Kết quả là nhìn thấy trước đó Tần Huyền gặp trở ngại một màn. Lập tức, nàng đối Tần Huyền ấn tượng càng kém, chẳng những dối trá, mà lại đầu óc còn có bệnh. Thế nhưng là, lúc này trên mặt nàng lại là sợ hãi, không khác, lúc đầu nàng là đứng tại hoang cổ thánh thể Sở Phi sau lưng, kết quả hoang cổ thánh thể Sở Phi như thế vô ý thức vừa trốn tránh. Kết quả, liền biến thành nàng mặt hướng phía Tần Huyền, Tần Huyền liền cùng một cái sói đói chụp mồi giống như nhào tới. Nam Cung Phượng có lẽ là lần thứ nhất gặp được có dũng khí đối nàng vô lễ như vậy nam tử, vậy mà nhất thời chưa kịp phản ứng, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Tần Huyền huy động song chảo nhào tới. Xoẹt. Lụa mỏng giống như lụa mỏng xanh váy áo bị xé mở hai đạo tấc dài nút thắt, lộ ra hai cái hoạt bát nghịch ngợm đại bạch thỏ. Cũng cái này vẫn chưa xong, Tần Huyền có lẽ là hướng quá mau, cũng không thể dự liệu được hoang cổ thánh thể sở phi vậy mà lựa chọn tránh đi. Bởi vậy nó càng là như là nhỏ xe lửa hướng ngốc đồng dạng Nam Cung Phượng đụng tới. Ưng. Một tiếng giả ổ sạn, nghe tới gần đây khí khái anh hùng hừng hực Nam Cung Phượng phát ra dạng này thanh âm, nhìn lại mình một chút hai cánh tay phóng vị trí, bóp hai cái đại bạch thỏ đều nhanh biến hình. Tần Huyền lập tức có gan không tốt cảm giác, hắn bỗng nhiên rất muốn khóc, hắn nghĩ yếu ớt biểu thị tự mình thật không phải cố ý. A sáu dâm tặc ngươi đi chết đi cho ta. Ngàn vạn bối phát điên tiếng vang lên, Tần Huyền cảm giác tự mình lỗ tai đều sắp bị chấn điếc, cái này khiến hắn vô ý thức lại bóp một cái hai cái không nghe lời đại bạch thỏ. Ngươi đi chết đi cho ta. Cũng không biết rõ Nam Cung Phượng Na bên trong đến lực khí, cũng có lẽ là nguồn gốc từ con thỏ phẫn nộ. Tần Huyền chỉ cảm thấy một trận gió âm thanh theo bên tai gào thét mà qua, bên người sự vật nhanh chóng theo khỏe mắt cực nhanh, hắn nhìn thấy mỉm cười vô tâm Phật tử, nhìn thấy che mặt, một bộ không liên quan chuyện ta hoang cổ thánh thể sở phi, quan trọng hơn là hắn nhìn thấy đã toàn thân lấy màu xanh nhạt giáp nhẹ Nam Cung Phượng, nắm trong tay lấy một cây như là Phượng Hoàng Linh Vũ, hiện ra thanh sắc hàn quang lưới dao. Trong ánh mắt tràn ngập lửa giận cùng xấu hổ giận dữ nhìn mình lom. Lom. Xem tư thế kia, hận không thể giết tự mình cho thông khoái. Không đúng, không phải xem tư thế kia, là đã giết tới. Đăng đồ tử, ngươi đi chết đi cho ta. Thanh sắc linh vũ lười giao trực chỉ Tần Huyền mà đến, xem không biết rõ nội tình đông đảo thiên kiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Uy, làm sao các ngươi đi một chuyến, Tần huynh đệ liền cùng tứ tượng thánh địa Nam Cung Phượng đánh nhau. Đệ tử Khương Vũ nhìn thấy hoang cổ thánh thể sở phi cười khổ xuất hiện ở trước mắt, hướng về phía sau người theo đuôi mà đến vô tâm Phật tử kinh ngạc nhìn một chút, lúc này mới đem sở phi kéo đến một bên lặng lẽ hỏi. Phật nói tình một chữ này, duyên tới duyên đi, hết thể coi trọng duyên phận, ngã phận, quả không lớn ta. Đang muốn nói chuyện hoang cổ thánh thể sở phi nghe lời này ưu hoán nhìn một chút, ta nói ngài thân là ra người nhà, lúc này rội nước lạnh thật tốt sao. Thế nhưng là hắn còn chưa lên tiếng. Bên kia đang điên cuồng tại tấc vung ở giữa tránh né Nam Cung Phượng truy sát Tần Huyền liền giống tới. Chết con lựa chọc, ngươi đặc biệt nương câm miệng cho ta, ngươi lại nói mỏ có tin ta hay không không để yên cho ngươi. Tần Huyền tức hồn hển quát, nếu là thật nhường vô tâm Phật tử nói tiếp, hắn liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. A Di Đà Phật, Phật nói ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Một đạo thanh sắc lạnh quang chẳng đến, Nam Cung Phượng cũng biết rõ lại để cho kia miệng rộng hòa thượng vô tâm nói tiếp, nàng cũng danh tiết khó giữ được. Dứt khoát nàng đến so Tần Huyền hơn dứt khoát, trực tiếp một đạo thanh quang chẳng tới. Keng. Một vệt kim quang trên người vô tâm Phật tử nở rộ, kim sắc Phật quang triệt tiêu cái kia đạo thanh quang, tựa hồ hắn cũng cảm thấy chính mình nói hơi nhiều. Tiểu tăng ngậm miệng, hai vị tiếp tục, A Di Đà Phật, Phật nói nhìn nhiều suy nghĩ nhiều cũng là tu hành. Đệ tử Khương Vũ, hoang cổ thánh thể sở phi cười ngất. Ta nói, Tần huynh đệ không phải là bị cái này cùng áo không, là vô tâm Phật tử cho tính toán a. Đệ tử Khương Vũ luôn cảm giác Tần Huyền hiện tại cùng tứ tượng thánh địa thánh nữ Nam Cung Phượng đánh túi bụi nguyên nhân, rất lớn một bộ phận cùng vô tâm Phật tử có quan hệ. Tính toán ngược lại là cũng không trở thành, chỉ có thể nói là một cái mỹ diệu hiểu lầm, Khương huynh chẳng lẽ không có lưu ý tứ tượng thánh địa thánh nữ Nam Cung Phượng đã sáu. Có mấy lời không tốt nói rõ, hoang cổ thánh thể mịt mờ chỉ tự mình quần áo lại chỉ Nam Cung Phượng. Đệ tử Khương Vũ mà, nhãn thần nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt tràn đầy kính nể. Bây giờ trở về quay đầu lại nhìn Tần Huyền cùng Nam Cung Phượng đánh nhau, chỗ nào giống như là chém chém giết giết, căn bản chính là một cái đại lưu manh đùa giỡn một cái cô gái xinh đẹp về sau, vợ chồng trẻ tú ân ái mà. Quả quyết ngăn lại muốn hướng trước ngăn lại thần vương thể cơ hư không cùng tứ tượng thánh địa thánh tử Nam Cung Phong. Cơ huynh không cần lo lắng, thần huynh đệ không có việc gì. Nam Cung thánh tử cũng không cần lo lắng, lệnh muội tổn thương không Tần huynh đệ, ân, Tần huynh đệ không dám hoàn thủ. Bên hai nghe đế tử Khương Vũ tại kia nói ngồi châm trọc, nhìn lại bốn bề xem kịch thánh tử thánh nữ, Tần Huyền cảm thấy hắn nhất đại tiên thiên thánh thể đạo thai mặt đều nhanh mất hết. Thế nhưng là vậy thì có cái gì biện pháp, chẳng lẽ mình còn có thể xuất thủ đối một cái nữ nhân động thủ không thành, tránh né tẩu vị khoảng cách, Tần Huyền nhìn một chút Nam Cung Phượng trong mắt lửa giận, đến, vẫn là tính toán, tự mình nếu là thật có dũng khí hoàn thủ, đoán chừng thủ này đến không chết không thôi. Nữ nhân nha, ta để ngươi náo. Chờ ngươi đánh bất động ta cũng không tin ngươi tức giận còn không cần. Hung hăng hướng về phía Nam Cung Phượng hung bộ khoét hai mắt, ta nhẫn. Một nam một nữ tại Thăng Long hội dạng này trường hợp bên trên, một cái cực lực tránh né truy sát, một cái nhãn thần bốc lên lửa giận, tử sắc cùng thanh sắc đan vào lẫn nhau, tử quang lấp lánh, thanh quang tràn ngập các loại màu sắc, đem nơi này gần như biến thành mộng huyễn hải dương. Bên cạnh thì là một đám ăn dưa xem kịch thiên chi tiêu tử, soi mói phê bình một màn này nữ truy nam huyền huyễn bản vở kịch. Chương 99, cực đạo giao phong. Yêu tộc hai cái thiên kiêu tử Dực cùng thiên ma là quyết định sẽ không nhúng tay, tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam là chủ nhà ngược lại là nghĩ nhúng tay, thế nhưng là xem Tần Huyền cùng Nam Cung Phượng hai ở giữa phức tạp tình huống, Trương há miệng vẫn là dập tắt xuất thủ tâm tư. Cung điện bên ngoài, một cái màu tóc lam nhạt, người mặc cổ phục thanh niên nhìn về phía trong cung điện kia vừa ra nháo kịch, cười nhạt một tiếng, Hỏa Lân Động đến đây bái phỏng. Hỏa Lân Động? Bọn hắn tới làm gì? Ngay tại giao quang chỗ sâu cấm địa tĩnh tọa giao quang lão đại thánh bỗng nhiên xôn xao đứng dậy, giao chỉ lão hầu, Khương gia phong lưu lão đại thánh, cơ gia cơ vô địch đồng dạng thần tình nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía cung điện bên ngoài. Các vị đạo hữu, làm gì khẩn trương như vậy, tộc ta hoàng tử xuất thế cũng chỉ là muốn kiến thức một cái nhân tộc các vị thiên kiêu mà thôi. Chẳng biết lúc nào đối diện bọn họ xuất hiện một cái đầu đầy hồng sắc cuồng phát lão giả, chỉ bất quá không giống với vị kia cổ hoàng tử cạn mái tóc dài màu xanh lam. Hắn thì là sen lẫn tóc trắng, hiện ra một loại khô bại đỏ sợm. Áo, đừng ý đồ vọng tưởng đem ta lưu tại nơi này, bởi vì ta tộc cổ hoàng binh kỳ lân trượng ngay tại khóa chặt nơi này, nếu là ta cùng tộc ta cổ hoàng tử xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, như vậy thì xem như có Long Văn Hắc Kim Đỉnh cái này đế binh bảo hộ, như vậy giao quang cũng sẽ không còn tồn tại, thậm chí, có lẽ sẽ trở thành nhân tộc cùng ta thái cổ tộc chiến loạn dây dẫn nổ cũng khó nói. Hỏa Lân tộc lão đại thánh là nghiệm chứng tự mình lời nói. Thuộc về kỳ lân trượng món kia cổ hoàng binh đặc thù cực đạo đế uy lập tức bao phủ toàn bộ giao quang. Ngâm. Từng tiếng hiện ra tiếng long ngâm vang lên, chiếc đỉnh lớn màu đen hiện hiện trên bầu trời giao quang, một cái hắc long ở trong đó như ẩn như hiện, thuộc về nhân tộc đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh thậm chí có nửa thức tỉnh tư thế, xa xa tại cùng hư không một chỗ khác, không thua gì nó tồn tại rằng co. Hai kiện vô thượng hoàng binh đế binh triển khai rằng co hậu quả là kinh khủng, dù là bọn chúng chỉ là khí thế giao phong. Cũng không có triển khai chân chính cực đạo quyết đấu, nhưng là lấy giao quang làm trung tâm, người chung quanh đều là tâm thần chấn nhiếp, có gan tận thế hàng lâm cảm giác. Đây là 6. Đế binh. Ta từ trên thân vô thủy trung cảm nhận được qua, bất quá tựa hồ vô thủy trung càng cường thịnh hơn một điểm. Đối mặt những người khác suy đoán, Tần Huyền mở miệng nói ra lời nói làm cho người ghé mắt, Nam Cung Phượng thì là tức giận nhìn qua Tần Huyền, các nàng chiến đấu sớm tại cực đạo đế binh rằng có một khắc này liền thu tay lại, cực đạo khí thế giao phong phía dưới. Còn có thể giữ vững tỉnh táo chiến đấu tối thiểu nhất cũng là đại thánh cấp bậc tồn tại. Long Văn Hắc Kim Đỉnh như cũ tại cùng kỳ lân trượng giằng co, thậm chí hai khí thế giao phong bên trong ẩn ẩn có kỳ lân cùng chân long hiển hóa. Hòa hồng sắc kỳ lân chạy ở giữa, kỳ lân chân hỏa phô thiên cái địa mà đến, ít kỳ lân tường thụy chi khí, nhiều kỳ lân nhất tộc mặc ngọc kỳ lân sắt chặt chi khí. Hắc sắc ngũ trảo hắc long bá khí nghiêm nghị, đối mặt với sát phạt chi khí di bố hỏa kỳ lân, bá khí hắc long dương nhanh múa vút. Thân thể bốn lượn lật qua lật lại, dẫn tới thiên địa biến sắc. Cái này năm đây chính là cực đạo đế binh sao? Tứ tượng thánh địa thánh tử Nam Cung Phong nhìn lên bầu trời bên trong tản ra cực đạo đế uy hai kiện đế binh, trong ánh mắt có hâm mộ, cũng có được cảm động. Không ai có thể lý giải giống bọn hắn loại này chỉ có thánh địa chi danh lại là không có đế binh tọa chấn chi thực xấu hổ tình cảnh. Thánh địa, kỳ thật càng nhiều nghe giống như là bọn hắn tại bản thân an ủi a. Đế binh, khả năng quyết định một cái thánh địa thế lực quyền nói chuyện, rất hiển nhiên. Bọn hắn không có. Nếu quả thật cực đạo đế binh quyết đấu bộc phát, cơ gia sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thần vương thể cơ hư không nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện Long Văn Hắc Kim Đỉnh ngự khí âm vang cất bước tiến lên nói. Quả nhiên, theo hắn lời nói này xong, Đông Hoang hư không cơ gia vị trí phương vị, một mặt lưu chuyển lên cực đạo đế uy đế kính hư ảnh hiện hiện, kính quang lưu chuyển ở giữa, hư không chi lực cắt đứt không gian, một đạo bát quái hình góc cạnh trạng thần kính xuất hiện tại hỏa kỳ lân phía sau. Hư không chi lực tiêu tán, dẫn tới hỏa kỳ lân hướng về phía hắc long gào thét một tiếng, kiên kỵ nhìn xem kia cái gương hư ảnh. Cơ gia hư không kính. Ha ha, đại thủ bút. Nhìn thấy hai kiện đế binh xuất hiện, hỏa lân tộc lão giả cười ha ha, nhường thuộc về kỳ lân nhất tộc cổ hoàng binh yên tĩnh lại, lại rằng có xuống dưới coi như sẽ bị quét mặt mũi, đã hiệu quả đã đạt tới, cần gì phải lại không vị rằng có xuống dưới. Như thế nào, bằng vào ta tộc cổ hoàng tử có thể đi lại bắt đầu làm điều kiện. Đổi lấy ta thái cổ hoàng hỏa lân động một mạch thiện ý cùng không xuất thủ. Hỏa lân động lão đại thánh đưa ra tự mình điều kiện, hắn mỉm cười nhìn về phía trước mặt bốn vị nhân tộc đại thánh, về phần bên cạnh cái kia hắc cầu hắc hoàng tự động không nhìn. Đại thánh ở giữa đối thoại, trong mắt hắn, một cái thánh cấp cầu bị sâu kiến mạnh không đến nơi đó đi, đang lúc trở tay liền có thể đóng chết nó. Hắn chắc chắn, bọn hắn sẽ bằng lòng. Nếu không có thái cổ hoàng một mạch Hỏa Lân động xuất thủ, những cái kia đã xuất thế tặc tâm bất tử thái cổ tộc đều sẽ tụ tập tại Kỳ Lân cổ hoàng một mạch hậu đại dưới trướng bắt đầu làm loạn. Nhân tộc bốn thánh liếc nhau, cuối cùng vẫn giao chỉ lao hầu mở miệng. Cổ hoàng tử có thể đi lại trong nhân thế, nhưng là các ngươi như thế nào cam đoan các ngươi Kỳ Lân hoàng một mạch sẽ không xuất thủ, muốn biết rõ trước đây không lâu tộc ta đế tử còn nhận các ngươi ta cổ tộc tập sát. Giao chỉ lao hầu nhìn về phía Hỏa Lân tộc lao đại thánh, trong giọng nói có thỏa hiệp, nhưng cũng có được tìm kiếm một cái thuyết pháp thái độ kiên định. Nếu là nó trả lời không thể để cho bốn người bọn họ hài lòng, nghĩ như vậy tới vẫn là muốn làm qua một trận. Ngân huyết song dược tộc, Hám Thiên Như Ma tộc, suy suy, không biết sống chết, không phân rõ thế đạo hai tộc mà thôi. Hỏa Lân động lao đại thánh trực tiếp điểm ra giao trì lao hầu trong miệng tập sát nhân tộc đế tử kia hai tộc, trong lời nói tràn đầy coi nhẹ. Thái cổ thời điểm, tộc ta chưa từng cùng cái này hai tộc từng có gặp nhau, huống hồ, ta tộc Kỳ Lân cổ hoàng tại thế thời điểm chưa từng làm khó mà nhân tộc. Tộc ta càng là từ thái cổ thời điểm liền chưa từng xuất thế, chưa từng làm hại trong nhân thế, câu trả lời này có thể hài lòng. Hỏa Lân tộc lão đại thánh lời nói này lẽ thẳng khí hùng, nếu là bọn hắn đã từng gây tai vạ nhân tộc, như vậy nó làm sao lại thả bọn họ cổ hoàng tử đến nhân tộc địa bàn lên lịch luyện. Chính là bởi vì đứng bưng, làm đang, đây mới là hắn dám đến giao quang cùng nhân tộc có kẻ mặc cả lực lượng. Cơ gia cơ vô địch hướng về giao trì lao hầu gật gật đầu, tộc ta ghi chép. Hỏa Lân động một mạch hoang cổ đến nay mặc dù trận có xuất thế, nhưng cũng chỉ là cùng thế hệ tranh phong bên trong mâu thuẫn, chưa từng làm họa thế gian, cũng. Liên liên gần đây hiếu chiến cơ vô địch đều như vậy nói chuyện, như vậy những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Chương 100, đế cùng hoàng. Ai mạnh ai yếu? Đám người tách ra, lấy Tần Huyền cầm đầu một đám Khương Vũ Sở Phi bọn người, vượt qua đám người nên tiếp đi một mình đến tóc lam cổ hoàng tử. Hỏa Lân tử. Kỳ Lân cổ hoàng. Hỏa Lân động. Tần Huyền liên tiếp tam vấn nhường đi tới Hỏa Lân tử bước chân trì trệ, trong ánh mắt có một tia ngạc nhiên. Ngươi biết ta? Tựa hồ trước lúc này hẳn không có người nghe nói qua ta mới đúng. Nhìn qua bị đế tử Khương Vũ, thần vương thể chen chúc mà đến Tần Huyền, Hỏa Lân tử trong ánh mắt có kinh ngạc. Không biết. Tần Huyền trả lời rất thẳng thắn, nhưng là vẫn rất muốn hỏi một câu, làm sao lại một mình ngươi, em gái ngươi đâu? Tần Huyền nghi hoặc dò xét một chút Hỏa Lân tử sau lưng, không có đạo lý à, Hỏa Lân tử cũng xuất thế. Muội muội của hắn Hỏa Linh Nhi không có đạo lý không đi theo a. Nhìn xem hết nhìn đông tới nhìn tây không xong Tần Huyền, Hỏa Lân tử ngự khí cũng lạnh xuống tới. Vô Thủy Đế tử chính là như vậy ưa thích nghe ngóng người khác chuyện riêng. Cảm nhận được Hỏa Lân tử trong ngôn ngữ chảy ra nhàn nhạt không kiên nhẫn, Tần Huyền cũng ý thức được ngay trước ca ca mặt hỏi người ta em gái ở đâu quả thật có chút không lễ phép. Tay có chút dương lên, hướng về phía nó làm mời tư thế. Đi vào cung điện bên trong, đám người lần nữa ngồi trở lại 14 tại chỗ. Liền liền tức giận không thôi Nam Cung Phượng cũng bị nó ca ca kéo về nguyên bản kia một bàn. Về phần Hỏa Lân tử, hướng về phía chung quanh quét mắt một vòng, thì là trực tiếp hướng phía yêu tộc Thiên Yêu Thiên Ma thể đi qua. Gặp qua hoàng tử. Lạ thường hai không có biểu hiện ra kiêu căng bất mãn, mà là cung kính đem Hỏa Lân tử mời ngồi xuống. Tần thí chủ không kỳ quái yêu tộc tử dực cùng Thiên Ma hai vị vì cái gì đối cổ hoàng tử tôn kính như vậy sao? Nhìn về phía bên người chắp tay trước ngực bình tĩnh mở miệng Vô Tâm Phật tử. Nhớ tới chuyện khi trước Tần Huyền cũng cảm giác xúi quẩy. Vì vậy cũng là tức giận nói, có gì đáng kinh ngạc, thái cổ vạn tộc bên trong không có gì ngoài nhân tộc, lấy bây giờ ánh mắt đến xem, một tộc kia không phải yêu tộc, liền cùng nhân tộc bên trong có thần tộc, truy cứu bản chất vẫn là yêu tộc, thái cổ hoàng xưng là yêu hoàng cũng không đủ. Tần Huyền giải thích trực tiếp điểm tên là gì yêu tộc thiên yêu thể, thiên ma thể sẽ làm như vậy, dù sao Hỏa Lân tử phụ thân cũng đã từng là thống trị thế gian vạn năm nhất đại cổ hoàng, Kỳ Lân cổ hoàng. Hỏa Lân tử mỉm cười, hướng về phía hai người gật đầu ra hiệu, cầm lấy bàn bạch ngọc thượng tiên nhượng uống một mình tự uống, nguyên vẹn không thèm để ý người chung quanh ánh mắt. Hắn không thèm để ý, thế nhưng là người chung quanh để ý a. Trong lúc nhất thời đám người lâm vào trầm mặc, dù sao tại đế tử không có mở miệng tình huống dưới, ngươi nếu là nói, vạn nhà một người cổ hoàng tử ghét bỏ thân phận của ngươi không ngang nhau, không để ý ngươi, chẳng phải là tự tìm không thú vị, bàng bạch tổn thất mặt mũi. Tiên Thiên kiếm thể kiếm thập tam là chủ nhà, nhưng vẫn là muốn nhất định phải duy trì Thăng Long hội tiến hành. Hỏa Lân tử, đế tử, thần thể vương thể, thánh tử rất nhiều thiên kiêu tổng hợp nơi này, ta giao quang rất là cảm thấy vinh hạnh. Tiên Thiên kiếm thể kiếm thập tam ôm quyền, tuy là lấy lòng lời nói thế nhưng là theo nó miệng bên trong nói ra, phối hợp thêm nó kiếm tu loại kia tranh tranh khí chất, cảm giác tựa như là tại miêu tả một sự thật. Chỉ là 13 trong lòng có một cái nghi vấn, không biết chư vị đế tử cùng Kỳ Lân hoàng tử có thể giải hoặc. Đó chính là thái cổ hoàng cùng hoang cổ đế ai mạnh ai yếu. Dạng này một cái chủ đề ném ra, liền liền nửa ngày không có động tĩnh, từ đầu đến cuối ngồi tại một cái trên mặt bàn đối ẩm giao chỉ đạo quân cùng tinh quang thần thể tinh nhất cũng kinh ngạc nhìn sang. Lấy bọn hắn bọn này còn không có chạm đạo tu sĩ đến nghị luận đại đế cổ hoàng quá khứ, nói ra có thể có người tin. Hết lần này tới lần khác nơi này vẫn thật là có cổ hoàng tử, nhân tộc đế tử, luận cái hoàng cùng đế mạnh yếu thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Trong hư không, nhân tộc bốn vị đại thánh cùng hỏa lân động vị kia đại thánh xếp bằng ở cùng một chỗ. Giao chỉ lao hầu ngạc nhiên nhìn một chút giao quang lao thánh giả, ta nói lao ra hỏa, các ngươi cái này tiên thiên kiếm thể thật đúng là phải a, nói cho ta nó có phải hay không đã minh ngộ vô địch kiếm tâm, nếu không người bình thường sẽ không như vậy tùy tiện mở miệng. Bởi vì chỉ có kiếm giả minh ngộ tự mình kiếm tâm, mới có thể có loại kia vô địch ý chí, thiên có dũng khí nhục hắn, liền thương thiên đều có thể hủy diệt. Húng chi chỉ là phán đoán suy luận một cái thái cổ hoàng cùng nhân tộc đế đâu. Có lẽ, nói không chừng tại cái kia tiên thiên kiếm thể trong lòng chính là lấy những người này làm mục tiêu đi hăm hở tiến lên, sau đó siêu việt bọn hắn. Đối mặt với giao chỉ lao hầu hiếu kỳ, giao quang đại thánh bất động thanh sắc gật đầu biểu thị ngầm thừa nhận. Hỏa Lân Động lão đại thánh nhìn xem nhân tộc hai thánh tại trong lúc lơ đãng dùng tiên thiên kiếm thể gạt mình, lại nhìn một chút phía dưới rất nhiều nhân tộc vương thể thánh thể, đối cổ hoàng tử xuất thế nguyên bản lòng đầy nghi hoặc hắn bây giờ tất cả đều minh bạch. Cũng liền may mắn bọn hắn cổ hoàng tử xuất thế, nếu không thật các loại cái này một nhóm nhân tộc thiên kiêu trưởng thành, hiện ra như vậy một cái kẻ thành đạo, cộng thêm cá biệt kẻ thành đạo khác biệt, chật chật, có thể tưởng tượng đến lúc đó bọn hắn thời gian. Ánh mắt nhìn chằm chằm hoang cổ thánh thể Sở Phi, Hỏa Lân Động lao đại thánh cảm nhận được nó hào hùng khí huyết đã có chút lo lắng. Một môn khó ra nhị đế, bọn hắn cổ hoàng tử tương lai khả năng rất lớn sẽ dừng bước tại chuẩn đế, mà chí ít nhân tộc có nhân tộc thánh thể tồn tại, đã có so sánh đại khái dẫn đầu sẽ sinh ra một tôn so sánh được nhân tộc đại đế kẻ thành đạo khác biệt. Thậm chí hắn cũng đang lo lắng, muốn hay không đáp lấy cái này nhân tộc thánh thể còn không có trưởng thành thời điểm liền đem nó bóp chết rơi. Nhân tộc thánh thể, kia là Hỏa Lân Động một mạch chí tôn. Kỳ Lân cổ hoàng cũng đã từng khen không dứt miệng thể chất, thậm chí thường xuyên coi đây là tiếc. Thế gian thần dị thể chất biết bao nhiêu, mà có thể giống như nhân tộc thánh thể đạt được thái cổ hoàng độ cao đánh giá, coi là cùng giai lại có mấy cái. Phía dưới, rất nhiều thiên kiêu nghĩ cùng tiên thiên kiếm thể vấn đề này lại là bất đắc dĩ lắc đầu, đế giả không gặp lại, hai hai không gặp gỡ. Cái này nếu là nói ra cái quen thuộc yếu quen thuộc mạnh cuối cùng vẫn là có chút không quá hiện thực. Thái cổ 50 hoàng, hoang cổ 30 đế. Bọn hắn tùy ý một cái đơn độc liệt ra cũng đã từng quân lâm 9 tầng trời, chấn áp một thời đại. Bọn hắn cũng đã từng là quá khứ đương thời người mạnh nhất, liền xem như muốn cầm đến tương đối cũng căn bản không cách nào so sánh được. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Hỏa Lân tử cùng đế tử Khương Vũ, Vô Thủy đế tử Tần Huyền, cùng hư không đại đế hậu nhân Thần Vương thể cơ hư không. Đầu tiên mở miệng là Thần Vương thể cơ hư không, nhãn thần nhàn nhạt phiết qua Hỏa Lân tử. Hư không đại đế một tiếng không kém ai, cùng thế hệ tranh phong, vô luận là ai hư không đại đế bất bại. Thần Vương thể cơ hư không câu nói này nói đến rất là quyết tuyệt, trong giọng nói không cho mảy may hoài nghi. Nhớ tới nhân tộc ghi chép có quan hệ hư không đại đế chiến tích, rất nhiều thiên kiêu cũng không có cảm thấy Thần Vương thể cơ hư không câu nói này nói đến có bao nhiêu sao cuồng vọng. Dù sao hư không đại đế cả đời cũng tại chiến đấu, giao thủ cổ hoàng chí tôn không phải số ít. Thần Vương thể cơ hư không đã mở miệng là hư không đại đế chính danh, tiếp xuống liền xem Kỳ Lân cổ hoàng tử như thế nào tiếp chiêu. Hắn sẽ trả lời như thế nào, trong lúc nhất thời liền liền Tần Huyền cũng biểu thị chờ mong. Nếu là nó thật đến một câu hư không đại đế không gì hơn cái này như vậy loại hình lời nói, Tần Huyền cảm thấy cơ hư không sẽ trực tiếp cùng Hỏa Lân tử liều mạng. Chương 101, Cổ Hoàng hư ảnh. Tần Huyền chờ mong Hỏa Lân tử trả lời. Đối mặt với Tần Huyền cùng người chung quanh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Hỏa Lân tử cười nhạt một tiếng. Thái cổ thời điểm lấy Hoàng Vi Tôn, Hoang cổ thời điểm lấy Đế Vi Tôn, nếu như thân ở thái cổ thời điểm. Ta cha Kỳ Lân Hoàng chưa chắc sẽ yếu tại hư không đại đế. Nói ra lời nói cùng Thần Vương thể cơ hư không có dị khúc đồng công chi diệu, cũng không có trực tiếp điểm ra Kỳ Lân Hoàng có thể thắng dễ dàng hư không đại đế, nói cách khác chính là hư không đại đế các ngươi nói mạnh, nhưng là phụ thân ta cũng không nhất định sẽ kém. Một cái chưa hẳn yếu tại cùng không kém gì nhường hắn cùng Thần Vương thể cơ hư không nói ra lời nói đều có chỗ giữ lại. Nghe Hỏa Lân tử lời này trong lòng mọi người thầm khen trả lời xảo diệu, mà là tiếp tục nhìn xem Hỏa Lân tử tiếp xuống phản kích. Tần Huyền nghe thì là âm thầm lắc đầu, Hỏa Lân tử lời nói này mặc dù giọt nước không lọt, nhưng là hắn xem nhẹ một điểm. Thời gian là đang không ngừng trôi qua, kẻ đến sau là sẽ tổng kết tiền bối kinh nghiệm đại đạo tiến bộ, Kỳ Lân Hoàng có lẽ sẽ cùng đồng dạng nhân tộc đại đế chiến lược tương đương, nhưng là tại Tần Huyền trong lòng, nếu là đem Kỳ Lân Hoàng cùng hư không đại đế lấy ra so sánh vẫn là kém một chút. Chẳng lẽ Vô Thủy đế tử không tán đồng ta nói chuyện ngữ, vẫn là ngươi có hoàn toàn khác biệt cái nhìn. Hỏa Lân Tử tự nhiên chú ý tới Tần Huyền lắc đầu động tác, cùng là đế tử, Tần Huyền biểu hiện một mực tại hắn chú ý bên trong. Ngươi xác định thật muốn ta nói? Tần Huyền không nghĩ tới theo bản năng mình lắc đầu, loại này chi tiết nhỏ đều có thể bị Hỏa Lân Tử chú ý tới. Ta cũng rất muốn nghe một chút Vô Thủy đế tử đối đế cùng hoàng chiến lược cao kiến. Hỏa Lân Tử hàm đầu, nhãn thần sáng rực nhìn chằm chằm Tần Huyền. Đế cùng hoàng chiến lược bình luận không dám nói, nhưng là liền Kỳ Lân Hoàng cùng hư không đại đế chiến lược mà nói, ta nghĩ vẫn là có thể cạn nói một cái, đương nhiên các vị nghe một chút liền tốt. Hư không đại đế mạnh hơn Kỳ Lân Hoàng. Tần Huyền lời thề son sắt mở miệng, chín chữ hợp thành một câu phun ra, đám người xôn xao. Dù là đang ngồi các vị thiên kiêu hơn phân nửa đều là nhân tộc, nội tâm cũng có khuynh hướng hư không đại đế chiến lược tương đối cường đại, thế nhưng là bọn hắn căn bản là liệt không ra có thể đứng vững được bước chân lý do, vì vậy, Tần Huyền lời này vừa ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Tần huynh nói cẩn thận, không cần thiết nói xấu. Hàng Vũ đế tử Khương Vũ đẩy Tần Huyền một cái, không có vị kia đại đế sẽ thừa nhận tự mình yếu tại người khác, Tần Huyền nói ra lời này, đơn giản chính là tại vào chỗ chết đắc tội Hỏa Lân động Kỳ Lân hoàng mạch này. Hỏa Lân tử, nhưng cần ta nói tiếp. Hướng về đế tử Khương Vũ có chút ra hiệu vô sự, Tần Huyền nhìn về phía Hỏa Lân tử, một bộ ngươi nếu dám nghe ta liền dám nói, ngươi nếu là không nghe như vậy ta liền lập tức ngậm miệng tư thế. Bành. Ngồi tại Hỏa Lân tử bên cạnh Thiên Yêu thể tử Dực cùng Thiên Ma thể Thiên Ma rõ ràng cảm nhận được theo Tần Huyền câu nói kia vừa nói ra khỏi miệng, cả trương bàn bạch ngọc chính là run lên. Tại cái bàn trung tâm nhất càng là hiện hiện từng vết nước, hai lướt nhau, vội vàng thôi động kình khí rót vào bàn bạch ngọc bên trong, duy trì nó không đến mức vỡ vụn. Tiếp tục, ngươi nếu là nói không thể để cho tâm ta phục, hôm nay ta chắc chắn thay cha mà chiến, giữ gìn vô thượng thái cổ hoàng uy nghiêm. Hỏa Lân tử thu hồi tiếu dung, nhãn thần nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt tràn ngập kiềm chế lửa giận. Hư không bên trong, giao chỉ lao hầu các loại nhân tộc bốn vị đại thánh ẩn ẩn khóa chặt theo Tần Huyền câu nói kia nói ra miệng, kém chút nén giận xuất thủ Hỏa Lân tộc đại thánh. Hỏa Lân tộc đạo hữu làm gì phẫn nộ, phía dưới một chút tuổi trẻ hậu bối biện luận mà thôi, để bọn hắn nói một chút lại có làm sao, lớn không đợi được lúc bọn hắn biện luận nói quá phân, chúng ta lại xuất thủ ngăn cản cũng tốt. Khương gia Phong Lưu lão đại thánh trong tay bưng một chén trà thơm cười trên nỗi đau của người khác nói, Cơ gia Cơ Vô Địch nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt càng là một bộ kẻ này tiền đồ vô cùng vô tận, ta xem trọng ngươi biểu lộ. Giao chỉ lao hầu thì là hung hăng chừng một chút bên cạnh nằm sấp đại hắc cầu hắc hoàng, nhìn xem ngươi đem đế tử xối dục thành cái dạng gì, đại đế cùng cổ hoàng là có thể tùy tiện nói sao. Hắc hoàng trợn mắt chừng một cái, nghĩ thầm nếu không phải đánh không lại các ngươi, đổi lại nhường bản hoàng tới nói, đoán chừng có thể hủ chết ngươi. Tại bản hoàng trong mắt Kỳ Lân hoàng vậy coi như cái giám a, Hàng Vũ, hư không hai còn có thể, đế tôn bất tử thiên hoàng miễn cưỡng, chân chính thượng thiên xuống đất, duy ngã độc tôn chỉ có Vô Thủy đại đế. Cùng đi theo đại đế bên người bản hoàng. Hắc hoàng trong mắt chẳng thèm ngó tới nhường lao hầu đỡ lấy cái chán, xong, con chó này, không có cứu. Tốt, vậy ta liền nói một chút. Tần Huyền đối mặt với Hỏa Lân tử uy hiếp, cảm nhận được nó tản mát ra khí thế cùng mình không kém nhiều, tự nhiên không có cái gì thật là sợ. Mặc dù ta không có cùng hai vị hoàng cùng đế thân ở một thời đại đã gặp mặt, nhưng là cũng không ảnh hưởng ta đối hai cái vị này sơ qua hiểu. Tần Huyền nói lời này thời điểm rõ ràng mở mắt nói lời bịa đặt. Hắn chẳng những biết rõ Kỳ Lân cổ hoàng không chết, nó hiện tại liền ẩn nút yên lặng tại cấm khu, tiếp qua 10 vạn năm mới có thể chân chính chết tại chinh chiến bắt đầu trên tiên lộ. Hắn còn biết rõ hư không đại đế mặc dù chết, nhưng là bây giờ hắn thi thể ngay tại Hồng Hoang cổ tinh, cũng chính là địa cầu tích lũy luân hồi ấn đâu, đợi đến hắn lần tiếp theo xuất thế chính là hoàng đế, mà không phải hư không. Thế nhưng là, lời này không thể nói à, dù sao Kỳ Lân cổ hoàng giống như Vô Thủy đại đế đều là giả chết giấu giếm được thế nhân. Hư không đại đế thi thể ngay tại thai nghén mới cá thể, đế thi thông linh, tại không có chân chính nhìn thấy trước đó, nói ra cũng không ai tin. Kỳ Lân hoàng rất mạnh, nhất là tay cầm từ vĩnh hằng làm kim rèn đúc Kỳ Lân thần trượng thời điểm, ta có đầy đủ lý do tin tưởng đây là một cái có dũng khí chinh chiến tiên lộ tuyệt thế nam tử. Tần Huyền vây tay một cái, hiện ra ở trước mặt mọi người một cái giả lập hình ảnh. Trên trời cao, lãnh tịch tinh không bên trong, một cái uy áp tam giới lục đạo, khí trùng đầu như cao ngạo chí tôn thân ảnh quân lâm trên đó. Hắn ước chừng trung niên, có như nhân tạo làm thành khuôn mặt, chợt nhìn cùng bây giờ ngồi ở kia Hỏa Lân tử có 9 phần giống nhau, không giống với Hỏa Lân tử một đầu lam nhạt màu tóc, hắn thì là một đầu nồng đậm tinh mái tóc dài màu xanh lam tùy ý rối tung, chất tóc ở giữa giống như tinh thần lấp lóe. Con ngươi màu tím bệ nghệ ở giữa, giống như thiên đao quang mang lưu chuyển. Kỳ Lân quyền trượng hiện ra hóng ánh lam quang bị nó giữ tại trong tay, bệ nghệ ở giữa giống như thiên địa chúa tể chí tôn. Cha năm phụ thân. Hỏa Lân Tử kích động nhìn xem Tần Huyền hiện hóa ra ngoài kỳ lân cổ hoàng bộ dáng, trực tiếp bị chấn trụ. Đây quả thực là thái cổ thời kỳ, nó còn nhỏ thời điểm, nó phụ thân kỳ lân cổ hoàng phong ấn hắn lúc dung mạo a. Không chỉ hắn bị chấn trụ, liên liên Hỏa Lân động đại thánh tính cả nhân tộc bốn thánh cũng bị chấn trụ. Nhìn xem kia cao ngạo hư ảo quang ảnh, cùng bệ nghệ nhân gian phong thái, cái này nếu là nói không phải kỳ lân cổ hoàng cũng tuyệt đối không ai tin. Mỗi một cái chí tôn đều có thuộc về tự thân khinh thường thiên địa loại kia khí chất, toàn bộ thiên địa quay chúng quanh xoay tròn, toàn bộ 9 tầng trời duy hắn độc bá. Rất hiển nhiên, tóc lam trung niên liền có loại này chí tôn đặc chất. Nhìn qua chấn kinh đám người, Tần Huyền sờ mũi một cái, dựa vào kiếp trước trong đầu có quan hệ kỳ lân cổ hoàng miêu tả huyền hóa ra đến ảnh sang, chính hắn vừa rồi cũng bị dọa kêu to một tiếng. Không biết có phải hay không ảo giác, thậm chí vừa rồi hắn thật cảm giác được kỳ lân cổ hoàng hư ảnh, có vẻ như hơi có thâm ý xem tự mình một chút. Chương 102, Cổ Kim Đế cùng Hoàng. Liên tưởng đến kỳ lân cổ hoàng còn chưa có chết, bây giờ còn trong cấm khu ẩn nút. Cũng nói chí tôn cổ hoàng có thần bí khó lường cảm ứng thủ đoạn, sợ làm cho thần bí không thể tưởng tượng dị biến. Tần Huyền quả quyết vung tay háo nhường mới vừa hiện hóa tại thế không lâu kỳ lân cổ hoàng hình ảnh biến mất. Liền chết mười mấy 20 vạn năm hư không đại đế, Hàng Vũ đại đế, A Di Đà Phật, Thái Dương Thánh Hoàng đều có thể bị chúng sinh tỉnh lại, theo trong luân hồi nghịch thiên trở về, huống chi còn là không chết kỳ lân cổ hoàng. Đang định vòng qua cái này ngạnh tiếp tục nói tiếp Tần Huyền, kết quả có người không nguyện ý. Nói, ngươi lại như thế nào biết rõ ta cha khuôn mặt? Hỏa Lân Tử thần sắc còn kém níu lấy Tần Huyền cổ quát hỏi. Quả thực là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Người quên mình là ai chăng? Ta nghĩ sáu ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt quá khứ đối với đại đế cấp cường giả tới nói không khó lắm a. Tần Huyền quả quyết vung nổi cho Vô Thủy đại đế, dù sao cuối cùng sẽ không có người đi tìm Vô Thủy đại đế chứng thực đi. Ha ha, đừng nói là Hỏa Lân Tử, liền xem như phụ thân hắn Kỳ Lân Hoàng muốn đi chứng thực còn chưa nhất định có thể tìm được Vô Thủy đâu. Ở vào Cửu Thiên Thập Địa cùng tiên giới kia phiến kẽ hở khu vực cũng không phải tốt như vậy tiến vào. Không phải Tần Huyền xem thường kỳ lân cổ hoàng, mà là nó bản thân thiếu chút nữa tư cách. Nhường đấu chiến thánh hoàng, thần tam hoàng đến có lẽ còn có như vậy một chút khả năng. Tần Huyền một câu nói kia phản bác Hỏa Lân Tử vậy mà không phản bác được, đám người cũng tỉnh ngộ tới. Đúng vậy à, ngươi Hỏa Lân Tử phụ thân là kỳ lân cổ hoàng, nhưng là người ta Tần Huyền bối cảnh cũng không kém à, Vô Thủy Đại Đế. Vô Thủy Đại Đế là ai? Đây chính là một cái gần như quét ngang đến đế lộ vô địch tồn tại. Chủ đề quay lại, Tần Huyền tiếp tục nói. Kỳ lân cổ hoàng rất mạnh, nhưng là liền toàn bộ thái cổ thời kỳ mà nói, kỳ lân hoàng thật rất mạnh sao, ta xem chưa hẳn đi. Không nói trước thái cổ sơ kỳ tiếng tăm lừng lây, vạn tộc cộng tôn bất tử thiên hoàng, nhóm chúng ta liền lấy thái cổ những năm cuối đấu chiến thánh hoàng cùng thái cổ trung kỳ thần tàm cựu biến mà xương tôn thần tàm hoàng đến so sánh. Ta muốn hỏi một cái, ngươi thật cảm thấy phụ thân ngươi kỳ lân cổ hoàng thắng qua trở lên ba vị hoàng giả sao? Nếu như ngươi có thể lời thề son sắt nói hơn được, như vậy ta không lời nào để nói. Nghe được Tần Huyền đề cập thế gian phổ biến nhất làm người biết thái cổ tam hoàng, Hỏa Lân Tử cũng không có trước tiên phản bác, hắn xuất sinh niên đại sớm hơn thái cổ những năm cuối đấu chiến thánh hoàng, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nó đối bọn hắn nhận biết. Bất tử thiên hoàng tất nhiên là không cần phải nói, đừng nói là hắn, chính là phụ thân hắn, kỳ lân cổ hoàng đều là nghe bất tử thiên hoàng lật đổ đế tôn thần thoại trưởng thành. Bất tử thiên hoàng mạnh hơn thái cổ chư hoàng, đây là thái cổ vạn tộc cộng đồng nhận biết. Thân tam hoàng, bắt đầu là thần tam. Trải qua 9 lần sinh tử chi kiếp, thuế biến cực hạn chính là đăng lâm cực đạo đặt chân chí tôn mà xưng hoàng. 9 lần thuế biến không thua gì mỗi một lần sống còn, dạng này nói mà xưng tôn hoàng tự nhiên cũng là chiến lược ít có. Nó phụ thân kỳ lần cổ hoàng có lẽ có thể cùng nó chiến, nhưng là chiến đấu cuối cùng hơn phân nửa là lấy bại cục kết thúc. Như vậy còn sót lại cũng chính là một cái đấu chiến thánh hoàng, thế nhưng là chính là bởi vì hiểu mới càng phát ra cảm thấy nó kinh khủng. Người khác đều là tu hành tăng thêm liều mạng tranh đấu mới đặt chân cực đạo lĩnh vực, thế nhưng là một con kia đấu chiến thánh viên lại là sinh sinh đánh tới cổ hoàng cảnh giới, một cây thần thiết bổng cơ hồ chiến bại đương thời tất cả đối thủ, quét đại đế kiếp cho bay lên diện. Cương liệt phong cách chiến đấu quả thực là cổ hoàng đại đế ở giữa ít có, vì vậy đừng cổ hoàng đều là nhẹ nhõm sống thêm đời thứ hai, nhưng hắn lại là bởi vì quá mức cương liệt quá sớm tiêu hao bất tử dược vẹn vẹn sống nhất thế chi tôn. Vấn đề là cái này vẫn chưa xong. Lúc tuổi già càng là nện bất tử thiên hoàng đạo trường chuyện gì không có, muốn biết rõ trước lúc này bất tử thiên hoàng đạo trường thế nhưng là một mực tồn tại, cái khác cổ hoàng kiêng kỵ bất tử thiên hoàng không dám động thủ, kết quả cuối cùng vậy mà nhường đấu chiến thánh hoàng cho nện. Nghe nói, đấu chiến thánh hoàng lúc tuổi già càng là muốn chinh chiến tiên vực hóa thành chiến tiên, đối với dạng này lấy chiến mà sống thái cổ hoàng, đừng nói là nó phụ thân, Hỏa Lân Tử xem chừng, liền xem như thần tạm hoàng đối đầu cũng quá sức. có lẽ, chỉ có trong truyền thuyết bất tử thiên hoàng có thể cùng nó sánh vai. Nhìn thấy Tần Huyền khoe miệng nụ cười cổ quái, Hỏa Lân Tử tỉnh ngộ lại, cái này căn bản là Tần Huyền cho hắn đào hố chờ lấy hắn tới nhảy vào. Người thành thật phát cáo là đáng sợ, nhất là Hỏa Lân Tử dạng này tiêu tử. Bất tử thiên hoàng, thần tam hoàng, đấu chiến thánh hoàng cho là chiến lực vô song, chẳng lẽ các ngươi nhân tộc liền có thể nói thắng dễ dàng bọn hắn sao? Vẫn là theo ý của ngươi hư không đại đế có thể thắng được bọn hắn. Hỏa Lân Tử thốt ra lời này xuất khẩu, Tần Huyền liền cười rất vui vẻ. Hắn đã dạng này hỏi lại, như vậy cũng liền gián tiếp thừa nhận nó cha Kỳ Lân Cổ Hoàng cùng Bất Tử Thiên Hoàng, Thần Tăng Hoàng, Đấu Chiến Thánh Hoàng có khoảng cách. Vì vậy đối với nó rảo biện giống như hỏi lại. Tần Huyền gật gật đầu khẳng định đáp, có. Mà lại không thua ba vị. Ta tới cấp cho người tính toán. Đầu tiên liền nói so sánh được Bất Tử Thiên Hoàng đi, ta năm cha sáu. Tần Huyền hô lên ta cha cái này hai chữ thời điểm vẫn còn có chút xoắn xuýt, dù sao cũng là giả mạo, khắp nơi nhận cha cuối cùng không tốt lắm đâu. Thế nhưng là đối đầu Hỏa Lân Tử kia nghi ngờ nhãn thần, mà chứng, mặt không muốn. Liền nói so sánh được Bất Tử Thiên Hoàng, ta cha Vô Thủy Đại Đế tính toán một cái, hừ hừ, muốn biết rõ ta cha Vô Thủy Đại Đế tại thế thời điểm cấm khu những cái kia trí tôn thế nhưng là liền lên tiếng cũng không dám lên tiếng, nó càng là tại chưa chứng đạo thời điểm tay không tiếp nhận đế binh. Thành đạo về sau càng là một tay chấn áp qua cấm khu trí tôn, điểm ấy ngươi không cách nào phủ nhận đi. Tần Huyền ngâm tụng một câu, khỏe mắt nhìn một chút trầm mặc Hỏa Lân Tử. Như vậy cái thứ hai chính là bây giờ thân hóa cấm khu, vạn cổ tài tình đệ nhất ngoan nhân đại đế. Lấy phàm tục chi thân giết sạch cùng thế hệ thiên kiêu, hóa ngàn vạn loại thần dị thể chất bản nguyên lò luyện là một, nghịch thiên xưng đế. Ha ha, một bàn tay xuống dưới, vô tận phi tiên chi lực lôi cuốn, đã từng phiến chết qua một cái vừa mới thành đạo đại thành thánh linh. Điểm ấy, phụ thân ngươi Kỳ Lân Hoàng phải làm không đến a. Ngươi nếu là không tin lời nói, ngươi có thể mang theo phụ thân ngươi Kỳ Lân quyền trượng xông vào một lần Đông Hoang Hoang Cổ cấm địa, chỉ là năm chỉ mong ngươi còn có thể ra. Chỉ sợ đến lúc đó phụ thân ngươi Kỳ Lân Hoàng tái sinh cũng cứu không được ngươi. Tần Huyền trong ngôn ngữ ẩn chứa nặng bao nhiêu ý tứ mở miệng, đáng tiếc đám người chú ý điểm đều là Hoang Cổ cấm địa bốn chữ, lại là để lọt Kỳ Lân Hoàng tái sinh mấy chữ này. Về phần đấu chiến thánh hoàng lời nói, như vậy nhân tộc Thái Hoàng như thế nào, đồng dạng công kích vô song, đồng dạng lấy chiến xưng hùng, ta cảm thấy tối thiểu nhân tộc Thái Hoàng vẫn là có thể cùng đấu chiến Thánh Hoàng tranh cao thấp một hồi mặc dù, rất lớn kết quả là lưỡng bại câu thương. Thần Tam Hoàng. Như vậy thì là ta sau đó phải nói điểm chính. Hư không đại đế cả đời không kém ai, nhưng là ngươi cũng đừng quên, hư không đại đế cả đời đều là tại bình định hắc ám náo động bên trong vượt qua, hắn là lấy thời gian không ra, luân hồi không hiện. Không gian vi tôn không gian chi đạo phong đế, nhưng là nó bởi vì náo động duyên cớ, tại đăng lâm cực đạo lĩnh vực về sau căn bản cũng không có thời gian tu hành, huống chi hắn mới vẹn vẹn sống một thế mà thôi. Hư không đại đế không kém ai, trong mắt của ta, hẳn là không kém gì cổ kim gần như tất cả đế cùng hoàng mới đúng, cho dù là Kỳ Lân cổ hoàng. Chương 103, loạn cổ nhân quả, hư không tín ngưỡng. Tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường sụp đổ bất ngờ, hôm nay xuống dưới 3.6. Gia Cát Lượng một khúc xuất sư biểu hình dung lưu bị trí khí chưa thủ, nhưng là đem sử dụng trên người hư không đại đế không phải là không như thế. Tần Huyền nghiêm nghị nhìn xem đám người, dựng thẳng tự mình ngón trỏ theo đông đảo thiên kiêu trước mặt sẽ qua, các ngươi có thể cẩn thận hồi tưởng, mấy lần thái cổ, hoang cổ gần trăm hoàng cùng đế, có vị kia tại không gian chi đạo lên thành tựu so sánh với hư không đại đế. Tần Huyền cười hắc hắc, chỉ vào Nam Cung Phong, chỉ vào Âm Dương Thánh Địa Cửu Dương chi thể, chỉ vào Yến Môn Yến Thường Bay, đi một vòng. Sau đó cuối cùng dừng lại tại Hỏa Lân Tử trước mặt. Không có. Đồng thời nếu là thật sự phát sinh náo động, ta nghĩ toàn bộ Đông Hoang rất an toàn địa phương hẳn là không ai qua được cơ gia, đúng không cơ huynh? Đừng nói cho ta các ngươi cơ gia hư không đế trận là lấy ra bảy biện xem. Nhìn thấy Tần Huyền quả quyết vạch cơ gia chuẩn bị ở sau một trong, thần vương thể cơ hư không thể thế nhưng điểm đầu. Cơ gia nội bộ hạch tâm đúng là cắm rễ tại sâu trong tinh không, không phải tinh thông không gian bí thuật người không thể tìm. Thần vương thể cơ hư không phụ họa một câu, dù sao Tần Huyền lúc này ở thay bọn hắn cơ gia nói chuyện. Đương nhiên nguy hiểm nhất cũng sẽ là cơ gia. Tần Huyền câu tiếp theo nói ông nói gà bà nói vịt, nhường đám người nghe được có ít người nhất thời không để ý tới hiểu tới. Bởi vì đại đế khi còn sống giết quá nhiều thái cổ tộc, có thể nói một nửa trở lên thái cổ tộc họa loạn là tại nó trong tay kết thúc, không những như thế, đại đế càng là kém chút san bằng một cái cấm khu, bất tử sơn, làm cho bất tử sơn bên trong chí tôn không thể không cùng hắn đàm phán. Ước định chỉ cần đại đế tại thế, bọn hắn liền phải họa loạn thế gian. Vì vậy, ta nghĩ Tần huynh mới nói náo động lên, cơ gia là nguy hiểm nhất địa phương. Thần vương thể cơ hư không lời giải thích này so Tần Huyền người ngoài này hơn có sức thuyết phục, Tần Huyền không khỏi đối với hắn thầm khen một tiếng. Tần Huyền đi vào Hỏa Lân Tử bên người, đầu tiên là dùng tay trái khoa tay múa chân một cái bảy, sau đó tay phải vươn ra không có gì ngoài ngón tay cái bên ngoài bốn cái đầu ngón tay. Hỏa Lân Tử, ngươi không ngại đoán xem vừa rồi tay ta chỉ khoa tay múa chân có ý tứ gì? Bảy cùng bốn, nhàm chán. Trong đám người vô tâm Phật tử nhãn thần sáng tỏ, đã nghĩ đến cái gì? A-di-đà Phật, thế gian đại ái người không ai qua được hư không đại đế vậy. Vô tâm Phật tử không hiểu đến một câu, nhường Tần Huyền nghe trợn mắt chừng một cái, ta nói ta lại không hỏi ngươi, ngươi một cái ra người nhà nói cái gì nói nhảm. Vạn năm đế mệnh, trước diệt cổ tộc, sau đãng cấm khu. Bảy đại cấm khu đều có hắn thân ảnh, bây giờ nơi đó còn lưu lại nó giao thủ lưu lại đạo ngân. Bất tử sơn trước chém chi tôn, luân hồi hải lên chấn cổ hoàng, cứ thế mà nhường nhân tộc vượt qua kia đoạn nhất là hắc ám tuyến nguyệt. Ha ha, xin hỏi, Kỳ Lân Hoàng từng có dạng này công tích sao? Đương nhiên. Công tích không có nghĩa là chiến lực, thế nhưng là ngươi có biết tại vạn năm sống lâu, hư không đại đế thế nhưng là chấn sát bốn vị cực đạo thăng hoa chí tôn. Tân Huyền lại một lần nữa dùng bốn cái ngón tay khoa tay múa chân một cái. Đây hết thể xem ở Hỏa Lân Tử trong tay chưa từng có cảm thấy như thế chướng mắt qua. Vì vậy ta đem vẹn vẹn sống một thế hư không đại đế đặt ở cùng thần tàm cổ hoàng ngang nhau đế vị, thậm chí ta có thể vỗ bộ ngực nói hoang cổ đến nay 30 đế, nó tối thiểu nhất có thể đứng hàng nhân tộc đại đế trước ba. Tần Huyền lời này cấp cho hư không đại đế cực cao đánh giá, cả đời chém bốn chí tôn, đây vẫn chỉ là bên ngoài chiến tích, ai biết rõ không muốn người biết đế giả trong quyết đấu hư không đại đế có thể hay không còn chấn sát mấy vị. Bất quá ngẫm lại vẫn là có khả năng, hư không đại đế vị trí niên đại thế nhưng là bảy đại cấm khu họa loạn xuất liên tục, bằng vào giết bất tử sơn cùng luân hồi hải kia hai con gà nghĩ đến vẫn là chấn không được còn lại năm con khỉ. Không chỉ có như thế, nếu như cho hư không đại đế đầy đủ thời gian, ta cha. Cái này đừng chửi bậy, Vô Thủy Đại Đế từng nói qua, hư không đại đế chưa hẳn không thể đem không gian đại đạo đi đến cực hạn, như là hoang cổ cấm địa vị kia nữ đế ngoan nhân đồng dạng bắt đầu tiến hành sinh mệnh bản chất thuế biến, tại thế gian bất hủ, trường tồn cùng thế gian. Mẹ nó, kém chút liền đem hồng trần chứng tiên bốn chữ này liền khoan khoái ra, Tần Huyền cũng là một trận hoảng sợ. Hắc hắc, nghe nói loạn cổ đại đế chính là tại đời thứ hai đạt được ngoan nhân cùng hư không hai vị đại đế truyền thừa về sau, mới nói tâm mang thai mà thai thành đế. Loạn cổ, loạn cổ, đây chính là một cái so với hoang cổ thái cổ còn xa xưa hơn, càng thêm hỗn loạn tuế nguyệt. Loạn cổ hai chữ, coi như mạnh như bất tử thiên hoàng, đế tôn hai cái vị này vô thượng trí tôn cũng không dám gánh chịu nó nhân quả liên quan, bởi vì như vậy bọn hắn còn sống thời điểm sẽ nỗ lực lớn đại giới. Loạn cổ đại đế không có chứng đạo đời thứ nhất nói là nhiều tai nạn đều không quá phận, kết quả quả thực là tại đời thứ hai thu hoạch được ngoan nhân cùng hư không đại đế truyền thừa về sau, sinh sinh gánh chịu loại này nhân quả. Ở trong đó loạn cổ đại đế bất khuất ý chí cũng không có thể khâm phục, nhưng là nếu không có hư không đại đế trợ lực, ha ha sáu. Tần Huyền cười ha ha, lại là cười không nói. Nghe được hoang cổ thánh thể Sở Phi âm thầm sốt ruột, Tần huynh, ngươi nhanh giải thích vì cái gì? Bởi vì loạn cổ đại đế cùng hư không đại đế gián tiếp có liên quan a, loạn cổ tuế nguyệt nhân quả, nếu là không có đối người thế gian có cống hiến lớn, lớn hy sinh, đến chúng sinh kính ngưỡng vô thượng cường giả nguyện ý thay loạn cổ đại đế chia sẻ nhân quả. Ngươi cho rằng loạn cổ đại đế thành đế sau vạn năm tuế nguyệt có thể như vậy an ổn. Tần Huyền lật một cái liếc mắt, nói thẳng ra nguyên nhân. Thế gian cũng nghe đồn loạn cổ đại đế chưa thành đế trước các loại khổ cực, người yêu đột tử, môn phái bị diệt, huynh đệ vì hắn đoạn hậu chiến tử, hắn bị loạn cổ thất hùng truy sát đến điên cuồng, thế nhưng là đây hết thể đến kỳ thành đế về sau ly dị im bặt mà dừng, hợp thành đế về sau cũng không có động loạn xuất hiện ghi chép. Nếu không phải có người thay hắn triệt tiêu loại này đại nhân quả. Tần Huyền một vạn cái không tin loạn cổ đại đế sẽ tốt như vậy mệnh, càng đều có thể hơn có thể là có hắc ám náo động xuất hiện, loạn cổ đại đế tại đế chiến trong quyết đấu, một trận chiến đột tử hư không. Nhân quả loại này đồ vật, chỉ có thể dùng cùng một cấp độ đồ vật đi triệt tiêu, tỉ như chúng sinh tín ngưỡng chi lực, xuất phát từ nội tâm sùng kính. Bốn cầu hoa tươi 49. Ngoan nhân đại đế là giết thế nhân lạnh mình, thế nhân không có sợ hãi nàng liền đã thắp nhang cầu nguyện. Như vậy có thể trợ giúp loạn cổ đại đế triệt tiêu loạn cổ này quỷ dị danh hào nhân quả, cũng chỉ có hư không đại đế. Dù sao hoang cổ đến nay, nếu bàn về nhân tộc tín ngưỡng đối cái nào đại đế sâu nhất lời nói, tuyệt đối trừ hư không đại đế ra không còn có thể là ai khác. Thái Âm Thái Hoàng mặc dù đối nhân tộc cũng có cống hiến lớn, dẫn đạo nhân tộc quật khởi, thế nhưng là hai người này cùng loạn cổ đại đế căn bản cũng không dính dáng. Tân Huyền đành phải cảm thán loạn cổ đại đế tốt số, khổ cực nửa đời trước đổi lấy tốt số tuổi già. Nghịch thiên cùng đã sớm chết mấy vạn năm hư không đại đế dính liễu quan hệ, đánh bậy đánh bạ mượn nhờ hư không đại đế nhân tộc bên trong kia nồng hậu dạy đặc nhân tộc tín ngưỡng triệt tiêu đến từ loạn cổ hai chữ này nhân quả. Hết lần này tới lần khác hư không đại đế người cũng đã chết, nếu là còn sống đoán chừng cũng phải bị nó liên lụy quá sức. Một phương diện khác tới nói, cũng chính là hư không đại đế không có đối tín ngưỡng chi lực có chỗ nghiên cứu, nếu không bằng vào nó nồng hậu dạy đặc nhân tộc tín ngưỡng, chưa chắc không thể ngưng tụ giống bất tử thiên hoàng tín ngưỡng hóa thân bất tử đạo nhân. Mà lại, các ngươi thật sự cho rằng hư không đại đế chết sao, ha ha, trong mắt của ta chưa hẳn đây. Tân Huyền ném ra một cái quả bom nặng ký, đơn giản nói là nổ lật toàn trường cũng không đủ. Không có khả năng, trước đây ta bốn ta cơ ra đế kính hư không kính tự mình đem đại đế thi thể tại trong hư không trục xuất, táng thân hư không. Thần vương thể cơ hư không kích động phản bác, dọa Tần Huyền nhảy một cái. Hư không đại đế, tên là hư không, niên hiệu cũng là hư không, sở tu chi đạo lại là không gian chi đạo, hư không, hư không. Thấy thế nào cũng không giống như là hư không táng đế, càng giống là hư không chi tử trở về hư không thế giới bản nguyên. Ai có thể lời thề son sắt phủ định, hư không bên trong cực hạn của cái chết không phải sinh cơ đâu. Ngươi sáu tiểu tử ngươi đem năm đem vừa rồi sáu lời nói lặp lại lần nữa. Một cái khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại Tần Huyền trước mặt, hai tay đào tại Tần Huyền trên bờ vai, ngân bạch sợi râu không ngừng run rẩy, trong ánh mắt có kích động lệ quang lấp lóe, chính là cơ gia lão đại thánh cơ vô địch. Tần Huyền bị cơ gia lão đại thánh cơ vô địch biểu hiện doạ ngộng, hắn đang muốn đến cái tổng kết nói rõ hư không đại đế mạnh hơn kỳ lân cổ hoàng đâu, kết quả kích động không kềm chế được, một cái nước mắt cơ vô địch lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 104, nhân tộc bí ẩn. Nói cái gì sao a? Vừa rồi có vẻ như ta nói thật nhiều, ngươi để cho ta nói cho cùng là câu nào. Thiếu chút nữa bị cơ gia cơ vô địch bóp chết Tần Huyền nghe hắn câu nói này treo lên mơ hồ. Cơ gia lão đồ vật, ngươi lại quay xuống đi, tộc ta đế tử đều muốn bị ngươi bóp chết. Giao chỉ lao hổ vung tay lên, lúc này mới đem Tần Huyền theo cơ vô địch trong tay cứu ra, nàng thì là tức giận nhìn xem cơ vô địch kia thất hồn lạc phách bộ dáng. Đế tử ngươi đem trong hư không cực hạn của cái chết chính là sinh cơ câu nói kia cho cái này lao đồ vật giải thích một cái, bằng không hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Huyền vang lên bên thai lão hổ truyền âm, giao chỉ lao hổ trực tiếp điểm xảy ra vấn đề mấu chốt, nghe được Tần Huyền khổ mặt. Thế nhưng là chuyện khi trước vẫn chưa xong, Tần Huyền đáng giá đối cơ vô địch ném đi một cái thật có lỗi nhãn thần, cái kia ngài cho ta mấy hơi thở, sau đó ta hướng ngài giải thích. Quẳng xuống một câu nói như vậy, Tần Huyền đi vào hỏa lân tử trước mặt, khẳng định nói ra, hư không đại đế cùng kỳ lân cổ hoàng ai mạnh ai yếu điểm này ta nhớ ngươi đáy lòng có đáp án, điểm ấy ta liền không nói. Sau đó Tần Huyền xoay người nhìn về phía các vị đang ngồi thiên chi kiêu tử, nếu như ngày sau trong chúng ta có người thành đế hoặc là khác loại thành đạo lời nói, như vậy ta khuyên nhủ chư vị một câu, nhất định tuyệt đối đừng lấy chính mình cùng hư không đại đế tương đối. Nhớ tới kiếp trước một câu, Tần Huyền phát hiện đang phù hợp hiện tại không khí. Luận hoàng giả ở giữa độc chiến, hư không đại đế đơn đấu bất bại. Luận đế giả ở giữa hôn chiến, hư không đại đế quần chiến vô địch. Đơn đấu bất bại, quần chiến vô địch, ân, nói câu quá mức điểm lời nói, tại hư không đại đế trước mặt, các vị đang ngồi ở đây đều là rất rưỡi. Đương nhiên, cũng bao quát ta. Một câu, mặc dù Tần Huyền nói mang theo vũ nhục tính, nhưng là xem hư không đại đế cả đời, thật đúng là như Tần Huyền nói, hư không đại đế vô luận đối mặt cấm khu chí tôn cái dạng gì hình thức chiến đấu, thật không có thua qua. Thần vương thể cơ hư không nghe Tần Huyền nói chuyện, chủ quan cảm giác rất đề khí, nhưng là trong lòng luôn cảm giác là lạ, tựa như là Tần Huyền tại hướng về phía ở đây tất cả mọi người mở toàn bộ bản đồ địa đồ pháo, vẫn là vô hạn kéo cừu hận loại kia. Trả lời ta lời nói, thời gian cũng cho ngươi, đừng nghĩ cho ta lừa gạt qua. Cơ gia cơ vô địch hét lớn một tiếng, dựng râu trừng mắt nhìn xem Tần Huyền, nhất là khỏe mắt còn mang theo nước mắt, nhường Tần Huyền cảm giác có chút cách đứng. Lao đồ vật, cũng không nhìn một chút đây là nói chuyện trường hợp sao? Giao chỉ lao hầu lần nữa quát một tiếng, con mắt ngắm hỏa lân động tóc đỏ lão đại thánh một chút, ra hiệu Khương gia phong lưu lão đại thánh cùng giao quang đại thánh xem trọng hắn, nàng thì là nhấc lên Tần Huyền thân thể liền biến mất. Tình ngộ lại cơ gia cơ vô địch cũng phát hiện tự mình quả thực lỗ mãng, theo sát phía sau theo sau. Tại chỗ chỉ để lại một đám còn không có kịp phản ứng, cường giả cấp đại thánh xuất hiện là vì cái gì tuổi trẻ thiên tiêu. Các ngươi tiếp tục, nhóm chúng ta đi xử lý một ít chuyện. Giao quang lão đại thánh mở miệng, ra hiệu tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam tiếp tục chủ trì, hung hăng nguyết hắn một cái. Nếu không phải nó dẫn xuất đế cùng hoàng ai mạnh ai yếu chủ đề, cũng không trở thành nhường vô thủy đế tử nói ra nhiều như vậy bí ẩn. Dù là trong đó rất lớn một bộ phận còn chờ khảo chứng, nhưng là cũng nhất định phải để bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Ai biết rõ những này là không phải vô thủy đại đế trong lúc lơ đãng nói qua, sau đó nhường vô thủy đế tử Tần Huyền cho nghe vào, thành hắn hôm nay khoe khoang để tài nói chuyện. Hắc Hoàng vẫn như cũ bị phong cấm lúc trước mấy vị đại thánh ngây ngô không gian, lúc này hắn mắt chó bên trong cũng là có chút mộng bỉ, sớm tại Tần Huyền nói hoang cổ cấm địa bên trong ngoan nhân đại đế thời điểm, Hắc Hoàng mẹ nó thiếu chút nữa nghĩ chỉ vào Tần Huyền cái mũi hỏi những này ngươi đến cùng từ nơi nào biết rõ. Ngoan nhân đại đế thân hóa cấm khu đi tại trên đường trường sinh, liền xem như nó Hắc Hoàng đi theo Vô Thủy đại đế lúc tuổi già bên người trên trăm năm, cũng mới nghe nói một chút Vô Thủy đại đế nói đến có quan hệ ngoan nhân nữ đế sự tích đôi câu vài lời. Húng chi Tần Huyền cái này tại Vô Thủy đại đế sắp tọa hóa, không hiểu hàng không tiên thiên thánh thể đạo thai. Biên. Tiếp tục biên. Hắc Hoàng gần như nội tâm đang gầm thét. Thế nhưng là, biên cùng chân thực đồng dạng, nghe tốt có đạo lý bộ dáng. Tần Huyền nếu là biết rõ Hắc Hoàng ý nghĩ đoán chừng sẽ cười chết, hắn thừa nhận hắn là biên, nhưng là đó cũng là lập cái ở đời sau sự thật trên cơ sở lập khảo cứu. 7 điểm thật, 3 điểm giả, tăng thêm thế gian lâu dài lưu truyền nghe đồn, không có gì ngoài đại đế cấp bậc cường giả tự mình hiện thân thuyết pháp, thật đúng là khó mà tìm ra phản bác Tần Huyền luận cứ đến, không thấy được cơ gia cơ vô địch đều tin Tần Huyền lý do thoái thác sao. Hỏa Lân tộc tóc đỏ đại thánh nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần, hắn nghe được cái gì? Nhân tộc lại còn có đại đế tôn thế, mà lại là thân hóa thần bí nhất hoang cổ cấm địa, càng là đã bước lên trường sinh bất hủ con đường. Như thế nào trường sinh, cái gì gọi là bất hủ? Cái này khiến hắn nghĩ tới một chữ, tiên. Nhân tộc vị kia ngoan nhân đại đế đây là muốn hồng trần chứng tiên. Muốn biết rõ đây chính là bọn hắn Hỏa Lân tộc chí tôn, Kỳ Lân cổ hoàng suốt đời truy cầu cảnh giới a. Nếu như đổi lại là một cái bình thường tứ cực cảnh giới tu sĩ nói, hắn Hỏa Lân tộc Hồng Phong đại thánh cũng chỉ sẽ đem nó xem như đẳng thiếu. Thế nhưng là đừng quên Tần Huyền thân phận, chính tông Vô Thủy đệ tử, như vậy nó nói chuyện ngữ liền có rất lớn suy tính. Mấu chốt cái này còn thôi, nhất là một câu kia hư không chưa hẳn chết, cực hạn của cái chết là sinh cơ. Càng là ẩn chứa một loại nào đó đại đạo chí lý, kết hợp cơ gia đại thánh điên dại bộ dáng, Hỏa Lân động Hồng Phong đại thánh đột nhiên cảm giác được nhân tộc nước thật sâu. Nếu là nhân tộc hoang cổ cấm địa vị kia đi thông tiên lộ, sau đó hư không đại đế lại từ tử vong bên trong trở về. Tưởng tượng đến loại kia cảnh tượng, vậy đơn giản chính là nhân tộc hoang cổ về sau tột cùng nhất tuế nguyện. Hai tôn vô thượng đại đế lâm thế, đừng nói là bọn hắn những này thái cổ hoàng tộc, liền xem như những cái kia cấm khu chí tôn thời gian cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Kiên kỵ nhìn một chút bên người cười tủm tỉm Khương Gia Phong Lưu đại thánh cùng Giao Quang lão đại thánh, hắn Hỏa Lân tộc Hồng Phong đại thánh. Đột nhiên cảm giác được toàn bộ thiên địa đều là tràn đầy ác ý. Trong hư không, Tần Huyền bị Giao Trì lao hầu ném tới Hắc Hoàng bên người, vừa định đi lên chất vấn Tần Huyền hắn chỗ nào biết rõ nhiều như vậy ẩn nấp Hắc Hoàng, còn không có nhào lên liền bị không kiên nhẫn cơ gia cơ vô địch tiện tay đập tới một bên. Ngươi cái này hắc cẩu cho ta trung thực ở lại, nếu là chậm trễ bản tôn hỏi thăm có quan hệ tiên tổ hư không đại đế tin tức, có tin ta hay không hả ngươi? Cơ gia cơ vô địch lời nói này sát khí nghiêm nghị. Là đạt được có quan hệ tiên tổ hư không đại đế phục sinh tin tức, liền xem như Vô Thủy đại đế bên người cho hắn cũng dám giết. Tần Huyền nhìn xem đã kẹp lên ngốc cái đuôi quả quyết nhận sợ Hắc Hoàng, hắn lại là cảm giác được đầy người hắn ý. Tại sao nghe lời này ý tứ đều là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, tại đối với mình nói. Ai đoán nhìn một chút Giao Trì lão hậu, nhìn thấy nàng đáp lại cho một cái ta cũng không thể thế nhưng, tự mình gây tai họa tự mình giải quyết biểu lộ. Tần Huyền nuốt nước bọt. Lập lẽ nhìn về phía một bộ ngươi tốt nhất thành thật khai báo ít chịu khổ thần sắc bộ dáng cơ gia cơ vô địch. Ngài hỏi đi, chỉ cần không dính đến một chút đại nhân quả sự tình, ân, tiểu tử vẫn vui lòng giải đáp. Chương 105, đế giả khó về. Vậy ngươi rõ ràng nói cho ta, đại đế hắn đến cùng còn sống hay không? Cơ gia lão đại thánh cơ vô địch hỏi trực tiếp là, khôi ngô dáng vóc cũng còn xuống tới, nửa không người, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Huyền, sợ theo Tần Huyền miệng thảo luận cái chữ không. Con mắt cùng cơ vô địch vị này lão đại thánh đối mặt, Tần Huyền rất muốn nói chết, thế nhưng là trong nội tâm lại có một vòng không đành lòng. Ngài trước đó không phải nghe ta nói sao, cực hạn của cái chết biểu thị sinh cơ. Nghe Tần Huyền lời nói này, cơ vô địch đôi mắt bên trong lộ ra khiếp người linh quang, chỉ có giờ khắc này, hắn lại biến thành kia danh xưng vô địch cơ gia lão đại thánh cơ vô địch. Nhưng là đại đế hiện tại trạng thái rất là vi diệu, nói là chết cũng không phải chết, nói là sinh cũng không thể tính toán sinh. Tần Huyền nói lời này thời điểm nội tâm thì tại kết hợp lấy kiếp trước kịch bản suy tính lấy thời gian, kết quả ra kết luận nhường hắn rất là thất vọng. Hiện tại địa cầu, cũng chính là cái thế giới này trong miệng nói hồng hoang cổ tình, hẳn là còn không có tiến vào chỗ tam hoàng trị thế, ngũ đế định càn khôn thời đại. Nói cách khác, vô luận là hư không đại đế thi thể lột xác ra hoàng đế hiên viên, vẫn là hàng vũ đại đế thi thể diễn sinh mà ra viêm đế thần ông. Lúc này bọn hắn cũng hẳn là còn ở hồng hoang cổ tình cái nào đó không biết tên địa phương kết luân hồi ấn. Cự ly xuất thế còn sớm đâu. Nếu không phải đương thời có biến động lớn, nghĩ đến nhường hoàng đế hiên viên, viêm đế thần nông trước thời gian xuất thế, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Đại đế trạng thái gì rất vi diệu, hắn đến cùng là trạng thái gì, chẳng lẽ dốc hết ta bắt đầu cơ ra chi lực, còn không thể nhường nó theo loại kia vi diệu trạng thái bên trong phục sinh trở về sao? Bị cơ vô địch đỏ lên con ngươi nhìn chằm chằm, Tần Huyền cảm giác cái này không có cách nào giao lưu. Phục sinh đại đế, ta thiên A, là hắn nghe lầm, vẫn là thế giới này quá điên cuồng. Đừng nói dốc hết các ngươi cơ ra toàn bộ lực lượng, liền xem như đem thương ra, giao chỉ, giao quang, còn có bắt đầu toàn bộ đỉnh tiêm thế lực kéo lên, cũng phục sinh không hư không đại đế. Tần Huyền câu nói này nói không nể mặt mũi, căn bản chính là đoạn tuyệt lao đại thánh hy vọng. Tựa hồ ý thức được tự mình ngữ khí có chút nghiêm khắc, Tần Huyền chậm dần ngữ khí cảm thán một câu đại đế vị trí lĩnh vực, không phải nhóm chúng ta có thể chạm đến, huống chi, muốn cho đại đế người vì can thiệp nhường nó trở về, trừ phi có vô thượng cường giả đặt chân luân hồi, hoặc là tuế nguyệt trường hà bên trong bất hủ, mới có như thế tư cách. Tần Huyền lắc đầu, cảm thấy có cần phải thừa đánh sớm tiêu nó cái này tưởng niệm. Nhân duyên tế hội, là trong nhân thế cần hư không đại đế thời điểm nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Quá sớm can thiệp xuất thủ, có lẽ không đến hư không không cách nào trở về, thậm chí sẽ liên lụy cùng hư không tương tự hoa, hoàng đế hiên viên đều có thể không cách nào xuất hiện. Tần Huyền may mắn là tự mình cái này hồ điệp kích động cánh còn không có tạo thành ảnh hưởng gì. Các loại, có vẻ như đã tạo thành. Ánh mắt theo nằm sấp hắc hoàng trên thân lướt qua, nếu như mình không có xuất hiện lời nói, con chó chết này hẳn là còn ở bồi cổ thiên thư tại trong tử sơn ở lại đi. Sau đó chờ lấy 10 vạn năm sau đi gây thai vạ thánh thể diệp thiên đế, bị tất cả đại thánh địa kêu giết kêu đánh, làm sao cũng không có khả năng giống bây giờ đồng dạng bị tất cả đại thánh địa trở ngại vô thủy đại đế mặt mũi, đánh, đánh không được, mắng, chửi không được. Chỉ có thể chạy theo hình thức tiểu trường đại giới. Đã có một lần tức có lần thứ hai, hắc hoàng là một cái trong số đó, có vẻ như kỳ lần cổ hoàng nhi tử hỏa lân tử chính là thứ hai. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền đột nhiên cảm giác được hắn có vẻ như đã tại trong lúc lơ đãng cải biến lịch sử. Kia! Như vậy nhóm chúng ta không? Không thể mời hoang cổ cấm địa vị kia nhân đế xuất thủ sao? Cơ gia lão đại thánh cơ vô địch chợt nhớ tới Tần Huyền trước đó lời nói, tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, trông mong nhìn xem Tần Huyền. Giao chỉ lao hầu cũng là xem không đành lòng, nhịn không được nói giúp vào, đế tử, thật không có biện pháp sao? Hư không đại đế nếu có thể lần nữa trở về, nhân tộc sẽ trên đời sôi trào. Lại thêm các ngươi cái này trẻ tuổi nhất đại, bình định cấm khu chưa chắc không thể có thể a. Cái này, đây quả thực là trước nay chưa từng có đại thế a. Giao chỉ lao hầu cũng bị chính mình nói ra lời nói động dung, Tây Hoàng cùng đại thành thánh thể có bình định cấm khu giã vọng, đáng tiếc còn không có động thủ liền nhận cấm khu liên thủ với địa phủ an toán. Vô thủy đại đế chiến lược đỉnh cao nhất, đáng tiếc cũng chính là bởi vì quá mạnh, tại nó nghĩ bình định những cái kia cấm khu thời điểm, lọt vào tất cả cấm khu chí tôn uy hiếp. Đối mặt mười mấy hai mươi cái cực đạo thăng hoa chí tôn, vô thủy đại đế chỉ có tuyệt thế chiến lực, nhưng hắn cũng chỉ có thể dừng tay. Bởi vì một khi mười cái chí tôn đồng thời xuất thủ, vô thủy đại đế tối đa cũng chỉ có thể đồng thời kiểm chế ba năm cái chí tôn, như vậy còn lại chí tôn, là bổ sung xuất thế hao phí thọ nguyên, tuyệt đối sẽ khởi xướng sử thượng không thua gì hư không đại đế thời kỳ náo động. Tại giao chỉ lao hầu xem ra, nếu như hư không đại đế nghịch thiên trở về, tuyệt đối sẽ lấy vô thượng đại khí phách thổi lên nhân tộc chinh chiến cấm khu kèn lệnh. Hư không đại đế sẽ chinh chiến cấm khu sao? Nghe lão hầu lời nói, Tần Huyền không cần nghĩ cũng biết rõ đáp án là sẽ. Địa cầu hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại, viễn cổ tam hoàng đối nhân tộc cống hiến lớn nhất không phải sáng tạo phục hy bắt quái thiên hoàng phục hy, nếm khắp bách thảo địa hoàng thần nông, mà là tay cầm hiên viên kiếm, chiến qua định tứ phương, thực hiện nhân tộc nhất thống, chân chính nhường nhân tộc trở thành thiên địa chi chủ nhân hoàng hiên viên. Nhân hoàng hiên viên lấy chiến phong hoàng. Hư không đại đế há lại sẽ không có hủy diệt cấm khu loại kia quyết đoán. Lao tổ, không phải là ta có biện pháp cất giấu không nói, mà là ta cũng bất lực a. Tần Huyền chỉ xuống dưới cơ gia lão đại thánh cơ vô địch, cơ lão lời mặc dù trên lý luận nghe là có thể đi thông, nhưng là trên thực tế căn bản cũng không có có thể thao tác tính. Bởi vì ở vào loại kia trạng thái đến không chỉ hư không đại đế, hoang cổ cấm địa vị kia cũng là như thế à, là có thể tại tuế nguyệt bên trong sống sót, vị kia đại đế cũng là nỗ lực cực lớn đại giới. Tự chém một đao. Một con chó lên tiếng, mở miệng là Hắc Hoàng. Đối với chí tôn có thể còn sống sót bí ẩn, nó Hắc Hoàng vẫn là biết rõ một chút. Chém cái đầu chó ngươi à, nếu là hoang cổ cấm địa vị kia tự chém, nó cùng những cái kia cấm khu chí tôn có gì khác biệt, huống hồ, lấy vị kia tài tình, nàng coi nhẹ vì đó. Nàng con đường trường sinh xảy ra vấn đề, các ngươi tạm thời cũng đừng trông cậy vào, nói không chừng nhóm chúng ta cũng chết, người ta tự thân vấn đề cũng không có giải quyết đâu. Chẳng lẽ đại đế thật sự không có phục sinh hy vọng sao? Để tâm vào chuyện vụn vặt người là đáng sợ, nhất là ngươi cho hắn nhìn thấy hy vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng thời điểm, liền cơ vô địch như vậy người hùng đều không thể tiếp nhận. Ai, có, là cựu thiên thập địa chúng sinh, những cái kia đã từng đại đế bảo hộ con dân, hô to bọn hắn vô thượng tên thời điểm, không chỉ là hư không, những cái kia mất đi đại đế cuối cùng rồi sẽ lần nữa trở về, nghịch thiên một trận chiến. Tân Huyền than thở, chỉ là hắn hy vọng ngày đó vĩnh viễn không nên đến. Chương 106, Tây Mạc cầu viện. Tân Huyền cảm thán tuế nguyệt vô tình, cuối cùng chỉ có thể dùng trầm mặc đến ứng đối thất hồn lạc phách cơ gia lao đại thánh cơ vô địch. Lao gia hỏa, cần gì phải nản chí, không có nghe đế tử nói đại đế còn có thể trở về sao? Giao chỉ lao hầu động viên cơ gia lao đại thánh cơ vô địch một câu, thế nhưng lại không có đạt được hắn đáp lại. Vương năm tần tiểu tử ngươi nói cho ta, đại đế có phải hay không còn chưa chết? Đúng hay không? Vương sáu những này là không phải đại đế âm thầm nói cho ngươi. Hát hoàng dãy rủa lấy nghĩ bổ nhào vào Tần Huyền bên cạnh chất vấn, hận không thể gỡ ra Tần Huyền đầu, nhìn xem bên trong đến cùng còn giả trang cái gì ẩn thế đại bí. Cũng chính là nó nhìn thấy bây giờ cơ gia cơ vô địch vô tâm của nó, Hát hoàng lập tức lại sống cởi bắt đầu. Muốn nói thế gian duy nhất còn tin tưởng vô thủy đại đế không người chết, A Phi, là chó. Tuyệt đối là lấy cái này không đáng tin cậy Hát hoàng làm chủ, chỉ là con hàng này bản thân cũng có vấn đề, nó cũng chỉ là không có chút nào lý do tin tưởng vững chắc. Ngươi muốn để nó xuất ra chứng cứ đến, cái này hắc cẩu sẽ dùng cao thấp không đều răng nanh chào hỏi ngươi. Một cái xem thường vứt cho hắc hoàng, chết. Liền cái này hai chữ vứt cho hắc hoàng, đem hắc hoàng khí móng chó cũng lộ ra đến, rất có một lời không hợp liền đánh tư thế. Đệ tử, đi thôi ta đưa ngươi xuống dưới. Thăng Long hội dù sao còn đang tiến hành, thời gian dài đem Tần Huyền lưu tại nơi này cũng không tốt lắm, ngược lại sẽ dẫn người hoài nghi. Hắc hoàng, ngươi thành thật điểm ta liền dẫn ngươi xuống dưới. Nếu không ngươi cũng chỉ có thể một mực ở chỗ này. Cảnh cáo Hắc Hoàng một câu, La Hầu phất tay giải trừ đối Hắc Hoàng phong cấm hạn chế, một đạo hắc ảnh hiện lên, trực tiếp hướng về Tần Huyền nhào tới. Ta nói Hắc Hoàng, không có nghe lão tiền bối nói còn thành thật hơn điểm sao? Chậc chậc, hẳn là ngươi muốn một mực lưu tại nơi này. Nhìn xem lơ lửng không trung, cách mình chỉ có cách xa một bước, quả thực là bị La Hầu hư giữ tại không trung Hắc Hoàng, Tần Huyền kém chút không có bật cười, nhưng là vẫn không quên đối Hắc Hoàng chào phúng một phen. Tính toán vẫn là tạm thời phong ấn ngươi tu vi đi, Hắc Hoàng, tiếp xuống trong một ngày ngươi liền trung thực làm cái phạm cho a. Lao hầu đầu ngón tay phủ quang lưu chuyển, trực tiếp hướng về phía Hắc Hoàng phần bụng phong ấn mà đi, lập tức Hắc Hoàng bịch một tiếng rơi trên mặt đất, một cái liệt quyết kém chút không có đứng vững. Ta mang các ngươi xuống dưới. Không gian biến hóa, Tân Huyền cùng Hắc Hoàng đã lại lần nữa xuất hiện tại cung điện bên trong. Hướng về phía nghĩ nào tới Hắc Hoàng chính là một cước, ta nói chó chết. Ngươi không muốn để cho yêu tộc hai tên kia biết rõ ngươi tu vi bị phong ấn sự tình, ngươi tốt nhất thành thật một chút, hừ hừ, hóa long cảnh đánh thánh nhân tu vi ngươi đánh không lại, nhưng là ngược một cái chỉ có thánh nhân chi thân, không có thánh nhân chi thực chó nuôi trong nhà, nghĩ đến vẫn là có thể nhục nhã một phen. Tần Huyền thấp giọng nói chuyện nghe được Hắc Hoàng nghiến răng nghiến lợi, ném cho Tần Huyền một cái ngươi lợi hại nhãn thần, Hắc Hoàng liếc một chút ngay tại nó trên chỗ ngồi yêu tộc thiên yêu thể thiên ma thể, Hắc Hoàng vây vây chủi lủi cái đuôi, ngẩng đầu. Nện bước xinh đẹp bộ pháp hướng về tiểu nha đầu Tần Giao bên người đi đến. Hừ, bản hoàng không gây chuyện, không bại lộ tự mình khí tức, ai có thể biết rõ bản hoàng tu vi bị phong cấm. Tiểu nha đầu Tần Giao trước tiên chú ý tới Hắc Hoàng, túy tiên các thiếu các chủ như mộng tuyết hướng về phía Hắc Hoàng có chút hàm đầu, muốn nói chuyện, thế nhưng là chú ý tới đang muốn lên đài vô tâm Phật tử, ấy náy đôi Hắc Hoàng gật gật đầu. Tần huynh ngươi trở về, nhanh ngồi xuống, kiếm thập tam tên kia nguyên lai tổ chức Thăng Long hội nguyên lai không có lòng tốt. Vậy mà cùng vô tâm Phật tử tên kia liên thủ đem nhóm chúng ta thiết kế. Hoang cổ thánh thể Sở Phi vội vàng chào hỏi Tần Huyền ngồi xuống, trong giọng nói có chút nhẹ nhõm mở miệng, đối vô tâm Phật tử cùng tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam có nhàn nhạt trêu chọc. Không có lòng tốt. Thiết kế các ngươi. Tần Huyền nghe xong, nhìn lại hoang cổ thánh thể Sở Phi, đế tử Khương Vũ, thần vương thể cơ hư không, âm dương thánh địa, tứ tượng thánh địa tất cả gia truyền nhân một bộ bình yên lắng nghe bộ dáng, thấy thế nào cũng không có phẫn nộ thần sắc. Hướng về phía hoang cổ thánh thể Sở Phi so một ngón giữa, Tần Huyền tọa hồi nguyên vị. Đúng lúc gặp lúc này tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam hướng về phía vô tâm Phật tử làm mời tư thế, vô tâm Phật tử theo trên chỗ ngồi đứng lên. Đứng dậy nhìn quanh một tuần, tất cả đại thánh địa thế gia động thiên truyền nhân đều là một bộ tĩnh tọa lắng nghe thần sắc, đột nhiên, chú ý tới cung điện cuối cùng thả ra hiện mấy vị lão đại thánh hư ảnh, nhường vô tâm Phật tử sững sờ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh hắn liền tiếp tục che giấu. A Di Đà Phật. Bần tăng chuyến này là vì có chuyện nhờ Đông Hoang tất cả đại thánh địa thế gia mà đến. Tây Mạc vô tâm Phật tử mới mở miệng liền để Đông Hoang các vị thiên kiêu ngạc nhiên không thôi, yêu tộc thiên ma thể thiên yêu thể thì là một bộ quả là thế thần sắc. Vô tâm Phật tử, theo ta được biết luận bắt đầu thế lực mà nói, có vẻ như các ngươi Tây Mạc Phật giáo có thể vững vàng 5 vị trí đầu, ngươi nói câu nói này tha thứ ta nhất thời khó có thể lý giải được. Âm Dương Thánh Địa Cửu Dương Thánh Địa Thuần Dương Thánh Tử mở miệng, đứng tại công bằng lập trường mở miệng. Nhưng liền đây là hắn nói có chút giữ lại, nếu là luận thực lực chân chính, Tây Mạc Phật giáo nói là đệ nhất cũng không đủ, dù sao vô luận là Đông Hoang, vẫn là Nam Vực, Bắc Địa, Trung Châu, cơ hồ đều là bị tất cả đại thế gia, thánh địa, hoàng triều chia cắt. Duy chỉ có Tây Mạc ngoại lệ, gần như là Phật giáo một nhà độc đại. Mặc dù Tây Mạc cực Tây chi địa còn có bộ phận bị yêu tộc chiếm cứ, thế nhưng là cái này cũng không thể che giấu Tây Mạc một nhà độc đại sự thật. Hắc hắc, ngươi nói Tây Mạc đám kia con lựa chọc không phải là độ hóa cái nào tinh vực trẻ tuổi nhất đại, bày ra sự tình đi. Hoặc là vị kia Phật giáo cổ Phật sau khi chết xác chết vùng dậy, đây cũng không phải là không có khả năng a. Đại Hắc Cẩu Hắc Hoàng ghé vào trên mặt bàn thần thần bí bí mở miệng, hai cái móng chó vểnh lên chân bắt chéo đắp lên trên mặt bàn, nói ra lời vô lý nghe được đám người im lặng. Không biết do Hắc Hoàng thân phận Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Nữ Mộ Dung Giai Nhi nhìn về phía Hắc Hoàng trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Thinh Linh bị tiểu nha đầu Tần Giao chụp một cái, "Mộ Dung muội muội, tuyệt đối đừng nghe con chó chết này nói mò, nó lời nói nghe một chút liền tốt, tuyệt đối đừng coi là thật." Nhan nhạt nhìn một chút Hắc Hoàng, có cực đạo đế binh nơi tay Tây Mạc Phật giáo, đừng nói độ hóa cái nào đó tinh vực gia tộc dòng chính truyền nhân. Chỉ cần gia tộc kia chưa từng sinh ra đế giả hoàng giả, coi như bọn hắn toàn bộ đánh tới cũng là không tốt. Về phần ngươi nói cổ Phật sát chết vùng dậy, ha ha, chỉ cần không phải vị kia Phật đế làm loạn, người ta chính Tây Mạc liền có thể giải quyết. Hiện nay Tây Mạc Phật giáo hết thể mạnh khỏe, sợ bốn chỉ sợ là tại bắt đầu bên ngoài sự tình. Thần Vương Thể Cơ hư không mở miệng, cho đám người điểm ra manh mối. Nhưng cũng chỉ là nói đến thế thôi, ánh mắt thì là nhìn xem phía trước Vô Tâm Phật tử, dù sao nó không phải muốn mở miệng nói, không phải sao. Đối mặt Âm Dương Thánh Địa Thuần Dương Thánh Tử chất vấn, Vô Tâm Phật tử mỉm cười, cũng không có phủ nhận hắn lời nói. Nếu như là tại bắt đầu, ngã Phật dạy tự nhiên có thể xuất thủ giải quyết, nhưng là nếu không tại bắt đầu đây. Nói đến đây hắn bỗng nhiên một cái, sắc mặt lên lộ ra một vòng buồn cho. Huỳnh Hoặc Cổ Tinh có dị biến, nơi đó ngã Phật chi nhánh đã hóa thành một mảnh ma địa. Hơn vạn Phật giáo tu sĩ đã biến thành ma Phật. Ta Tây Mạc Phật ra hơn phân nửa lực lượng cũng đi chấn áp mê hoặc dị biến, nếu không cũng sẽ không chỉ có tiểu tăng một người đến tận đây. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Vô Tâm Phật tử nói ra lời nói nhường phía sau năm vị cường giả cấp đại thánh đều là thân thể chấn động. Chương 107, mê hoặc ma Phật. Tây Mạc dị biến. Bốn chữ nhường giao quang lão đại thánh bọn hắn lập tức minh bạch, khó trách trước đó hắn nhường tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam nhiều mặt thăm dò Vô Tâm Phật tử, nó cũng không nói. Nguyên lai chính là vì ở thời điểm này nói. Bên ngoài là tại đối bọn này thiên chi kiêu tử đang nói, vụ trộm không phải là không tại ôm theo đại thế hướng bọn hắn cho thấy sự kiện tính nghiêm trọng, để bọn hắn nhất định phải đến cho cái thuyết pháp. Lúc này coi như bọn hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Một tháng trước, cự ly nhóm chúng ta vị trí bắt đầu cổ tinh cực xa Huỳnh Hoặc Cổ Tinh truyền đến một thì cầu viện thông tin, ta dạy có vô thượng cường giả ý đồ cùng chú đóng ở Huỳnh Hoặc Cổ Tinh ba vị đại thánh cấp thường tàng, Tinh Quang, Thanh Viễn ta dạy cổ Phật liên hệ. Đáng tiếc hoàn toàn không có tin tức. Mà vậy thì tin tức chính là thường tàng cổ Phật truyền đến, thậm chí nhóm chúng ta hoài nghi bọn hắn đã gặp bất trắc. Vô Tâm Phật tử nói ra tin tức hoàn toàn vượt qua đám người suy nghĩ, không nghĩ tới trong miệng nói tới mê hoặc dị biến vậy mà nghiêm trọng đến nhường Phật ra ba vị đại thánh cấp cổ Phật trực tiếp gặp bất trắc. Một tháng trôi qua, không có người còn cho rằng kia ba vị đại thánh cấp cổ Phật còn hoàn hảo, nếu là nó thật còn sống, hiện tại bắt đầu Tây Mạc hẳn là có thể thu đến tiếp sau tin tức mới đúng. Có thể cụ thể nói rằng hiện tại tình huống sao, dù sao Tây Mạc Phật giáo là có cực đạo đế binh hàng ma sử tọa chấn thế lực lớn, muốn nói đến hiện tại các ngươi vẫn như cũ còn không có tiến triển lời nói, ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây cũng sẽ không tin, nhóm chúng ta thế lực sau lưng cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tứ tượng thánh địa Nam Cung Phong mở miệng, hỏi ra đám người suy nghĩ. Giao chỉ lao hầu đối với hắn biểu hiện gật gật đầu, không có tùy tiện bằng lòng hoặc bắt bỏ, mà là chờ thời. Liền hướng điểm này Nam Cung Phong coi như tương lai thiên tiêu tranh đấu bên trong thất bại, chỉ bằng hắn hiện tại biểu hiện, chí ít cũng có thể trở thành dẫn dắt tứ tượng thánh địa quật khởi không thế hùng chủ. Cảm ứng được trong hư không xuất hiện thánh giả khí thế, Giao Chỉ Lao Hầu mỉm cười, quả nhiên bọn hắn thế lực sau lưng ngồi không yên, chắc hẳn nơi đây cảnh tượng đã chuyển về tất cả đại thánh địa thánh chủ trước mặt đi. Thật sâu nhìn một chút khí định tự nhiên tứ tượng thánh tử Nam Cung Phong, Vô Tâm Phật tử thoải mái cười một tiếng. Điểm ấy chư vị cứ việc yên tâm. Ta Tây Mạc Phật giáo đã có cường giả cấp đại thánh mang theo cực đạo đế binh hàng ma sử chạy tới Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, nhưng là ta dạy ghi chép bên trong nơi đó từng là A Di Đà Phật trấn áp ma đầu nơi trốn, ta sợ bảy, vì vậy mới đến thỉnh cầu Đông Hoang tất cả đại thế gia thánh địa xuất thủ, ngã Phật chắc chắn nhớ kỹ lần này nhân quả duyên phận. Nói đến đây Vô Tâm Phật tử hướng phía Giao Trì đạo quân, Tần Huyền bọn hắn một bàn này nhìn một chút. dù sao Đông Hoang thế gia thánh địa tuy nhiều, nhưng chân chính có đế binh nơi tay cũng liền kia mấy nhà. Cùng Vô Tâm Phật tử ánh mắt lơ đãng đối mặt Tần Huyền, biết rõ chuyện nhà mình hắn quả quyết cái thứ nhất mở miệng. Mê hoặc có dị biến phát sinh, càng là trực tiếp dẫn đến ba vị đại thánh cấp cổ Phật tin tức hoàn toàn không có. Nếu là bỏ mặc nó bỏ mặc, ai biết được tương lai có thể hay không gây tai vạ nhân tộc. Vì vậy, ta Vô Thủy một mạch nghĩa bất dung tử, cực đạo đế binh Vô Thủy chúng có thể xuất thủ hiệp trợ. Tần Huyền Hiên ngang lẫm liệt mở miệng, xem như cái thứ nhất tỏ thái độ thế lực, dù sao hắn mạch này liền hắn cùng Hắc Hoàng một người, một cái khác chỉ có thể coi là chó. Coi như tăng thêm cổ thiên thư cũng mới ba cái, vì vậy hắn lời nói cũng có thể ở một mức độ nào đó đại biểu Vô Thủy một mạch. Tần Huyền mở miệng, nhường coi là còn cần chờ cái mấy ngày, tất cả thế lực lớn mới có trả lời chắc chắn. Vô Tâm Phật tử nội tâm không khỏi một duyệt, chắp tay trước ngực, tiểu tăng tại cái này viết qua Tần thí chủ. Tần thí chủ quả nhiên cùng ngã Phật có cực lớn thiện duyên. Một bên vểnh lên chân bắt chéo Hắc Hoàng nghe theo quan chức điểm không có nghẹn chết, lật mắt chó, đừng nhìn Tần Huyền nói lời thề son sắt, hừ hừ, đến lúc đó ngươi nhường hắn di động xuống dưới Vô Thủy Trung thử một chút. Uy, ta nói bên kia tiểu hòa thượng, ngươi xác định thật làm cho Tần tiểu tử vận dụng Vô Thủy đế binh giúp ngươi. Đương nhiên, tiểu tử này mặc dù thực lực rất rưỡi, bất quá hắn nói chuyện cũng không có giả, hắn xác thực có vận dụng Vô Thủy Trung năng lực cùng tư cách. Hắc Hoàng vốn là nghĩ trào phúng một phen Tần Huyền, bất quá nó vừa chuyển động ý nghĩ, biến thành mượn cơ hội đến chấn nhiếp một cái những cái kia có dị tâm người cũng không tệ. Tần tiểu tử có thể gặp nguy hiểm, nhưng là quyết không thể chết, đây là nó ranh giới cuối cùng. Như vậy vì sao? Nhìn thấy lên tiếng là Hắc Hoàng, Vô Tâm Phật tử cũng không có bởi vì nó là một con chó mà có chỗ kỳ thị. Chỉ sợ vận dụng Vô Thủy Trung về sau, các ngươi Phật giáo mê hoặc sự tình giải quyết, toàn bộ Đông Hoàng sợ là muốn loạn. Hắc Hoàng đem móng chó đặt ở đầu chó trước xoa xoa, thổi rất trên đó cho bụi. Bởi vì Vô Thủy Trung chấn áp thế nhưng là thái cổ tộc những cái kia dư người ta, ha ha, một khi bọn hắn chạy đến, làm chuyện làm thứ nhất, đoán chừng chính là tìm nhân tộc báo thủ. Hắc Hoàng nói hời hợt, lại là đem Vô Tâm Phật tử nghe được trong lòng mát lạnh. Vốn cho là Vô Thủy Trung xuất thủ sẽ là một cái cường thế trợ lực, kết quả lại là trăng trong nước, trong xương ngủ tiêu. Đại đế công đức vô cùng vô tận, cảm ơn Tần thí chủ hảo ý, so với mê hoặc tai họa, vẫn là lấy nhân tộc làm đầu a. Hướng về phía Tần Huyền cảm ơn hắn hảo ý, Vô Tâm Phật tử ánh mắt nhìn về phía đang ngồi những người khác. Nhìn thấy những người khác lộ ra do dự hoặc trầm mặc, Vô Tâm Phật tử thở dài một hơi. Thương tang cổ Phật truyền đến cuối cùng tin tức bên trong, mê hoặc đã hóa thành một mảnh ma thổ, ngàn vạn Phật tu đã hóa thành ma Phật, trong đó đa số tu vi đều là cùng chư vị đang ngồi tương đương. Nếu như có thể tra rõ mê hoặc dị biến thai họa chi nguyên, bọn hắn lại không cách nào khôi phục. Ở chỗ này ta thỉnh cầu chư vị xuất thủ chu diệt ma Phật, mang đến bọn hắn đăng lâm Tây Thiên Cực Lạc. Vô Tâm Phật tử ném ra ngoài một cái khác tin tức nặng ký, lần nữa hấp dẫn đám người lực chú ý. Cũng nói Phật giả vô tình, Tần Huyền lúc này mới chính thức cảm nhận được. Chỉ sợ chu diệt ma Phật là giả, mang đến Tây Thiên Cực Lạc cũng là giả. Lấy mê hoặc ma thổ làm trao đổi ích lợi, là tất cả đại thế gia thánh địa thế hệ trẻ tuổi cung cấp trưởng thành lịch luyện địa, đổi được bọn hắn xuất thủ mới là thật đi. Thế nhưng là kia thực sẽ là một cái lịch luyện sao? Nghĩ đến huỳnh hoặc cổ tinh bị phong cấm xuống dưới 18 tầng địa ngục bên trong ma vật, chỉ là một cái mới ở vào một hai tầng ngạc tộc chính là tối thiểu đại thánh cấp bậc tu vi. Muốn nói phía dưới không có phong ấn chuẩn đế cấp bậc quái vật, Tần Huyền vô luận như thế nào đều sẽ không tin. Nghĩ đến cái này, Tần Huyền cảm thấy có cần phải nhắc nhở một cái giao chỉ cùng cơ gia Khương gia, nếu như bọn hắn xuất thủ lời nói liền để bọn hắn chú ý một chút. 3. PS, ngạc tổ thế nhưng là nhìn thấy qua nhiều lần cửu long kéo quan tiểu bốt, hậu thế diệp thiên đế thời điểm tối thiểu đại thánh cấp bậc thực lực. Ngạc tổ ra cảm giác có chút sớm. Liên quan tới mê hoặc dị biến, nghĩ biện pháp cho các ngươi một cái hảo giao thay mặt. Chương 108, đế binh sắp xuất hiện. Sau đó thời gian cơ bản liền đều là vây quanh mê hoặc dị biến cái đề tài này, càng nhiều là đang ngồi thánh địa truyền nhân đang đại biểu riêng phần mình thế lực sau lưng trưng cầu ý kiến mê hoặc dị biến tường tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, ban đêm giáng lâm, cung điện bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhưng chính là dạng này, chủ đề vẫn chưa hết kết xu thế, trong lúc đó càng là không ngừng có thánh chủ xuất hiện. Càng sâu người có chút thế lực phái ra nhà mình nội tình, đại thánh cấp bậc tồn tại. Dù sao, cũng không phải là ai cũng có giao chỉ giao quang phân khích như vậy. Thế nhưng là có một số việc là không lấy nhân ý chí là chuyện gì, tại Thăng Long Hội tổ chức ngày thứ hai, vương ngoại liền có tin tức truyền đến. Tây Mạc Phật giáo chi rõ ràng cổ Phật ôm theo nửa kích hoạt trạng thái hàng ma sử giáng lâm huỳnh hoặc cổ tình, nhìn thấy toàn bộ mê hoặc chính như thường tảng cổ Phật di tin tức bên trong chỗ miêu tả như thế, Phật nhóm thanh tịnh chi địa đã hóa thành ma thổ. Ngàn vạn Phật môn tu sĩ bị ăn ý xâm nhiễm hóa thành ma Phật. Chí rõ ràng cổ Phật khống chế lấy hàng ma sử muốn tìm tòi nghiên cứu dị biến chi nguyên thời điểm, đụng phải không hiểu tập kích, trực tiếp đem hắn cả người ngay tiếp theo hàng ma sử cũng đánh bay ra ngoài. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hàng ma sử tự chủ kích hoạt khôi phục, đế binh khí thế bộc phát, khả năng kia một cái, liền có thể muốn chí rõ ràng cổ Phật nửa cái mạng. Cái này lập tức, liền liền nguyên bản vẫn còn quan sát thế lực cũng có chút ngồi không yên. Có thể đánh bay từ cường giả cấp đại thánh thao túng nửa thức tình trạng thái cực đạo đế binh, như vậy hắn thực lực rất có thể là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Lựa số bây giờ bắt đầu tất cả thế lực lớn, chuẩn đế cường giả bắt đầu có lẽ sẽ có, nhưng là cho ăn bể bụng cũng liền năm ngón tay số lượng, nhưng cũng có thể là càng ít, ai biết được có chút có thể hay không đã làm hóa. Huỳnh hoặc cổ tinh có lẽ có chuẩn đế lâm thế, trong nháy mắt trở thành bắt đầu gần 5.000 đến lớn nhất nóng người, muốn biết rõ lần trước nghe nói chuẩn đế có ghi chép đoạn thời gian, vẫn là vô thủy đại đế lúc tuổi già sắp tọa hóa thời kỳ. Lúc kia hơn 10 vị lão chuẩn đế đối nó tiến hành cuối cùng ý kiến, là đưa đại đế đoạn đường. Nhưng này không phải là không lại tại đưa tự mình đoạn đường, thế gian lại có ai có thể thu được qua đại đế. Lựa chọn tự phong không có gì ngoài không tất yếu nguyên nhân, một nửa chuẩn đế cũng giống như tinh nguyện chuẩn đế như vậy tọa hóa tại trong năm tháng, bọn hắn cũng có thân là đế giả kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, giao quang trở thành đông hoang trung tâm, cũng thành tất cả thế lực lớn quyết định phải trang trợ giúp Tây Mạc đối thoại bình đài. Cái gì? Ngươi nói đại thánh cấp cổ Phật mang theo hàng ma sử giáng lâm Huỳnh hoặc cổ tình, còn không có tới gần dị biến căn nguyên liền bị đánh bay. Nghe được tin tức này theo thần vương thể cơ hư không trong miệng nói ra, nguyên bản còn ngồi tu luyện tần huyền, lập tức cả kinh đứng lên. Trải qua ta cơ ra hư không kính dò xét, sự thật lại là như thế, không chỉ như thế, vị kia trí rõ ràng cổ Phật bây giờ trạng thái cũng không tốt, thậm chí còn có ma hóa xu thế. Thần vương thể cơ hư không biết rõ tình huống so ngoại giới nghe đồn còn nghiêm trọng. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì tự mình sẽ tìm Tần Huyền đến nói chuyện, nhưng là hắn cảm giác Tần Huyền biết rõ so với bọn hắn biết rõ nhiều, có lẽ có thể giải quyết nội tâm của hắn nghi hoặc. Không có đạo lý A7. Tần Huyền trong phòng dạ bước, chắp tay sau lưng cẩn thận hồi tưởng đến có phải hay không tự mình xem nhẹ cái gì. Thế nhưng là mặc hắn suy nghĩ nát óc, trừ nhớ kỹ Huỳnh hoặc cổ tinh bên trên có ngạc tổ cái kia tồn tại, cùng vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng ở nơi đó rằng có qua, căn bản cũng không có cái khác. Liền xem như vô thủy đại đế cùng bất tử thiên hoàng rằng có còn sót lại đạo tắc vẫn còn, thế nhưng là, chỉ cần Tây Mạc Chí rõ ràng cổ Phật không muốn chết đi khiêu khích bọn hắn, như vậy nó tuyệt đối sẽ không nhận công kích. Hẳn là, mê hoặc thật phát sinh ngoài ý liệu dị biến. Ông trời à, cái này sẽ không phải là A-di-đà Phật đại đế lưu hậu thủ gì ngoài ý muốn nổi lên đi. Nghĩ đến kia 18 tầng địa ngục, Tân Huyền cuối cùng chỉ có thể quy tội A-di-đà Phật đại đế trên thân. Nói cho ta. Các ngươi cơ gia đối mặt có quan hệ Phật giáo mê hoặc dị biến chuyện này thái độ. Tân Huyền dừng lại bước chân nhìn về phía thần vương thể cơ hư không, chuyện này cứ như vậy phát triển tiếp, làm thế nào thấy được động nhiều kiện đế binh đã thành tất nhiên. Đối mặt Tân Huyền chất vấn, thần vương thể cơ hư không chưa có trở về tránh. Phàm là khả năng nguy hại đến thế gian yên tĩnh dung chuyển, cơ gia năm nghĩa bất dung tử. Nghĩa bất dung tử. Bốn chữ thần vương thể cơ hư không nói chém đinh chặt sắt. Nghe được thần vương thể cơ hư không nói ra lời như vậy, Tần Huyền mới biết rõ lời này hỏi không được, đầu cho hắn một cái phục ngươi nhãn thần, Tần Huyền trực tiếp đi ra ngoài. Hắn muốn đi hỏi một chút Khương gia cùng Giao Trì cái nhìn. Tần Huyền ở địa phương cách Giao Trì Lao Hầu ở địa phương cũng không xa, chạy tới Giao Trì Lao Hầu gian phòng trên đường gặp được ngay tại đi tản bộ Hắc Hoàng, sợ bị nó liền quân lấy, Tần Huyền tăng tốc bước chân muốn tránh đi nó. Gâu, Tần tiểu tử ngươi muốn đi nơi nào, nhanh cho ta bàn giao đại đế chết hay không? Hắc Hoàng trực tiếp đuổi theo. Hỏi ra cái kia để nó từ đầu đến cuối tâm tâm niệm niệm vấn đề. Không chết đúng không, đại đế nhất định còn sống đúng không? Tân Huyền còn không có trả lời, Hắc Hoàng đưa cái đầu lưỡi liền đã giúp hắn làm ra trả lời. Nghe Hắc Hoàng lại nhải, Tân Huyền đi vào Giao Trì Lao Hầu cửa gian phòng đang muốn gõ cửa, Hắc Hoàng đã một móng vuốt đẩy ra Giao Trì Lao Hầu gian phòng cửa gỗ. Ánh trăng đang nồng, đập vào mắt chính là quay đầu trông lại Khương gia phong lưu Lao Đại Thánh, về phần cơ gia cơ vô địch cái bóng càng là căn bản không có. Hắc Hoàng lập tức cảm giác được một trận sắc cơ, đập tới cánh cửa về sau đang muốn rảo bước tiến lên gian phòng cái kia móng vuốt cứ thế mà để nó thu hồi đi, một cái khắc móng vuốt chế mắt. Cái kia, bản hoàng cái gì cũng không thấy, các ngươi tiếp tục, Tần tiểu tử có chuyện tìm các ngươi. Hắc Hoàng một cái lắc mình trực tiếp trượt, trốn được cái kia tốc độ nhanh chóng, ẩn ẩn gặp Tần Huyền chú ý tới Hắc Hoàng móng vuốt phía dưới có đại đạo phù văn lưu chuyển, con hàng này sẽ không dùng lên độn thuật đi. Nguyên lai là đệ tử a, ta còn tưởng rằng ngoại giới là ai nghe lén đây. Khương gia phong lưu lão đại thánh giải thích mở miệng, Tần Huyền cảm nhận được nó rõ ràng buông lỏng một hơi. Chính mình có phải hay không thật quấy rầy đến bọn hắn, một cái tuổi trẻ thời điểm phong lưu thành tính, một cái tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp như hoa, thanh xuân thời điểm tiếc nuối, sắp chết thời điểm bộc phát lửa tình tiêu. Này làm sao xem đều là cái này cầu huyết kiều đoạn A. Nói bậy bạ gì đó lời vô lý đây. Giao Chỉ lao hầu trực tiếp hướng về phía Khương Gia Phong Lưu lão đại thánh quát lớn, nàng cái này một quát lớn cũng làm cho Khương Gia Phong Lưu lão đại thánh sắc mặt đỏ lên, trong nháy mắt rõ ràng chính mình lời nói để cho người ta hiểu lầm. Cái kia đế tử năm cái kia tám. Ta hiểu ta đều hiểu sáu. Tần Huyền phất phất tay ra hiệu không cần giải thích, theo không ngừng tới gần hai, Tần Huyền cũng thu hồi trên mặt cười toe toét biểu lộ. Ta theo cơ hư không nơi đó biết rõ cơ gia quyết định, ta muốn nghe xem các ngươi quyết định, dù sao mê hoặc dị biến cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Huyền cho thấy tự mình ý đồ đến, Khương gia lão đại thánh nghe cũng là thở dài. Đế tử đến vừa vặn, dựa theo nhóm chúng ta bàn bạc, có hàng ma sử cùng hư không kính hai kiện đế binh tham dự, như vậy tối đa cũng liền tái xuất một cái đế binh, nhiều, hoặc hứa Đông Hoang vài ngày trước gần hiện cổ tộc liền nên ra làm loạn. Hai kiện, Đông Hoang ứng phó mê hoặc Phật giáo dị biến nhiều nhất chỉ có thể xuất động hai kiện đế binh, vừa rồi ta cùng nàng ngay tại thảo luận, giao chỉ cùng Khương gia, đến cùng là đây một nhà xuất thủ. Khương gia Phong Lưu lão đại thánh nói ra lời nói nhường Tần Huyền nhíu mày, giao quang long văn hắc kim đỉnh chẳng lẽ không thể vận dụng sao? Chương 109, gián ngôn, hành động. Tần Huyền hỏi ra không có gì ngoài Tây Hoàng Tháp Hàng Vũ Lô bên ngoài lựa chọn thứ ba. Thế nhưng là đạt được lại là nhìn thấy Khương gia Phong Lưu lão đại thánh trên mặt phiền muộn, nhớ tới trước đó giao quang lão đại thánh lý do thoái thác, hắn trực tiếp trần thuật cho Tần Huyền. Trước đây giao quang vì để khối kia Long Văn Hắc Kim đỉnh lột xác thành cực đạo đế binh, giao quang đem toàn bộ thánh địa xây ở một cái cực kỳ cường đại long mạch phía trên. Thế nhưng là thành cũng long mạch, bại cũng long mạch, đế binh chưa thành thời điểm là trợ lực, thế nhưng là đế binh thành long mạch lại thành lực cản, dẫn đến bây giờ giao quang không thể không mượn nhờ Long Văn Hắc Kim đỉnh đến chấn áp sinh động long mạch. Trong thời gian ngắn Long Văn Hắc Kim đỉnh xuất thủ ngược lại là không có vấn đề, liền sợ chuyến này Long Văn Hắc Kim đỉnh tao ngộ biến cố, không có cực đạo đế binh chấn áp long mạch đoán chừng sẽ trực tiếp phá hủy giao quang thánh địa. Khương gia lão đại thánh nói ra chuyện bí ẩn này nhường Tần Huyền nghẹn họng nhìn chân chối, khó trách giao quang không có đế giả nội tình lại có thể cùng giao trì đẳng đế giả thế gia đặt song song, hợp lấy là dính long mạch quang A. Có long mạch ngàn vạn năm tầm bổ, mỗi một thời đại nghị không ra tuyệt thế người hùng cũng khó khăn. Chấn kinh tại giao quang đời thứ nhất người thành lập đại phách lực, Tần Huyền trực tiếp không lời nào để nói. Nếu thật là lời như vậy, quả thực là đêm mưa lệch gặp phòng bị dồn mưa. Thậm chí bởi vì Tây Mạc Phật giáo bị mê hoặc kiềm chế bộ phận lực lượng, trước đó bị Phật giáo áp chế Tây Mạc yêu tộc đã ẩn ẩn có ngẩng đầu tư thế, có thể tin con đường truyền đến tin tức, Thái Cổ Vương tộc đang cùng với yêu tộc tiến hành tiếp xúc. Giao Chỉ lao hầu bù một câu, nghe được Tần Huyền cảm thấy Tây Mạc Phật giáo thật đúng là không may a. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, đừng nói là bọn hắn, đổi ai, ai cũng ngồi không yên a. Chiếu nói như vậy, Long Văn Hắc Kim đỉnh còn muốn phụ trách uy hiếp yêu tộc. Tần Huyền đến như vậy một câu chứng thực giống như hỏi. Ngươi nói như vậy kỳ thật cũng có thể hiểu như vậy. Khương gia Phong Lưu lão đại thánh hai tay một đám, nhún nhún vai, cứ như vậy cái tình huống. Hắn động tác này nhường Tần Huyền thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đến, như thế lưu manh động tác không nghĩ tới có thể theo cường giả cấp đại thánh trên thân nhìn thấy. Tiểu tử có một lời, không biết các ngươi có thể hay không nghe một cái. Mặc dù không biết rõ huỳnh hoặc cổ tinh lên cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là Tần Huyền cảm thấy có mấy lời vẫn là không thể không nói. Liên đoán được ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện, nhưng là ta cũng nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn đi mê hoặc lịch luyện lời nói liền sớm làm bỏ đi cái này tưởng nhậm đi, đừng nói là ngươi, chính là Thăng Long Hội ở đây đông đảo đồng hoàng kiêu tử, tại mê hoặc thế cục không có sáng tỏ trước đó, đều là cấm đặt chân huỳnh hoặc cổ tinh, những chuyện kia giao cho nhóm chúng ta thế hệ trước liền tốt, hiện tại vẫn chưa tới các ngươi đảm đương thời điểm. Khương gia lão đại thánh ta âm thanh thở dài, trong ngôn ngữ có nói không nên lời cô đơn. Tần Huyền u oán nhìn xem Khương gia Phong Lưu lão đại thánh, ngài ngược lại là nghe ta nói hết lời à, ta một cái mới tứ cực tu sĩ liền xem như nghĩ tham gia trong đó, đừng không nói, chỉ là kia cực đạo khí thế va chạm liền đủ hắn uống một bình. Hàng Vũ Lâu cùng Tây Hoàng Tháp cũng đừng động, nhường Vô Thủy Trung đi thôi. Nó phát triển tác dụng hẳn là so Tây Hoàng Tháp Hàng Vũ Lâu càng lớn. Tân Huyền mở miệng, nói ra nhường giao trì lao hầu cùng Khương gia Phong Lưu lao đại thánh cũng ngoài ý muốn lời nói. Vô Thủy Trung không thể động, Hắc Hoàng không phải đã nói Vô Thủy Trung tại trấn áp Thái Cổ Vương tộc những cái kia dư nghiệt sao? Giao trì lao hầu cái thứ nhất phản đối, Vô Thủy Trung không thể động đây là nàng lập trường. Tân Huyền thì thở dài một hơi, kia là hàng ma sử không có bị kích khôi phục trước đó, thế nhưng là một cái cực đạo đế binh cũng bị kích thích khôi phục cũng còn không có giải quyết. Ngươi cảm thấy sự nghiêm trọng tính thấp hơn Thái Cổ tộc dư nghiệt sao? Tần Huyền nhàn nhạt hỏi một câu, hỏi giao trì lao hầu á khẩu không trả lời được, hắn lúc này mới lên tiếng, chính là bởi vì Thái Cổ tộc dư nghiệt cũng không thể loạn, cho nên mới nhường Tây Hoàng Tháp cùng Hàng Vũ Lâu cũng lưu lại a. Nhớ tới Tử Sơn Cổ Thiên Thư nói tới Vô Thủy Trung trấn áp còn có Thái Cổ tộc chuẩn đế, Tần Huyền mới vô ý thức hỏi một câu, giao chỉ cùng Khương gia nhưng còn có chuẩn đế tọa trấn. Bị Tần Huyền cái này không hiểu thấu toát ra một câu hỏi sức sở, nửa ngày sau, giao chỉ lao hầu mới có chút hàm đầu, Khương gia Phong Lưu lão đại thánh thì là chậm rãi lắc đầu. Đối mặt Tần Huyền hoài nghi nhãn thần, Khương gia Phong Lưu lão đại thánh lập tức bị tức dựng râu trừng mắt, ngươi cho rằng ta sẽ gạt ngươi sao? Ta Khương gia chuẩn đế tử đã sớm tại Bình Định trước đó náo động bên trong vẫn lạc, còn sót lại cái cuối cùng đế tử, cũng chính là Khương Vũ, mà hắn, ai, cũng là nhóm chúng ta đang làm tướng đến vạn nhất sáu làm chuẩn bị. Nói cuối cùng, Khương gia Phong Lưu lão đại thánh thanh âm yên tĩnh lại. Khương gia tựa hồ tất cả khí vận cũng tụ tập khắp nơi Hằng Vũ đại đế đế tử trên thân, theo Hằng Vũ đến bây giờ, bọn hắn đã vẫn lạc ba vị chuẩn đế, đế tử Khương Vũ có lẽ liền sẽ là vị kế tiếp. Tân Huyền đáng giá đem ánh mắt nhìn về phía Giao Trì La Hầu. Mặc dù ta nói chuyện khả năng ngươi không thể nào hiểu được, nhưng là cũng xin ngài nhất định phải nghe tiếp. Tỉnh lại giao chỉ vị kia chuẩn đế đi, nhường nàng đem Tây Hoàng Tháp toàn diện khôi phục, thay thế Vô Thủy Trung thời gian ngắn chấn áp Tử Sơn Thái Cổ tộc Dương Nghiệt, mê hoặc sự tỉnh cứ giao cho Hư Không Kính cùng Vô Thủy Trung đi ứng đối. Trương há miệng, giao chỉ lao hầu cũng không có lập tức cấp cho Tần Huyền trả lời. Chuyện này ta muốn cùng vị kia câu thông một cái. Nói xong giao chỉ lao hầu liền nhắm mắt lại, đại thánh cấp thần niệm quét sạch ra, phương hướng chính là giao chỉ. Chương 110, Hợp Tung Liên Hoành. Nàng tại cùng từ nơi sâu xa vị kia tồn tại câu thông, một lát nữa, giao chỉ lao hầu mở to mắt, sắc mặt lên mang vẻ tươi cười. Vị kia bằng lòng, có thể mang Tây Hoàng Tháp tạm thời thay thế Vô Thủy Trung trấn áp Tử Sơn, bất quá nàng có mấy lời cần tìm ngươi nói chuyện. Giao chỉ lao hầu dứt lời, Tân Huyền liền cảm thấy dưới chân không gian biến hóa, một vòng cường đại khí thế cuốn tới, chờ đến hắn đứng vững, liền thấy phía trước có tái đi phát nữ tử đưa lưng về phía tự mình. Mỹ lệ ca khúc khởi hành đoạn nói mỹ nhân tóc trắng thê lương. Ngươi là Vô Thủy đế tử. A, vẫn là tiên thiên thánh thể đạo thai. Giao chỉ nữ chuẩn đế xoay người, lộ ra cùng nó tóc trắng hoàn toàn không ghép đôi tuyệt thế dung nhan, tựa hồ biết rõ cái gì, nhìn về phía Tần Huyền trong mắt mang theo một tia na di. Bất quá ngươi thân là cái thứ hai tiên thiên Vô Thủy đạo thai, nói là Vô Thủy đế tử cũng là không quá phận, như vậy ngươi gọi ta một tiếng Bạch Di đi. Giao chỉ nữ chuẩn đế mở miệng. Nói với Tần Huyền ra lời nói càng nhiều giống như là đối đãi tự mình hậu bối. Bất quá đã giao chỉ nữ chuẩn đế đều để tự mình như vậy hô, Tần Huyền cũng sẽ không khách khí. Bạch Di tựa hồ cùng đại đế rất là quen thuộc. Tần Huyền hỏi ra một câu nói kia, nhường giao chỉ nữ chuẩn đế ngạc nhiên nhìn một chút, giữa lông mày hiện lên nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt. Tiểu gia hỏa cũng muốn thứ gì, ta trở thành chuẩn đế thời điểm đại đế đã thành đế, đại đế nhớ tới giao chỉ tình cảm, lúc này mới đem ta dẫn dắt tiến vào chuẩn đế cảnh giới, ân tình như thế. Ta Bạch Ngọc còn có cái gì có thể hy vọng xa vời đâu. Bất quá nàng cái này lơ đãng cảm thán, cũng làm cho Tần Huyền biết rõ giao chỉ nữ chuẩn đế danh tự, Bạch Ngọc chuẩn đế. Ngạch, tựa hồ nghe không đến không nên nghe đồ vật, nghe cái này ưu oán lời nói, hẳn là thật sự là hoa rơi hữu ý, mức hàng bán ra vô tình. Nói đi, tại sao phải nhường Tây Hoàng Tháp cùng Hàng Vũ Lô lưu tại Bắc Đầu, mê hoặc một nhóm nhất định phải nhường cơ ra Hư Không Kính cùng Vô Thủy Trung xuất mã. Không có cho Tần Huyền mơ màng thời gian. Giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế trực tiếp mở miệng. Nàng mặc dù khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng là nàng đặt chân chuẩn đế cảnh giới tại Vô Thủy đại đế thành đạo niên đại, nó chân chính tuổi thọ còn thừa cũng không nhiều, sở dĩ còn có thể sống đến bây giờ, tất cả đều là lúc tuổi già tự phong duyên cớ. Ngạch, Bạch Di không cảm thấy cái này hai kiện đế binh rất mạnh sao? Đối mặt giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế vận hỏi, Tần Huyền trực tiếp là mở miệng, có vẻ như trong lòng hắn, hiện nay toàn bộ bắt đầu tất cả đế binh bên trong. Hư Không Kính cùng Vô Thủy Trung đều là số 1 số 2. Đối với Tần Huyền tên vô lại này trả lời, giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế một bước đi vào Tần Huyền trước mặt, cho ta nghiêm túc đáp lời, ngươi còn như vậy hung hăng càn quấy xuống dưới, có tin ta hay không thực sẽ thu thập ngươi. Bạch Ngọc chuẩn đế lúc nói chuyện, dương dương trắng tinh như ngọc ngọc thủ. Đến nàng cái này tình trạng, đừng nói Tần Huyền không phải đế tử, coi như Tần Huyền là đế tử, nàng cũng có thể trực tiếp thu dọn hắn, chuẩn đế, kia là kém chút cùng đại đế đạt tới đồng dạng cảnh giới nhân vật. Dù là trong hiện thực đại đế có thể lật tay ở giữa chấn áp chuẩn đế, nhưng là chỉ cần không có cái gì đại thù hận, đại đế vẫn là sẽ đối với tại nó giữ lại đầy đủ tôn trọng. Các loại, phong cách này làm sao cùng giao trì thánh chủ Tây Vương Mẫu có điểm giống a? Chẳng lẽ mặt ngoài dịu dàng, kỳ thực động bất động thu dọn người chính là từ nơi này truyền thừa. Mà lại, càng làm cho hắn im lặng là, tự mình trả lời xem như hung hăng càn quấy sao. Lịch sử chứng minh hắn lời nói a, luận đế binh uy năng. Vô Thủy Trung cùng Hư Không Kính thật vượt qua cái khác cực đạo đế binh một mảng lớn. chẳng lẽ mình có thể chỉ vào giao trì bạch ngọc chuẩn đế cái mũi nói cái này hai kiện đế binh là có tiến hóa trở thành tiên khí tiềm lực. Tần Huyền đoán chừng tự mình thốt ra lời này xong, tiếp xuống nói chuyện liền không có cách nào tiếp tục. Liền sẽ diễn biến thành giao trì nữ chuẩn đế thu dọn tinh lịch tiên thiên thánh thể đạo thai tiết mục. Hư không kính làm không gian loại hình cực đạo đế binh là nhất định phải đi huỳnh hoặc cổ tinh, nếu là vạn nhất phát sinh siêu thoát ngoài ý liệu biến số, hư không kính tối thiểu có thể thời gian ngắn đem toàn bộ huỳnh hoặc cổ tinh phong cấm, làm hậu tục giải quyết tranh thủ thời gian. Tần Huyền nghiêm túc mở miệng, nói ra lý do miễn cưỡng có thể được đến giao trì bạch ngọc chuẩn đế tán thành. Phong cấm một cái cổ trong tinh không, nếu là hư không kính hoàn toàn khôi phục vẫn là có thể làm được. Điểm này mà nói, vô luận là Tây Hoàng Tháp hay là Hàng Vũ Lâu cũng có vẻ có chút lực có thua, dù sao hư không trưởng khống không có thể xuất kỳ hữu giả. Hư không kính phong cấm không gian để phòng vạn nhất, như vậy vì cái gì nhất định phải nhường Vô Thủy Trung xuất động? Muốn biết rõ Vô Thủy Trung tại trấn áp thái cổ vương tộc Dương Nghiệt, trong lúc này xuất hiện cái vạn nhất, hậu quả này ngươi có thể gánh vác sao? Đã từng may mắn cùng Vô Thủy Đại Đế cùng niên đại sinh tồn qua giao trì Bạch Ngọc Chuẩn Đế, luận đến đối tử Sơn tưởng tình biết rõ có lẽ so Tần Huyền còn nhiều, cho nên nó từ nội tâm là không đề nghị vận dụng Vô Thủy Trung. Vô Thủy Trung có chân áp thái cổ tộc dư nghiệt sứ mệnh, đây là không tranh sự thật. Đối mặt với giao trì Bạch Ngọc Chuẩn Đế quát hỏi, Tần Huyền lại là có nỗi khổ không nói được. Hắn cũng không thể nói Vô Thủy Đại Đế từng tại huỳnh hoặc cổ tinh tiên lộ lên cái nào đó tiết điểm, cùng một vị kinh khủng tồn tại rằng có qua. Để cho người ta mang Vô Thủy Trung đi qua chính là xem có thể hay không kích hoạt nó ở lại nơi đó đạo tắc, hiệp trợ bọn hắn giải quyết mê hoặc dị biến. Đại đế đã từng đi lại trên thế gian vạn năm, phương này thiên địa hẳn là còn có khắc đạo ngấn, ngươi không cảm thấy mang theo Vô Thủy Trung sẽ hơn bảo hiểm một chút sao? Hắc hắc, có lẽ sẽ ngoài ý muốn kích hoạt đại đế còn sót lại ở đây phương giữa thiên địa ấn ký cũng nói không chừng đấy chứ. Giao trì Bạch Ngọc Chuẩn Đế xem như thấy rõ, Tần Huyền cái này hoàn toàn chính là đang đánh cược. Cực Vô Thủy Đại Đế từng tại huỳnh hoặc cổ tinh có lưu chuẩn bị ở sau. Bất quá nghĩ đến kia phong hoa tuyệt đại, mái tóc màu đen quân lâm chư thiên vô thượng thân ảnh, giao trì Bạch Ngọc Chuẩn Đế nhãn thần ở giữa hiện lên một vòng hoàng hốt. Tốt, ta biết rõ, Vô Thủy Trung có thể động, ta sẽ ở Vô Thủy Trung rời đi một khắc này mang theo phục Tây Hoàng Tháp chấn áp Bất Tử Sơn. Giao trì Bạch Ngọc Chuẩn Đế cho Tần Huyền một câu như vậy hứa hẹn, chờ Tần Huyền xuất hiện lần nữa lúc sau đã là trước kia ngây ngô lão hầu gian phòng. Như thế nào? Giao trì lao hầu mở miệng. Ừm, giải quyết. Tần Huyền ứng một câu, đưa mắt nhìn sang cửa ra vào, chó chết còn không tiến vào, ngươi dự định nghe lén tới khi nào? Dứt lời, một cái to lớn đầu chó liền theo khe hở cửa bên ngoài thò vào đến, mắt chó ở giữa có khác biệt, không có đạo lý à, bản hoàng đã cực lực thu liễm tự thân khí tức, xem Khương gia cùng giao trì hai vị đại thánh kinh ngạc thần sắc, bọn hắn đối với bản hoàng xuất hiện cũng thật bất ngờ. Như vậy, tần tiểu tử là thế nào đoán được, hắc hoàng có thật sâu nghi hoặc. Ngạch, dựa vào, thật là có. Tần Huyền mỉm cười, tự mình chỉ là căn cứ hắc hoàng tính tình cảm giác còn có chưa từ bỏ ý định trở về, không nghĩ tới nó vẫn thật là canh giữ ở cửa ra vào. Sự tình khác cũng giải quyết, hiện tại còn kém Tử Sơn bên kia không có câu thông. Về phần câu thông nhân tuyển tốt nhất, Tần Huyền, giao chỉ lão hậu, còn có Khương gia phong lưu lão đại thánh ánh mắt cũng hội tụ trên người hắc hoàng. Con chó này không phải liền là nhân tuyển tốt nhất sao? Chương 111, người mang tin tức hắc hoàng. Hắc hoàng bị đám người nhãn thần chằm chằm đến kinh hồn táng đảm, dù là gần đây bản thân cảm giác tốt đẹp nó, tại tam đôi con mắt trước mặt, cũng cuối cùng bại trợn. Đầu tiên nói trước, có việc cầu bản hoàng, không có chỗ tốt bản hoàng là tuyệt đối năm tuyệt đối năm tuyệt đối sẽ không đi. Hắc hoàng trực tiếp khoa tay múa chân ra một cây đen thui móng vuốt, lúc này bắt đầu giả mồm bắt đầu. Thông khoái, chỉ cần ngươi bằng lòng chuyện này, trước đó ngươi bắt chẹt yêu tộc kia hai tiểu gia hỏa thần nguyên liền đều là ngươi. Khương gia lão đại thánh hào phóng mở miệng. Tần Huyền nghe xong, nhịn không được trực tiếp cười phun. Cái này lão không muốn mặt độ dày ra mặt, đều nhanh cùng Hắc Hoàng có so sánh. Không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc lên Hắc Hoàng toàn bộ đều nhanh nổ. Cái này hai ngày bị Tần tiểu tử một cái tiếp một cái tin tức nặng ký nổ hoa mắt váng đầu, luôn cảm thấy luôn thiếu chút gì, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Vương Năm nhanh còn cho bản hoàng, nếu không đừng hy vọng bản hoàng đi giúp các ngươi tìm Vô Thủy Trung truyền lời. Tựa ở lương trụ phía trên Tần Huyền chỗ nào còn không biết rõ Hắc Hoàng đánh tính toán. Yếu ớt móc ra trước đây cổ thiên thư tặng cho khối ngọc bội kia. Hắc hoàng, ngươi xác định. Đi một chuyến Tử Sơn mà thôi, lấy ngươi thánh giả cấp bậc tốc độ cũng liền cho an bệ bụng tốn hao một ngày thời gian, chẳng lẽ ngươi liền có thể trơ mắt nhìn xem lên trăm vạn cân thần nguyên theo trước mặt ngươi đi qua. Chậc chậc, ta cũng nhìn thấy những cái kia thần nguyên đang khóc lóc hướng ngươi phất tay đầu. Ừ ngực. Một tiếng nước bọt nuốt thanh âm, đừng nói, bản hoàng đi còn không được sao, cổ thiên thư cũng thật sự là... Không có việc gì đưa ngươi ngọc bài làm gì. Hắc hoàng oán trách một tiếng, hận không thể đem Tần Huyền trong tay khối kia ngọc bài đoạt tới. Cổ Thiên Thư trước đây nói là bảo mệnh ngọc bài, nhưng làm sao cũng không phải biến tướng đưa tin ngọc bài, chỉ cần Tần Huyền hướng bên trong rót vào pháp lực, ngọc bài tự nhiên sẽ nhường Cổ Thiên Thư có cảm ứng. Hắc Hoàng rũ cụp lấy đầu, khinh bỉ nhìn về phía Tần Huyền cùng Khương Gia Phong Lưu Lão Đại Thánh, nói đi, muốn cho bản hoàng giúp các ngươi hướng Vô Thủy Trung truyền đạt cái gì, về phần có tác dụng hay không, bản hoàng một mực không chịu trách nhiệm. Hắc Hoàng trước tiên đem tự mình từ bên trong này lấy ra đi, bởi vì chính nó cũng không nói phục Vô Thủy Trung nắm chắc. Ngươi liền đem nơi này tình huống chi tiết chuyển cáo nó, cũng nói cho nó biết, nhóm chúng ta cần nó trợ giúp, Tử Sơn nơi đó sẽ có người hỗ trợ giải quyết vấn đề. Tần Huyền mở miệng, cũng không có quá nhiều dặn dò. Cái này xong. Ừm, xong. Đối mặt Hắc Hoàng hỏi lại, Tần Huyền khẳng định gật gật đầu. Nương địa, nếu là ngoại giới biết rõ mê hoặc dị biến nghiêm trọng như vậy sự tình, bị ngươi hai ba câu nói cho nói xong, bọn hắn sẽ mắng chết ngươi. Đáng thương bản hoàng lao lực mệnh à, từng theo hầu đại đế ta, bây giờ vậy mà thành chân chạy, thương thiên à, bản hoàng không phục. Hắc Hoàng dưới lòng bàn chân hoạt động, hướng về phía ngoài cửa nhảy lên, lay lấy bốn cái móng đuốt cùng bơi chó đồng dạng hướng phía Tử Sơn tiến đến. Đợi đến Hắc Hoàng sau khi đi, nhìn thấy to mọng đại hắc cẩu thân hình cho đến biến mất. Cái này hắc cẩu đáng tin cậy sao? Khương Gia Phong Lưu Lão Đại Thánh nói thầm hoài nghi nói. Không đáng tin cậy. Tần Huyền cũng không quay đầu lại đáp, nhưng là luận lừa dối năng lực, hắc hắc, Hắc Hoàng nói thứ nhất, không ai dám nói thứ hai, đừng nói một cái Vô Thủy Trùng, liền xem như lại đến thêm 3 năm cái Vô Thủy Trùng, Hắc Hoàng đều có thể lừa dối tới. Tần Huyền thử lấy đại bạch răng đối Khương Gia Phong Lưu Lão Đại Thánh nhếch miệng cười một tiếng, trong ngôn ngữ có tuyệt đối tự tin. Hoang cổ có tam hại, thật sự cho rằng bọn hắn là chỉ là hư danh a, Vô Lương Hắc Hoàng, Thất Đức Đoạn Đức, Lưu Manh Đại Đế. Nếu là cái này ba hàng thực lực đầy đủ, sau đó cùng tiến tới, liền xem như chân tiên cũng dám gõ an côn. Huống hồ chuyến này cũng không phải nhường Hắc Hoàng đi đơn đấu Vô Thủy Trùng, chỉ là nhường Hắc Hoàng đi chuyển đạt một ít lời ngữ, về phần ở trong quá trình này, còn có sẽ không tăng thêm một chút chính Hắc Hoàng tiếng nói, chính Tần Huyền liền không thể cam đoan. Đông Hoang, một cái đại hắc cẩu phủi đi lấy hai cái móng chó người lập từ trên bầu trời bay qua. Một tấm chó đầu lưỡi duỗi lao dài, đón gió phấp phới, đều nhanh cọ đến sau hai cái. Cái kia sau các ngươi vừa rồi có thấy hay không một con chó đứng vững từ không trung sẽ qua. Lạch cạch, đũa rơi xuống mặt đất, đang dùng cơm thực khách chỉ vào không trung nghi hoặc hỏi hướng bên người đám người. Ai u, đi đường không có mắt ta, ngươi đụng ngã ta. Người đi đường nổi giận đùng đùng hướng về phía người sau lưng quát lớn, thế nhưng là người sau lưng hoàn toàn không để ý đến hắn quát mắng, mà là khó có thể tin nhìn về phía bầu trời. Ngạch, là ta còn chưa tỉnh ngủ sao, mẹ nó, con chó này tốc độ làm sao so nhóm chúng ta người thiên sư kia ngự không tốc độ còn nhanh hơn, dựa vào, chẳng lẽ bị lừa, không được, không thể lại để cho nhi tử ta đi theo tên phế vật kia thiên sư tu hành, một cái liền chó cũng không sánh bằng thiên sư có thể có bản lĩnh gì. Lười nhác tại so đo bên cạnh người khuyết điểm, bị suýt nữa đụng ngã người đi đường vội vàng hướng nhi tử tu hành chỗ đạo trường tiến đến. Nghe phía dưới nghị luận, Hắc Hoàng khinh bỉ nhìn một chút phía dưới tu sĩ cùng phàm nhân. Hừ, các ngươi chưa thấy qua nhiều, tin hay không bản hoàng còn có thể hai tay chắp sau lưng lăng không phi hành. Rất nhanh, Tử Sơn đang nhìn, Hắc Hoàng đem tốc độ chậm dần, mang trên đầu lông tóc cả loạn một điểm, nhìn thảm hề hề bị người đuổi giết bộ dáng. Lão cổ, cứu mạng a, có đại sự muốn phát sinh. Đông Hoang xong, bắt đầu xong a. Nữ không kinh người không chết đừng, Hắc Hoàng giáp cuống họng hướng trong Tử Sơn quát, dưới lòng bàn chân nhanh chóng hoạt động, không ngừng có phù quang lưu chuyển, giải trừ lấy Tử Sơn cấm chế. Chương 112, Cổ Thiên Thư cảm ứng. Hắc Hoàng tiếng giống không làm kinh động trong Tử Sơn tồn tại, ngược lại là nó tiếp xúc Tử Sơn cấm chế động tĩnh bừng tỉnh Cổ Thiên Thư. Cái này hắc cẩu chẳng lẽ lại gây chuyện gì đi? Ai? Thở dài một tiếng nhớ tới, Cổ Thiên Thư từ từ mở mắt, khóe mắt hàn quang lóe lên. Bao khỏa hắn thần nguyên đã vỡ vụn. Nhìn về phía chung quanh tất cả đều bị chấn áp thái cổ tộc Dương Nghiệt, Cổ Thiên Thư nhìn một chút trong tay thanh ngọc cổ kiếm, hướng không chung quanh ra, thanh ngọc cổ kiếm lơ lửng tại toàn bộ không gian trung ương nhất, vô tận kiếm mang phóng xạ đến toàn bộ mật thất. Chính hắn thì là nhanh chân một bước, toàn bộ thân thể đã theo trong thạch thất biến mất. Lao cổ cứu 6 cứu 5 không dùng cứu. Hắc Hoàng đang rắc cuống họng chu lên, lúc này mới phát hiện mình đã bất chi bất giác bị người níu lấy phần cổ lông bẩm. Cùng dẫn theo con thỏ đồng dạng trộm vào trong tay, một tấm mặt chó đối đầu Cổ Thiên Thư ẩn ẩn phát xanh sắc mặt, lập tức lúng túng không thôi. Ngươi lại đến nào mấy lần, đại đế lưu cho ta dùng để phong ấn thần nguyên dịch liền không, khanh khách, đến lúc đó, có tin ta hay không đem ngươi toàn bộ cẩu thân tử cũng cho nổ lấy ra rắn mỡ, là ta kéo dài tính mạng. Cổ Thiên Thư lời nói này âm khí âm u, đối với Hắc Hoàng tính cách, bóp chết nó tâm Cổ Thiên Thư cũng có. Bị Cổ Thiên Thư sát ý nghiêm nghị nhìn xem, Hắc Hoàng cổ co rụt lại, muốn dãy rủa, thế nhưng là toàn bộ thân thể bị Cổ Thiên Thư nâng trên không trung, lấy nó thánh giả tu vi muốn tại Cổ Thiên Thư trước mặt đùa nghịch thủ đoạn còn thiếu một chút. Đừng năm náo, lão cổ ngươi không phải như vậy người, tiểu hắc đáng yêu như thế ngươi làm sao bỏ được giết đây? Hắc Hoàng chu cái miệng, nháy hai ngưu nhãn con ngươi lớn nhỏ con mắt bán manh. Hừ, ngươi lại lộ ra vẻ mặt này, có tin ta hay không trong tay kiếm quang lại biến thành giết chó kiếm. Cổ Thiên Thư ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đầu ngón tay có kiếm quang phun ra nuốt vào, không gian đụng phải kia kiếm quang cũng bị kiếm quang đâm vào phát sinh vặn mèo. Lão cổ, ngươi năm ngươi lại mạnh lên. Hắc Hoàng khác biệt nhìn xem chập chỉ thành kiếm Cổ Thiên Thư, mắt chó bên trong tràn đầy kinh ngạc. Đáng tiếc sáu vẫn là chênh lệch như vậy một chút. Cổ Thiên Thư lắc đầu, trong ngôn ngữ có chút tiếc hận phiền muộn, nhãn thần nhìn hướng Hắc Hoàng, nói đi, chuyến này lại có sự tình gì, còn có đệ tử bị ngươi làm đi đâu? Cổ Thiên Thư tức giận nhìn xem Hắc Hoàng, hắn cũng không có cảm ứng được tự mình cho Tần Huyền Ngọc bội bị kích hoạt, vì vậy hắn đối Tần Huyền sự tình dù cho hoàn toàn không biết gì cả, nhưng thật cũng không bao lớn lo lắng. Đối với Cổ Thiên Thư nghi vấn, Hắc Hoàng lắc lư đầu chó ra hiệu Cổ Thiên Thư trước tiên đem tự mình buông ra, nếu không nó liền không nói. Tứ chi chạm đất, Hắc Hoàng giãn ra thân thể, lung lay đầu chó, nhường bị Cổ Thiên Thư níu lấy lông chó chỉnh tề về sau, Hắc Hoàng thở dài một hơi. Lao cổ, bắt đầu muốn loạn đại hỏa muốn tới. Một đạo hắc ảnh liền đạp tới, nhìn xem tại kia nói mê sảng Hắc Hoàng, Cổ Thiên Thư một cước đạp chết Hắc Hoàng tâm cũng có. Cho ta nói tiếng người. Đáng tin cậy điểm. Vước cho Hắc Hoàng một cái ngươi lại không thành thật khai báo, ta liền thu thập ngươi ánh mắt, Cổ Thiên Thư nhìn qua tránh thoát tự mình một cước, như cũ lòng còn sợ hai Hắc Hoàng, lại để cho nó như thế giật xuống đi, cái này hắc cẩu có thể kéo tới ngày tháng năm nào. Hô hô, nguy hiểm thật, kém một chút liền bị đập bay, trừng mắt hai mắt chó nhìn về phía trên vách đá chừng một thước sâu dấu chân. Hắc Hoàng cảm giác vừa rồi một cước kia nó nếu là chịu, tối thiểu đến tổn thất hơn phân nửa đầu cầu mệnh. Tốt 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 năm ta thật sự nói còn không không được sao, bắt đầu không có loạn, Tây Mạc loạn, không đúng. Nói cho đúng là Tây Mạc cũng không có loạn, là Tây Mạc Phật giáo loạn, bất quá cuối cùng nguyên nhân phải nói là Phật giáo phân bộ vị trí huỳnh hoặc cổ tinh loạn, ta nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu sao. Hắc Hoàng trừng mắt hai tròng mắt nhìn về phía Cổ Thiên Thư, một bộ tiểu tử, ta còn trị không ngươi bộ dáng. Đáng tiếc. Kết quả chú định nhường hắn thất vọng, Cổ Thiên Thư không có phản ứng hắn, mà là toàn bộ tâm thần cũng tập trung ở huỳnh hoặc cổ tinh bốn chữ. Khó trách trước đây không lâu cảm ứng được Tây Mạc Phật giáo hàng ma sử hướng vực ngoại mà đi, nguyên lai đi huỳnh hoặc cổ tinh. Cổ Thiên Thư nói ra lời nói nhường Hắc Hoàng một cái giật mình, nương nhỏ, gia hỏa này trước đó nói câu kia đáng tiếc không phải là nói sáu hắn cự ly chuẩn đế ngưỡng cửa còn thiếu một chút à. Muốn biết rõ liền giao trì lao hầu cũng không có phát giác được cực đạo đế binh hàng ma sử động tĩnh. Lão cổ vậy mà cảm giác được, như vậy nói cách khác, lão cổ mau đánh phá cường giả cấp đại thánh chất áo. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, lão cổ đều nhanh đụng chạm đến chuẩn đế một góc, bản hoàng còn vẫn tại dậm chân tại chỗ, chẳng lẽ là bản hoàng tư chất thật so không lên ra hỏa này. Hắc Hoàng nhìn về phía Cổ Thiên Thư nhãn thần cũng tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Thật chẳng lẽ như đại đế nói, bản hoàng nếu không phải gặp được đại cơ duyên người đời này liền chân chính bộ vu thánh người cảnh giới. Nhớ tới tên kia tóc xám vĩ ngạn thân ảnh đem vẫn là còn nhỏ tự mình ôm vào trong ngực lúc tự nói, Hắc Hoàng cảm thấy mình chó sinh hay là có thể nghịch chuyển. Tiểu Hắc, ngươi cái này tính tình muốn sửa đổi một chút, tham lam sớm muộn cũng sẽ vì ngươi trêu ra đại họa, ta tại lúc bọn hắn mời ta e ngại ta, sẽ không bắt ngươi như thế nào, thế nhưng là ta không tại, ngươi liền ai? Đại đế mới sẽ không chết đây. Manh manh đắc ngốc cái đuôi hiệu quả mở to hai như nước trong veo mắt to phản bác, nhường nam tử tóc xám sững sờ. Lộ ra nhường vạn cổ thanh thiên tùy theo tương hòa tiểu dung. Đúng vậy à, tiểu hắc về sau cùng người cũng sẽ là đại khí vận người đâu, tiểu hắc xông lại nhiều họa đều sẽ có người nằm cong nồi bảy. Nam tử tóc xám nín nửa ngày, miệng bên trong quả thực là phun ra cong nồi hai chữ. Nhìn thấy Hắc Hoàng lại không biết rõ thần du đi đâu, hướng về phía Hắc Hoàng đầu chó vỗ, chẳng lẽ hàng ma sử xuất động cũng không có giải quyết mê hoặc sự tình. Đế binh xuất động còn giải quyết không sự tình, không phải là chuẩn đế xuất hiện. Tại Cổ Thiên Thư tưởng tượng bên trong, có vẻ như cũng chỉ có loại này tình huống phù hợp nhất sự thật. Dù sao chuẩn đế nhiễm một cái đế tự, cực đạo đế binh trong tay đại đế có thể phát triển lớn nhất uy năng, loại kia tình huống chuẩn đế cấp cường giả gặp phải tuyệt đối là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Thế nhưng là nếu là từ cường giả cấp đại thánh lo liệu cực đạo đế binh, chuẩn đế cấp cường giả mượn nhờ tự thân chuẩn đế binh vẫn là có thể ngạnh hám một cái, tối thiểu cũng không trở thành một cái gặp mặt liền bị miểu sát. Chuẩn đế có hay không xuất hiện ta không biết rõ. Cái biết rõ trưởng khống hàng ma sử Tây Mạc đại thánh cấp cổ Phật lại là kém chút không có bị một kích đánh chết, vì vậy Tây Mạc Phật giáo ngồi không yên, đến đây Đông Hoàng tìm kiếm trợ giúp. Nói đến đây Hắc Hoàng cũng là có chút điểm phiền muộn không hiểu, cũng không biết rõ Tần tiểu tử đây gân rút ra, đặt vào hảo hảo Tây Hoàng Tháp, Hàng Vũ Lô không cần, nhất định để Vô Thủy Trung xuất mã. Ngươi nói tiểu tử này là không phải ngại Đông Hoang còn chưa đủ loạn a, không phải nhường những cái kia thái cổ tộc dư nghiệt chạy đến mới cao hứng. Chương 113, Chuẩn Đế Lâm Tử Sơn. Hắc Hoàng thổn thức không thôi tại Cổ Thiên Thư trước mặt cơ nó đầu, không biết rõ người còn tưởng rằng nó là bao nhiêu đau lòng nhức góc đâu. Cổ Thiên Thư nhấc trận mắt, không có đón Hắc Hoàng lời nói. Đế tử nhường Vô Thủy Trung xuất mã tất nhiên có hắn lý do, đi, ta và ngươi cùng đi gặp đế binh đi. Cổ Thiên Thư cân nhắc một cái, đối với Hắc Hoàng lời nói hắn nghe vào một nửa, nội tâm liền đã có quyết định. Tử Sơn chỗ sâu, chuông lớn màu tím yếu ớt lơ lửng trên đó, đế đạo minh văn lưu chuyển, tại nó trên vách chuông lấp lóe. Nhìn qua Vô Thủy Trung, Cổ Thiên Thư phảng phất lại nhìn thấy năm đó cái đầu kia treo đế chuông vô địch chí tôn. Cổ Thiên Thư có việc bẩm báo. So với Cổ Thiên Thư lên tiếng, Hắc Hoàng liền dứt khoát nhiều, toàn bộ thân thể lơ lửng hướng về phía Vô Thủy Trung vách chuông chính là một trận cuồng trụ. Uy, Vô Thủy Trung nhanh cho bản hoàng tỉnh lại, ra đại sự. Không chỉ có như thế, Hắc Hoàng toàn bộ đầu theo Vô Thủy Trung dưới đáy tham tiến vào. Nhìn xem Hắc Hoàng hành động, Cổ Thiên Thư đã không có ý định ngăn cản, dù sao con chó này không có cứu. Cũng chính là con chó này tốt số, đi theo đại đế bên người thời gian tương đối dài, tại Vô Thủy Trung trước mặt đánh tồn tại đánh quen thuộc, nếu không ngươi nhường người bình thường đi dò thám Vô Thủy Trung cái bệ thử một chút, chấn không chết ngươi nha. Trung lớn ung dung lắc lư, một cỗ cường đại khí thế bắt đầu thức tỉnh. Toàn bộ Tử Sơn chỗ sâu cũng tràn ngập thuộc về đại đế đế binh đặc thù loại kia cực đạo đế uy. Tiểu Hắc năm chờ náo. Vô Thủy Trung vách chuông nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp đem con nào đó không đáng tin cậy Hắc Hoàng theo trên vách chuông bỏ rơi đi. Cổ Thiên Thư, ngươi thức tỉnh lại ta có chuyện gì? Chẳng lẽ xuất hiện liền ngươi cũng giải quyết không sự tình? Vô Thủy Trung nội bộ thần cách mở miệng, hỏi thăm hướng Cổ Thiên Thư. Về phần Hắc Hoàng, Vô Thủy Trung thần cách căn bản cũng không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Quỷ biết rõ cái kia không đáng tin cậy tiểu hắc sẽ nói thứ gì không dính dáng sự tình. Như ngài sở liệu, xác thực có sáu. Nói được một nửa, Cổ Thiên Thư trên thân kiếm quang nở rộ, một đạo mang theo ân mãi chi sắc kiếm quang xẹt qua trường không chém về phía cách đó không xa một vùng không gian. Phương nào đạo hữu, hẳn là thật sự cho rằng ta Cổ Thiên Thư không tồn tại sao? Cổ Thiên Thư mày kiếm hơi nhíu, toàn bộ thân thể vận sức chờ phát động, khí thế ngưng tụ, sau một khắc liền muốn triển khai lăng lệ công kích. Vô Thủy Trung hơi đãng. Sóng âm đã hướng phía Cổ Thiên Thư khóa chặt kia một vùng không gian đảo qua đi. Không gian vỡ vụn, một vị cung trang giai nhân tần tần đỉnh đỉnh cất bước theo không gian bên trong đi ra. Một thân bạch sắc cung trang, đầu đầy châu ngọc dung nhan tú mỹ, nhưng là thế nhưng khỏe mắt nếp nhăn, cùng kia một đầu xám trắng tóc dài xóa vai phá hư loại này mỹ cảm. Là ngươi, năm đó đại đế đã từng chỉ điểm qua tiểu nha đầu. Vô Thủy Trung nội bộ thần cách mở miệng, nghe được giai nhân sững sờ, đã bao lâu không có người đối với hắn nói như vậy. Bất quá nhớ tới Vô Thủy Trung đi theo đại đế thời đại, nó nói như vậy cũng không có sai. Giao chỉ Bạch Ngọc gặp qua đế binh. Hướng về phía Vô Thủy Trung có chút hành lễ, người tới chính là trước đó Tần Huyền gặp qua Giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế. Dù là nàng bây giờ đã đăng lâm chuẩn đế cảnh giới, thế nhưng là tại Vô Thủy Trung trước mặt, nó vẫn như cũ đi là vãn bối chi lễ. Không nghĩ tới đại đế đi, chỉ trước mắt, năm đó cái kia tại đại đế bên cạnh tiếp nhận đại đế chỉ đạo tu hành tuổi trẻ thiếu nữ cũng đã đến tuổi già, tuế nguyệt như đao. Chém hết bao nhiêu thiên tiêu. Ha ha, đại đế đều không thể phòng ngừa, làm sao huống là ngươi đây. Nghe được Vô Thủy Trung cùng Giao Trì Bạch Ngọc nữ đế đối thoại, Hắc Hoàng thì là nghe được mơ mơ màng màng, Vô Thủy Trung nhận biết người, không có đạo lý bản hoàng không biết ta. Kia chúng ta quen biết sao? Hắc Hoàng nghi hoặc lên tiếng nói, nó vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Ngươi chính là đại đế lúc tuổi già thu dưỡng cái kia chó lang thang đi, đáng tiếc, nhóm chúng ta bỏ lỡ đây. Giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế đôi mắt đẹp nhìn về phía Hắc Hoàng, ngón tay ngọc hướng về phía Hắc Hoàng đầu nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng bạch sắc hoa văn hiện lên ở Hắc Hoàng trên đầu. Một điểm nhỏ lễ vật, hy vọng ngươi ưa thích. Mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng là đối Hắc Hoàng vẫn là có chỗ nghe thấy, nghe nói đại đế năm đó cũng không có ít thay nó bị hoan ức. Đáng tiếc, tự mình thụ đại đế chỉ đạo lúc thời điểm tu luyện là đại đế đời thứ nhất lúc tuổi già, Hắc Hoàng thì là đại đế dùng bất tử dược sống thêm đời thứ hai lúc tuổi già thu dưỡng. Trong lúc này đẳng đang chênh lệch gần vào năm, hai ở giữa tự nhiên không có khả năng có chỗ gặp nhau. Dù sao, nàng tuổi thọ chống đỡ không đến lúc kia. Ánh mắt từ trên thân Hắc Hoàng lướt qua, nhìn về phía trong tràng một cái duy nhất nhân tộc. Đối mặt Giao Chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế xem kỹ, Cổ Thiên Thư không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền hành lễ nói, Cổ Thiên Thư bái kiến Giao Chỉ chuẩn đế. Có lẽ ngay từ đầu đối mặt Giao Chỉ nữ chuẩn đế xuất hiện hắn có một tia ngoài ý muốn, nhưng là hắn rất nhanh điều chỉnh xong, chuẩn đế tuy mạnh, nhưng là trong mắt hắn chưa chắc là như vậy không thể trèo cao. Hai mắt ở giữa có màu hỗn độn hiện hiện, giao trì Bạch Ngọc chuẩn đế tự nhiên không khó phát hiện Cổ Thiên Thư hiện tại tình huống. Mỉm cười, không có xoắn suýt tại Cổ Thiên Thư tư thái, ta muốn chúc mừng đạo hữu, chuẩn đế cảnh giới, đại đạo khả kỳ. Trong lời nói đã đem Cổ Thiên Thư đặt ở ngang nhau địa vị, cái này khiến giao trì Bạch Ngọc chuẩn đế trong lòng có chút cảm thán, đại đế cho dù đi, vẫn như cũ cho Vô Thủy một mạch lưu lại trí cường người hộ đạo. Nghĩ đến trước đây không lâu ở trước mặt mình hợp tung liên hành, nưu đồ tứ phương, lại mạo danh đánh lấy Vô Thủy đế tử danh hào tiên thiên đạo thể, có Cổ Thiên Thư dạng này một vị đại thánh đỉnh cao nhất, chỉ kém một bước nói toạc ra chuẩn đế cảnh giới người hộ đạo tại, một đời mới tiên thiên thánh thể đạo thai trưởng thành đã là tất nhiên. Bất quá, ta này đến xác thực muốn cầu cạnh tiền bối. Hướng về phía Vô Thủy Trung, giao trì Bạch Ngọc chuẩn đế nói rõ tự mình ý đồ đến. PS, cái người cảm thấy Vô Thủy đại đế tại đăng lâm tiên giới cùng cửu thiên thập địa kẽ hở lùi bại tiên giới trước đó, nó không có khả năng đặt vào bất tử dược không cần, vì vậy thiết lập Vô Thủy đại đế mượn nhờ bất tử dược sống ra hai thế, chỉ là có lẽ bởi vì nó phục dụng bất tử dược vẫn như cũ giữ lại tiên thiên thánh thể đạo thai duyên cớ, các vị thư hữu đều cho rằng Vô Thủy đại đế là sống một thế. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Vô Thủy đại đế đặt vào bất tử dược không cần, đi lấy một thế bỏ mình đập bất tử thiên hoàng, tác giả Kun cảm thấy không quá hiện thực. Dù sao, Diệp Thiên Đế cũng là lấy đại thành thánh thể thân thể mượn nhờ bất tử dược hoàn thành hai thế tân sinh. Chương 114, không biết sống chết. Giao trì Bạch Ngọc chuẩn đế đối cực đạo đế binh Vô Thủy Trung nói cái gì, không có người biết rõ. Là trời chiều dư quang chiếu xạ đến Tần Huyền trên thân, ở sau lưng hắn lưu lại một đạo nghiêng vươn người ảnh thời điểm, Tần Huyền bên mặt lên nhiễm lên kim sắc dư huy. Hết thể bắt đầu sao? Theo Tần Huyền dứt lời, giao trì thánh địa phương hướng có cực đạo đế uy dâng lên, một tòa tháp hình đế binh hư ảnh hiện ra tại đông hoàng phía trên. Trong suốt lục quang cùng tà dương đan vào lẫn nhau, phủ lên ra khác sáng lạ, lốm đốm lấm tấm, làm cho cả đông hoàng cũng nhiễm lên sắc thái thần bí. Cực đạo đế binh tiên lệ lục kim tháp, nhất đại nhân tộc đại đế Tây Hoàng nắm giữ đế binh hoàn toàn khôi phục, tại một vị áo trắng nữ đế toàn lực kích hoạt dưới, mênh mông quần quận đế uy tung hoành ba vạn dặm, chấn kinh thế nhân. Một vị chuẩn đế toàn lực kích hoạt cực đạo đế binh có thể phát huy ra uy lực có lẽ cự ly chân chính đại đế một kích có vẻ không bằng, nhưng là cũng đầy đủ nhường nó phát huy ra 7-8 phần uy năng. Cực đạo đế năm đế binh xuất thế, thiên. Giao chỉ là chuẩn bị xuất thủ trợ giúp Tây Mạc, chinh phạt Huỳnh hoặc Cổ Tinh sao. Đế binh chi uy, kinh khủng như vậy, khó trách trên vạn năm đến giao chỉ thánh địa từ đầu đến cuối là nhân tộc tất cả thế lực lớn trông mong. Có người chấn kinh tại cực đạo đế binh uy lực, đem toàn bộ lực chú ý đến Tây Hoàng tháp trên thân. Nhưng cũng có người chú ý trọng điểm thì là trưởng khống Tây Hoàng tháp vị kia áo trắng giai nhân. Vị kia nữ thánh tu vi tốt cường đại, vậy mà có thể trưởng khống cực đạo đế binh Tây Hoàng tháp, nó tu vi tối thiểu nhất cũng là đại thánh cấp tu vi a. Xem ra giao chỉ là trấn áp mê hoặc dị biến đem thánh địa nội tình cũng mời đi ra. Đại thánh tu vi. Ha ha, liền sợ còn không chỉ. Có kiến thức thế lực lớn cường giả nghe được nói như vậy từ thì là coi nhẹ, cường giả cấp đại thánh trưởng khống đế binh làm sao có thể phát huy ra dạng này uy năng? Đế binh uy năng quét sạch đông hoang, đây quả thực là đem cực đạo đế binh hoàn toàn khôi phục a, có thể lấy lực lượng một người đem đế binh làm được hoàn toàn khôi phục, đồng thời nhường đế binh có như thế chi lớn uy năng. Có kiến thức cường giả nhìn về phía cái kia đạo lệ ảnh tràn ngập kính sợ, kia là đế. Chuẩn đế xuất thế, đế binh giữa trời, cái này, đây quả thực là nếu là quét ngang Huỳnh hoặc Cổ Tinh tiết ấu. Bọn hắn không chỉ có là giao trì đại phách lực lạnh hít một hơi. Không có người sẽ cho rằng tại một vị chuẩn đế nắm giữ đại đế binh tình huống dưới, Huỳnh hoặc Cổ Tinh còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Lại phối hợp thêm Phật giáo cực đạo đế binh hàng ma sử, thấy thế nào chấn áp mê hoặc dị biến đều là 10 phần chắc chín. Thế nhưng là, ngay sau đó xuất hiện sự tình cũng làm người ta kinh ngạc, thậm chí là cảm thấy lòng bàn chân buốc lên khí lạnh. Vị kia áo trắng chuẩn đế vậy mà nắm trong tay Tây Hoàng tháp cái này đã hoàn toàn khôi phục cực đạo đế binh, trực tiếp hướng về Thái Sơ cổ quáng phương hướng mà đi. Trời ạ, là mắt của ta tiêu, vẫn là thế giới này quá điên cuồng. Vô số thấy cảnh này người, trong bọn họ lòng đang kêu rên, khiêu khích cấm khu, đây quả thực là tại tìm đường chết. Vạn nhất lúc này trêu đến Thái Sơ cổ quáng bên trong nào đó một vị ngủ say trí tôn bừng tỉnh, như vậy đoán chừng liền muốn buộc phát đế chiến. Không có người cho rằng giao trì áo trắng chuẩn đế đối mặt thức tỉnh trí tôn phẫn nộ có thể tiếp nhận xuống tới, cho dù nàng có cực đạo đế binh nơi tay cũng không làm nên chuyện gì. Chuẩn đế cùng trí tôn, mặc dù mọi người quen thuộc đem hai đều xưng là đế, nhưng là mỗi người cũng biết rõ hai ở giữa nhưng thật ra là cách biệt một trời. Thái Sơ cổ quáng nội bộ tồn tại tự nhiên cũng cảm nhận được, từ khi năm đó cùng Vô Thủy đại đế định ra phải xuất thủ ước định, những cái kia trí tôn liền lâm vào chiều sâu ngủ say, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền không có thế lực trên thế gian đi lại. một vị đầu thú thân người cường giả cấp đại thánh lơ lửng tại Thái Sơ cổ quang phía trước, hai mắt nhìn chăm chú hướng cái phương hướng này mà đến giao chỉ Bạch Ngọc Chuẩn Đế, nhân loại, ta lệnh cho ngươi như vậy thối lui, ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Nếu không cả kinh tộc ta chí tôn thức tỉnh, như vậy chắc chắn huyết tẩy trong nhân thế. Một cây trường thương màu đen, ôm theo đại thánh cấp thánh binh tuyệt thế uy năng, hắc sát phong mang lấp lóe trực tiếp đối đầu cái phương hướng này mà đến giao chỉ nữ chuẩn đế. Lấy đại thánh chi thân cản trở chuẩn đế cấp cường giả. Cái này tại nhân tộc thế giới xem ra có lẽ là một chuyện cười, nói đúng không biết chết sống cũng không quá đáng. Thế nhưng là tại Thái Sơ cổ quang phía trước, một cái dị tộc đại thánh cư như vậy trực tiếp hướng về phía nắm giữ cực đạo đế binh nhân tộc chuẩn đế mở miệng, dùng càng là mệnh lệnh ngữ khí. Trên đầu lơ lửng Tây Hoàng Tháp, nhìn tựa như Tây Hoàng phục sinh giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế ngừng chân, xa xa nhìn chăm chú Thái Sơ cổ quáng lúc trước vị dị tộc đại thánh. Chú ý tới nó trong ánh mắt toát ra kia xóa tự nhiên bẩm sinh cao ngạo cùng đối nhân tộc coi nhẹ, cái này khiến nàng có chút không thích. Nhìn thấy nhân tộc chuẩn đế dừng lại, dị tộc đại thánh khỏe miệng vỡ ra vẻ tươi cười, chuẩn đế lại như thế nào, đối mặt ta một cái cường giả cấp đại thánh còn không phải đến túi đầu. Hừ hừ, nếu là dẫn xuất tộc ta chí tôn thức tỉnh, đừng nói chuẩn đế. Chính là các ngươi nhân tộc cực đạo đế binh cũng cho các ngươi trấn phong. Thế nhưng là sau một khắc hắn sắc mặt lên liền biến thành sợ hãi. Một đạo trắng tinh như ngọc thủ trưởng trực tiếp hướng hắn đập tới đến, mây trôi nước chảy tùy ý, động tác tựa như cùng phiến chết một con rồi giống như. Lời này, để ngươi tộc chí tôn tới nói đi, ngươi nói đến, không khỏi có vẻ ồn ào, nhân tộc chuẩn đế là ngươi có thể mệnh lệnh sao? Giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế mở miệng, nàng cũng không có sử dụng Tây Hoàng Tháp, mà là trực tiếp nương tựa theo tự thân tuyệt thế tu vi xuất thủ. Giờ khắc này, đơn giản nhường tất cả chú ý tới một màn này, người nội tâm cũng nhắc đến cổ họng, chẳng ai ngờ rằng giao trì chuẩn đế xuất thủ xảy ra như thế quyết tuyệt, thiên, chẳng lẽ nàng liền không sợ dẫn xuất đại họa tới sao? Nhìn qua tại Tây Hoàng Tháp ra chỉ xuống dưới kia như là cựu thiên tiên tử áo trắng người ngọc hư ảnh, tất cả mọi người vì nàng hành động cảm thấy kính nể đồng thời, lại có sợ hãi lo lắng. Kính nể là, đối mặt cấm khu dị tộc đại thánh khiêu khích, nó trực tiếp ngang nhiên xuất thủ giữ gìn nhân tộc uy nghiêm. Lo lắng là này lại sẽ không dẫn tới đến từ cấm khu phẫn nộ, trong đó chí tôn trực tiếp đối nó xuất thủ. Sợ hãi là, xuất thế chí tôn có thể hay không phát động một vòng mới náo động 657, dù sao đương thời thế nhưng là không đế. Có người lo lắng, nhưng là dị tộc đầu thú thân người đại thánh lại là sắc mặt đại biến. Chuẩn đế lại như thế nào, ta không tin ngươi có thể giết chết ta. Dị tộc đại thánh trong tay trường thương màu đen chấn động, nhẹ linh long ngâm thanh âm vang lên, một cái hắc sắc ma long hư ảnh từ nó thể nội ngưng tụ. Quấn quanh lấy trường thương thân thương, hội tụ ở mũi thương trực tiếp hướng về phía giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế phiến đến một trường nên đón. Uống bảy phá cho ta, lấy nhân tộc chuẩn đế chi huyết đúc thành ta ô đống nhiên đại thánh vô thượng tên. Dị tộc đại thánh gào thét một tiếng, thân mặt ngoài thân thể có tầng tầng vảy giáp màu đen hiện hiện, cầm trường thương năm ngón tay càng là hóa thành có vảy giáp màu đen bao trùm lợi chảo. Ngâm ngao. Giống như rồng mà không phải là rồng, giống như dao không phải dao long tiếng rên vang lên. Trường thương màu đen phảng phất hóa thành một cái đại dương mênh mông trong biển rộng ác long, mang theo ngập trời sát khí muốn tứ ngược chín tầng trời. Một cái vẹn vẹn thức tỉnh một điểm chân long huyết mạch tạp trùng giao long, đây chính là ngươi cuồng ngạo vốn liếng sao? Giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế hừ lạnh một tiếng, coi nhẹ nhìn xem gào thét mà đến hóa thành đen như mực ma long trường thương. Trường thương màu đen xuất hiện vết dạ, như ngọc thủ trưởng mang theo dư uy trực tiếp đem dị tộc tự xưng ô bỗng nhiên đại thánh chụp hồi trở lại Thái Sơ cổ quáng. Ta nhớ ngươi tộc chí tôn còn không đến mức vì ngươi, một cái chỉ là đại thánh cấp bậc sâu kiến chuyên môn theo trong ngủ mê tỉnh lại, ngươi, đánh giá quá cao tự mình. Cũng quá coi thường ta. Chương 115, cực đạo can qua. Giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế ngạo nghễ độc lập, hai mắt nhìn chằm chằm Thái Sơ cổ quáng, từ nàng quyết định mang theo lấy hoàn toàn khôi phục Tây Hoàng Tháp giáng lâm nơi này thời điểm liền đã đối sẽ xuất hiện tình huống có chô đoán trước. Như vậy tiếp xuống mấu chốt chính là xem Thái Sơ cổ quáng chí tôn có thể hay không thật là một vị cường giả cấp đại thánh xuất thủ. Tân Huyền cất bước ra khỏi phòng, đi vào Thăng Long hội tổ chức cung điện bên trong, mặc dù bởi vì một chút nguyên nhân, vô tâm Phật tử cùng yêu tộc thiên yêu thiên ma thể rời đi. Nhưng lại như là tứ tượng thánh địa, âm dương thánh địa truyền nhân vẫn như cũ còn lưu tại nơi này. Bọn hắn đang thông tại dùng một cái có thể nhìn xuyên hư không pháp khí nhìn chăm chú lên giao chỉ nữ chuẩn đế di động. Tân Huyền con ngươi liếc nhìn một cái chung quanh. Tìm nửa ngày lại là không có tìm được thần vương thể cơ hư không thân ảnh, ngược lại là hoang cổ thánh thể Sở Phi cùng đế tử Khương Vũ ở bên. Khương huynh, cơ huynh người đâu? Tân Huyền hỏi đến cơ hư không đi hướng, kết quả ngạc nhiên nhìn thấy lại là đế tử Khương Vũ lắc đầu. Hắn hẳn là bị gia tộc triệu hoán trở về đi, ta trước đó gặp hắn người hộ đạo đã từng cùng hắn kể một ít lời nói, sau đó cơ huynh liền vội vã rời đi. hoang cổ thánh thể Sở Phi thay Tần Huyền giải thích khó hiểu. Thật sao? Kia nghĩ đến hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu a. Tần Huyền không có truy hỏi căn nguyên tìm kiếm xuống dưới, mà là con mắt chảnh nghĩ đang bị đám người vây xem kiện pháp khí kia. Một đạo mỹ nhân thân ảnh đang trên đầu lơ lửng Tây Hoàng Tháp hiện ra đang vẽ mặt trung ương nhất, nhìn về phía ngoại giới trên bầu trời kia mơ hồ giả lập pháp tướng, hai so sánh phía dưới, nơi này chính là rõ ràng nhiều. Một đám thiên kiêu vây quanh kiện pháp khí kia, khuôn mặt bên trên, khí thịnh như bọn hắn cũng có lo lắng. Thân là thánh địa truyền nhân bọn hắn, biết rõ so người bình thường càng nhiều, nhưng cũng bởi vì dạng này, bọn hắn biết rõ cấm khu tồn tại có bao nhiêu sao đáng sợ. Đại đế không thể địch, thế nhưng là, cấm khu tồn tại lại có ai có thể địch? Đế tử, ngươi cảm thấy giao trì tiền bối sẽ chọc cho đến cấm khu tồn tại xuất thủ sao? Tứ tượng thánh địa cùng Tần Huyền quan hệ còn không tệ, hướng về phía Tần Huyền mở miệng dò hỏi. Trước đó bọn hắn đã từng nghĩ đế tử Khương Vũ đề cập cái đề tài này, đáng tiếc đạt được lại là Khương Vũ trầm mặc. Chưa từ bỏ ý định bọn hắn, cuối cùng vẫn từ Nam Cung Phong lần nữa đưa ra vấn đề này. Ngươi cảm thấy ta có thể chi phối cấm khu chí tôn ý nghĩ sao? Nhóm chúng ta có thể làm chỉ có tĩnh tọa mà đối đãi thế cục phát triển, nghĩ đến giao trì tiền bối sẽ có biện pháp giải quyết. Tân Huyền cũng không có bại lộ tự mình cùng giao trì Bạch Ngọc chuẩn đế quan hệ, mà là lấy tiền bối thay thế. Nói thật, giao trì Bạch Ngọc chuẩn đế cử động vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nhưng cũng là trong dự liệu. Chỉ là tiếp xuống liền xem Đông Hoang nắm giữ đế binh tất cả đại thế gia thánh địa làm như thế nào ứng đối. Tần Huyền con ngươi ý vị thâm trường nhìn về phía Tiên Thiên kiếm thể kiếm thập tam, hắn không tin đến cái này tình trạng, giao quang cực đạo đế binh còn có thể lấy chấn áp long mạch lấy cớ ngồi được vững. Bị Tần Huyền xem không hiểu đấu, nhưng là thân là giao quang thế hệ này truyền nhân, Tiên Thiên kiếm thể kiếm thập tam rất nhanh minh bạch Tần Huyền trong mắt ý tứ. Cấm khu khó lên, giao quang sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Tiên Thiên kiếm thể kiếm thập tam tại tỏ thái độ, lấy giao chỉ thánh địa cùng hư không cơ gia Khương gia quan hệ, nếu là thật có nguy hiểm, hai nhà này tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ trợ giúp, thậm chí khả năng không tiếc xuất động căn bản nội tình. Vô thủy một mạch đế tử ngay tại trước mặt, Tiên Thiên kiếm thể kiếm thập tam cảm thấy có lẽ còn có so với cơ Khương nhị nhà càng thêm tích cực. Nhưng tất cả mọi người tham dự, ngươi lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, như vậy cuối cùng nên đón sẽ chỉ là xa lánh. Vì vậy, giao quang nghĩ chỉ lo thân mình cũng tốt, bảo tồn thực lực cũng được, tại đại thế trước mặt, cũng không thể không biểu hiện ra tuyệt đối cường thế ủng hộ thái độ. Pháp khí mặt kính lưu chuyển. Cái gặp thái sơ cổ quang trên không phong vân biến sắc, giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế trực tiếp đem Tây Hoàng Tháp thôi động đến cực hạn, một đạo uy áp chư thiên nữ tử thân ảnh hiện hiện, kia là Tây Hoàng Tháp chạm trổ vào năm đó Tây Hoàng Mâu vết đao. Bây giờ, tại giao chỉ một mạch một vị chuẩn đế toàn lực thôi động xuống dưới hiện hiện. Nhân tộc, ngươi là đang gây hấn với ta. Toàn bộ Đông Hoang cũng đang vang vọng lấy theo thái sơ cổ quang chỗ sâu truyền ra ngôn ngữ, giữa thiên địa chỉ còn lại cái này một thanh âm. Một câu giống như vô thượng nhân gian đế hoàng tại đối phàm phu tục tử vô lễ quát hỏi, ẩn ẩn hoàng giả phẫn nộ ẩn chứa trong đó, tựa hồ sau một khắc liền muốn chế tải người tử vong. Cấm khu tồn tại đang chờ giao trì Bạch Ngọc chuẩn đế trả lời, nếu như nàng trả lời nhường nó không hài lòng, cái kia sau một khắc có lẽ nó liền sẽ đối nàng xuất thủ. Đối mặt với cấm khu chí tôn chất vấn, giao trì Bạch Ngọc chuẩn đế nhấc trận mắt. Nếu như giao huấn một cái không biết sống chết đại thánh, tại thân là chí tôn trong mắt ngươi cũng tính toán làm khiêu khích lời nói. Như vậy tạm thời nằm xem như thế đi. Mây trôi nước chảy, giao trì Bạch Ngọc chuẩn đế cho ra nàng trả lời. Nàng một câu nói kia tựa hồ là một loại nào đó tín hiệu, theo nàng dứt lời, đương đương ba. Một tiếng du dương tiếng chuông vang lên, một ngụm chuông lớn màu tím tại một vị tóc đen đeo kiếm nam tử trưởng không xuống dưới từ từ theo tử sơn dâng lên, cực đạo đế uy tung hành. Lơ lửng tử sơn phía trên, trong mơ hồ cùng giao trì nữ đế khí thế tương hợp, đối kháng người thái sơ cổ quang chí tôn uy hiếp, chấn nhiếp thiên địa. Kính quang lưu chuyển, Đông Hoang hư không cơ ra hư không kính đem thiên địa chiếu rọi tựa như ban ngày, diệu nhật tàn quang tựa hồ tại vây quanh nó cao tụng bài hát ca tụng. Mặt kính nhắm ngay phương hướng, chính là thái sơ cổ quáng, bên trong có cực kỳ khủng bố không gian cắt liệt chi lực cấp ủ. Kế vô thủy chung về sau, hư không kính thời gian qua đi vài vạn năm xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời. Lần này, nó sẽ hay không như là trước đó chủ nhân lúc còn sống như vậy đế uy hiền hách, kính quang lưu chuyển ở giữa nhường chí tôn đấm máu. Tất cả mọi người nghĩ như thế đến, ba kiện cực đạo đế binh hoàn toàn khôi phục xuất thế, Đông Hoang mọi người bỗng nhiên nhiều một vòng chờ mong, tựa hồ cấm khu tồn tại cũng không phải là không thể một trận chiến. Giao chỉ chuẩn đế, cổ thiên thư, hư không kính, vô thủy đế trung, Tây Hoàng Tháp, ha ha, coi như ngươi là cấm khu chí tôn lại như thế nào. Tần Huyền lập thân đám người ở giữa, nhìn qua pháp khí phía trên hình ảnh, giữa con ngươi có tự tin ý cười. Chương 116, con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, chấn nhiếp. Nếu như xuất thủ giáo huấn mạo phạm ta một cái đại thánh cũng coi như khiêu khích lời nói, như vậy tạm thời xem như thế đi. Giao chỉ nữ đế ngạo nghễ lăng không, đỉnh đầu Tây Hoàng Tháp, đôi mắt sáng cùng cấm khu bên trong chí tôn đối mặt. Thái sơ cổ quáng trên không phong vân biến sắc, kiềm chế đế uy bao phủ toàn bộ cấm khu. Hừ, hừ lạnh một tiếng, cực đạo khí tức thành gợn sóng trạng hướng phía giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế cuốn tới. Hiển nhiên, cấm khu chí tôn đối giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế trả lời rất bất mãn, trực tiếp vận dụng thuộc về tự thân hoàng giả uy áp thủ đoạn đối giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế xuất thủ. Đối mặt cái này cuốn tới cực đạo gợn sóng, giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế thờ ơ, nhãn thần lạnh nhạt nhìn xem đánh tới công kích. Đầu lên lơ lửng Tây Hoàng Tháp bị kích phát, vô tận cạch cạch lục quang rủ xuống địch mà xuống, trong suốt lục quang đem một bộ áo trắng giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế phụ trợ tựa như sinh mệnh nữ thần giáng lâm phàm trần. Huỳnh quang chiết xạ tại bạch sắc cung trang bên trên, thuộc về tiên lệ lục kim kia màu xanh nhạt màu, nhường nó biến đến giống như dây leo sen lẫn mà thành sinh mệnh áo xanh, choàng tại giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế trên thân. Giờ khắc này, giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế tựa hồ có Tây Hoàng đỉnh phong thời điểm độc tôn chín thiên phong hái. Áo choàng sáng bạch tú phát sôi sục, tại chí tôn cực đạo khí thế xâm nhập dưới, giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên thái sơ cổ quáng chỗ sâu. Cương đại chuẩn đế cấp bậc cường giả có thể chịu đại đế một kích mà bất tử, thậm chí vận khí tốt lời nói còn có thể theo nó trong tay chạy trốn. Giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế đối mặt với 600 vẹn vẹn chỉ là khí thế giao phong, tăng thêm Tây Hoàng Tháp giúp đỡ, có thể ngăn cản xuống tới tự nhiên không khó. Đương đương đương. Một thanh âm vang lên triệt đông hoang tiếng chuông tại mọi người vang lên bên tai. Tử sơn phía trên, vô thủy trung khôi phục, tại cổ thiên thư trưởng khống xuống dưới xa xa nhìn chăm chú lên cấm khu. Các ngươi chẳng lẽ quên cùng đại đế năm đó ước định, dự định lần nữa nhấc lên họa loạn sao? Cổ thiên thư hướng về phía cấm khu chí tôn quát hỏi, cất bước ở giữa đã đi vào giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế bên người, cùng nó đứng sóng vai, chống cự lại đến từ thái sơ cổ quán uy áp. Chí tôn không thể ra, đây là đại đế năm đó ước định. Vô thủy trung nội bộ thần cách mở miệng, giống như là mệnh lệnh lại giống là trần thuật sự thật. Ha ha, vô thủy còn sống các ngươi nói lời này ta có lẽ còn có thể kiêng kỵ điểm tích lũy, ta thế nhưng là tận mắt nhìn xem hắn tại tuế nguyệt bên trong tọa hóa đến. Cười nhạo thanh âm truyền đến, cấm khu chí tôn thần niệm bên trong có nhàn nhạt coi nhẹ. Anh! Đông hoang cơ ra trên không, một mặt tản ra cực đạo khí tức đế kính hiện hiện, tấm gương phía dưới một đạo mông lung thân ảnh sừng sững, bản thân khí tức cùng hư không kính hợp hai là một, bộc phát ra hư không kính cái này cực đạo đế binh toàn bộ uy năng. Giờ khắc này, thậm chí nó muốn diễn hóa xuất hư không đại đế năm đó đạo tắc, muốn triệu hồi ra hư không đại đế đế đạo hư ảnh. Nếu là thật nhường hắn thành công, như vậy nhưng liền chiến lược mà nói, có lẽ hư không kính phát huy ra chiến lược so với bị giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế trưởng khống Tây Hoàng Tháp phát huy ra uy năng càng mạnh. Dù sao, một cái là chuẩn đế đạo tắc gia trì, một cái thì là muốn tái hiện phương này giữa thiên địa hư không đại đế còn sót lại đạo ngân. Hư không kính kính quang lưu chuyển, tựa hồ muốn dung nhập phương này thiên địa, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chỉ có thể ngưng tụ ra một cái hư ảo thân ảnh. Theo hư không kính nhắm ngay thái sơ cổ quáng, cái kia đạo hư ảo thân ảnh cũng dương mắt lên nhìn về phía cấm khu. Dù là thấy không rõ cái bóng mờ kia khuôn mặt, nhưng là thái sơ cổ quáng chí tôn lại là cảm giác được có cùng chỗ hắn tại cùng một cấp độ cực đạo nhân vật tại khôi phục. Cấm khu không thể loạn. Hắn thu được đến từ cái bóng mờ kia truyền đến thần niệm, không, hoặc là nói là chấp niệm. Vô luận là vị nào ẩn nút chí tôn gặp được tôn này hư ảnh, thu được cũng sẽ là dạng này thần niệm cảnh cáo. Hư không, chết vẫn là không cam lòng muốn thủ hộ những này sâu kiến sao. Dù là thấy không rõ khuôn mặt, thái sơ cổ quáng bên trong chí tôn vẫn là một ngụm nói do nó thân phận. Hư ảnh trầm mặc, hắn không có trả lời, chỉ có hư không kính mặt kính hướng ngay thái sơ cổ quáng cấm địa, trên đó có không gian cắt liệt chi lực cấp ủ, chỉ cần cấm khu có chỗ dị động, nó tất nhiên theo sát mà động. Như vậy, dạng này đủ sao? Cổ thiên thư một tiếng quát nhẹ, đối với mình mi tâm một điểm. Một tấm tử sắc pháp chỉ hiện hiện, mang theo độc thuộc về vô thủy đại đế cực đạo ý vị pháp chỉ bị nó giữ tại trong tay. Pháp chỉ chậm rãi triển khai, một tấm tử sắc nhỏ máu viết đế đạo minh văn hiện ra ở trước mắt người đời, chấn. Tử sắc pháp chỉ treo trên bầu trời, tại vô thủy trung gia chỉ dưới, một cỗ chấn áp chư thiên khí tức lan ra. Cùng hư không kính hư ảnh, Tây Hoàng Tháp tưởng tượng hô ứng, hướng về phía thái sơ cổ quáng chấn áp tới. Cấm khu chí tôn không thể ra, thế gian không thể loạn đại đế ý chí hiển hóa tại giữa thiên địa. Đây là đã từng thủ hộ phương này thiên địa ba vị vô thượng đế giả chấp nghiệm, nhân duyên tế hội hợp hai là một ngưng tụ thành một cố đặc thù ý chí. Có lẽ nó không có đủ chân chính đế giả chiến lực, nhưng là nó lực uy hiếp lại là khó có thể tưởng tượng. Đại hắc cầu hắc hoàng ngẩng lên đầu nhìn về phía cổ thiên thư trong tay nắm lấy đại đế pháp chỉ, hai cái móng chó không đứng ở trên dưới đào địa, nó trong lòng gọi là một cái ước ao ghen tị a. đại đế quá thiên vị cổ thiên thư cái kia ngoại nhân, cho lão cổ tên kia lưu lại lớn như vậy sát khí, lại cho hắn thương yêu nhất tiểu hắc cái gì cũng không để lại hạ. Ngạch, còn có như thế một tay. Nhìn qua pháp khí bên trong hiện ra hình ảnh, Tần Huyền có chút ngạc nhiên. Hư không kính món kia đế binh có chút quỷ dị, nhiễm quá nhiều đại đế hoàng giả tiên huyết, có lẽ ngay tại hướng về tiên khí thuế biến. Dù là nó triệu hồi ra hư không đại đế thi thể, Tần Huyền cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, huống chi mới chỉ là một cái bóng mờ. Chân chính nhường Tần Huyền kinh ngạc là cổ thiên thư nắm trong tay lấy tấm kia tử sắc đại đế pháp chỉ, người bên cạnh có lẽ không biết rõ cái kia đạo pháp chỉ uy lực đến cỡ nào cường đại, nhưng là hắn biết rõ a. Có vẻ như bất tử thiên hoàng tín ngưỡng hóa thân liền bị vô thủy đại đế một đạo pháp chỉ tra tấn quá sức, bây giờ ngay tại thánh nhai chân áp. Chỉ là nhường hắn cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì hắc ám náo động thời điểm không có nhìn thấy cổ thiên thư mang theo lấy đại đế pháp chỉ chấn áp náo động, hắn cũng không tin tưởng nó nắm trong tay lấy cái này một tấm đại đế pháp chỉ, sẽ cùng chấn áp bất tử đạo nhân pháp chỉ là cùng một cái. Có lẽ trong lúc đó phát sinh một loại nào đó biến cố đi, đến không ra mặt tự Tần Huyền chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Xa không nói, tối thiểu hình hoặc cổ tinh hiện tại dị biến chính là không có cách nào giải thích sự tình. Bất quá điều này cũng làm cho Tần Huyền biết rõ, kiếp trước tự mình nhìn thấy những cái kia nhìn thấy những nội dung kia cũng không phải là ghi chép bên trong đơn giản như vậy, cái thế giới này nước so với miêu tả càng sâu. Trung Châu, Đại Hạ Hoàng Triều, một vị đã từng uy áp cùng thế hệ đại thánh cấp bậc lao hoàng chủ mở to mắt, hoa dâm dâu tóc sôi sục, nó nhìn về phía bắc đầu Đông Hoang đại địa. Hắn bị Đông Hoang liên tiếp đế đạo khí thế bừng tỉnh. Thần niệm liên thông bọn hắn thế hệ này hoàng chủ, thân mang kim sắc long bào lão hoàng chủ rất nhanh minh ngộ chuyện đã xảy ra. Mê hoặc dị biến nhóm chúng ta có thể bỏ mặc, nhưng bắt đầu không thể loạn, thái hoàng hậu nhân thân là nhân tộc, làm không được khoanh tay đứng nhìn. Sát phạt quyết tuyệt lên tiếng, lão hoàng chủ trực tiếp động. Ngâm. Một cái thân thể to lớn ngũ trảo kim long hiện lên ở Trung Châu đại hạ hoàng triều phía trên, hoàng đạo long khí hình thành ốn lượn cự long đưa mắt nhìn hướng bắt đầu Đông Hoang. Một thanh khắc cấn lấy kim sắc long văn, sắc bén vô song thái hoàng kiếm tại lao hoàng chủ trưởng không phát xuống ra từ ngoài ngàn vạn dặm lên tiếng ủng hộ, đến từ Trung Châu hoàng triều đối thái sơ cổ quáng chấn nhiếp. Chương 117, ai không có nỗi khổ tâm. Cái này vẫn chưa xong, theo sát Trung Châu đại hạ hoàng triều xuất thủ về sau, một tấm kế hoạch lớn quét sạch trời cao. Cực đạo đế binh cửu lê đồ lơ lửng xuất thế, đồ quyển phía trên có thần ma gầm thét, viễn cổ tiên dân phấn khởi chém giết, theo nhỏ yếu đi hướng cường đại nhân đạo đồ hiện ra. Trung Châu tứ đại hoàng triều một trong Cửu Lê hoàng triều theo sát phía sau xuất thủ, Cửu Lê đại đế đế binh Cửu Lê đồ đồng dạng kiếm chỉ Đông Hoang, biểu đạt bọn hắn lập trường. Pháp khí hình ảnh chuyển đổi, xuất hiện lại chính là hai đại hoàng triều lao hoàng chủ cầm trong tay đế binh chỉ phía xa Đông Hoang thái sơ cổ quáng tráng cảnh, Tần Huyền xem về sau, nội tâm có nhàn nhạt cảm động. Vốn cho rằng sẽ chỉ là Đông Hoang nhân tộc một mình đối mặt cấm khu chí tôn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại là đạt được đến từ ngoài ngàn vạn dặm Trung Châu nhân tộc trợ giúp. Ánh mắt lưu chuyển, Tần Huyền nhìn về phía lộ ra cười khổ đệ tử Khương Vũ. Xem ra không cần ta Khương gia xuất thủ. Đệ tử Khương Vũ mở miệng nhường đang ngồi các vị thiên kiêu nghiêm nghị, nguyên lai liền xem như không có tới từ Trung Châu trợ giúp, âm thầm cũng là có hàng vũ Khương gia tại làm chuẩn bị ở sau. Nói cách khác, cái này cùng thái sơ cổ quang trí tôn rằng có gần như đem Đông Hoang tất cả đế binh liên lụy đi vào, cái này đây rốt cuộc là ai đại thủ bút. Tựa hồ là xác minh đệ tử Khương Vũ lời nói, một cái hỏa hồng thần lô hành không đem dư huy xuống dưới chân trời chiếu rọi đỏ bừng, toàn bộ bầu trời không giống như là mặt trời lặn tây thủy, càng giống ngày mặt trời đỏ mới lên. Một cái hỏa hồng phượng hoàng hoành không, ngửa mặt lên trời tê minh. Kế tiên lệ lục kim tháp, vô thủy trung, hư không kính, thái hoàng kiếm, cựu lê đổ năm kiện cực đạo đế binh về sau, hàng vũ lô làm thứ 6 kiện đế binh xuất thế. Như vậy là không còn sẽ có thứ 7 kiện. Tân Huyền trao phúng nhìn về phía giao quang chỗ cao nhất, chỗ nào phảng phất có được long văn hắc kim đỉnh cái này đế binh chìm nổi. Ánh mắt thu hồi tập trung đến tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam trên thân, tựa hồ hỏi lại, chẳng lẽ giao quang không có biểu thị sao? Tân Huyền cùng tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam động tác tự nhiên sẽ có người chú ý tới, nhưng nhìn đến người đều giữ yên lặng. Đây là giao quang sự tình, bọn hắn nhúng tay cũng không phù hợp. Dù là, bọn hắn năm bọn hắn lại thế nào kỳ vọng giao quang cực đạo đế binh xuất thủ. Đối mặt với Tần Huyền nịa mai nhãn thần, cùng một đám hoài nghi ánh mắt. Tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam thủ trưởng nắm chặt lòng lại lòng. Giao quang có nỗi khổ tâm. Năm chữ là hắn trả lời, cũng là hắn cho đám người giao phó. Nỗi khổ tâm. Ha ha. Tân Huyền ngẩng đầu lộ ra một vòng tự rêu mỉm cười, đây chính là các ngươi giao phó sao. Tân Huyền không có làm khó tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam, mà là nhìn về phía hư không, hắn biết rõ nơi đó có người. Chư vị, giao quang sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Một vị thánh giả xuất hiện lại, nói ra một câu nhường Tần Huyền quen thuộc lời nói, không chỉ có hắn kinh ngạc, liền liền một đám thiên kiêu cũng là im lặng. Có hay không cảm thấy lời này rất quen thuộc? Hoang cổ thánh thể trừ phi nói thầm một câu, nhãn thần cổ quái tại tiên thiên kiếm thể kiếm thập tam cùng giao trì thánh giả ở giữa bồi hồi. Giao quang sẽ không ngồi nhìn không để ý tới, thế nhưng là mấu chốt là bây giờ Trung Châu cũng bị kinh động, Đông Hoang còn kém ngươi một cái cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh không có động tĩnh, lại nói sẽ không ngồi nhìn không để ý tới không cảm thấy có chút giả à. Có nỗi khổ tâm. Sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Tân Huyền chưa từng có cảm thấy câu nói này như vậy chói tai. Hậu thế thần vương Khương Thái Hư theo Tử Sơn trở về lọt vào ám sát quá trình bên trong, liền có cực đạo đế binh biến mất thân hình kiểm chế Khương gia hàng vũ lô. Tần Huyền lúc ấy đã cảm thấy có thể là Long Văn Hắc Kim đỉnh tại xuất thủ, lúc ấy cũng cảm giác có chút không thích. Hiện tại giao quang cho Tần Huyền chính là như vậy một loại cảm giác. Nó còn chưa có được hậu thế náo động bộc phát, giao quang cường giả mang theo Long Văn Hắc Kim đỉnh chấn áp náo động, đại chiến hắc ám chí tôn loại kia giác ngộ. Tần Huyền cuối cùng minh bạch vì sao cùng là Đông Hoang có được cực đạo đế binh thế lực, giao quang cuối cùng có vẻ cùng giao chỉ, hư không cơ gia, hàng vũ khương gia không hợp nhau. Vì sao luôn luôn ba nhà giao hảo, duy chỉ có giao quang rời rạc tại bề ngoài. Cái này căn bản là bản chất quan niệm khác biệt ta. Nếu không phải về sau giao quang có bình định náo động công tích, tăng thêm thánh nữ Diêu Hy đối giao quang cao tầng tiến hành một vòng rửa sạch, có lẽ, trở thành thiên đế Diệp thiên đế căn bản sẽ không nhường giao quang thánh địa bảo lưu lại đi. Hứng thú tẻ nhạt, nản lòng thoái chí. Đưa thân tại giao quang địa bàn lên Tần Huyền có gan nói không nên lời không nhả ra không thoải mái cảm giác. Nỗi khổ tâm. Sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Tần Huyền nhìn chằm chằm giao chỉ vị này không biết tên thánh giả hỏi, ngón tay theo đế tử Khương Vũ bên người sẽ qua, cuối cùng dừng lại tại pháp khí phía trên giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế cùng thái sơ cổ quáng rằng có trên tấm hình. Ai không có nỗi khổ tâm đâu. Tần Huyền nhẹ nhàng thở dài, nói ra lời nói có chút bất đắc dĩ, còn có không hiểu. Ngươi hỏi một chút Khương Vũ. Cha hắn huynh đều là chết như thế nào, biết rõ hàng vũ lô tại sao muốn làm chuẩn bị ở sau sao, không phải bọn hắn sợ, mà là giao chỉ cùng hư không cơ gia kiên trì làm như vậy, bọn hắn muốn vì Khương gia giữ lại một phần sức mạnh còn sót lại, không phải sống còn, ngươi cho rằng bọn hắn hy vọng hàng vũ lô xuất hiện sao. Giao chỉ không có nỗi khổ tâm sao, ha ha, các nàng nỗi khổ tâm so với các ngươi giao quang cái gọi là trấn áp long mạch càng nghiêm trọng hơn, nhưng là các nàng vẫn như cũ đem thánh địa cuối cùng nội tình mời đi ra. Đỉnh đầu Tây Hoàng Tháp là nhân tộc đi tiền trạm. Ta vô thủy một mạch không có nỗi khổ tâm sao? Chỉ bất quá không giống với các ngươi giao quang trấn áp là long mạch, toàn bộ thánh địa hương thịnh căn cơ, nhóm chúng ta vô thủy một mạch trấn áp chỉ là khu khu thái cổ dư nghiệt mà thôi. Chỉ là, mà thôi, ba cái từ ngữ Tần Huyền cắn rất nặng. Nhìn thấy sao, nếu như cấm khu chí tôn xuất thế, vô thủy trùng, hư không kính, Tây Hoàng Tháp, hàng vũ lô sẽ bị kiểm chế, giao chỉ hậu hoạn sẽ bộc phát. Khương gia sau đó kê không người, luân hồi hải bất tử sơn sẽ đem hư không đại đế huyết mạch huyết tẩy, tử sơn thái cổ dư nghiệt sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đây coi là không tính là một loại nỗi khổ tâm. Tân Huyền tiếng nói đã từ nhẹ giọng biến thành cuồng loạn gào thét. Tân Huyền nhìn về phía giao chỉ vô danh thánh giả, đối đầu nó không thay đổi thần sắc. Đau thương cười một tiếng. Đế tử Khương Vũ xuất hiện tại trước người hắn, đối nó im ắng ôm trở xuống, yên lặng tìm địa phương ngồi xuống. Bọn hắn Khương gia không có nỗi khổ tâm, chỉ có bi thương. Chỉ có bi thống. Đây hết thể có lẽ chỉ có chờ đến hắn Khương Vũ sinh mệnh đi hướng kết thúc, Khương gia khả năng buông xuống cái gọi là sứ mệnh cùng trách nhiệm. Cũng chỉ có lúc kia Khương gia mới không có nỗi khổ tâm, không cần gánh vác bi thương cùng đau xót. Giao chỉ lao hầu xuất hiện, yên lặng nhìn xem Tần Huyền, nàng không có mở miệng nói chuyện, lúc này nàng mới phát hiện trong ngày thường vui cười giận mắng xuống dưới Tần Huyền, lúc này rất giống thụ ủy khuất đứa bé. Một cái thánh địa thế gia có thể truyền thừa vạn cổ. Dựa vào không phải nhiều đời tầng tầng lớp lớp nhân kiệt, cũng không phải hậu đãi tài nguyên, mà là nhiều đời truyền thừa tiếp bất hủ tinh thần. Biết rõ vì cái gì thế nhân đem các ngươi giao quang tôn làm thánh địa, nhưng xưa nay không bắt các ngươi cùng giao chỉ, cơ gia, khương gia làm sự so sánh sao. Bởi vì các ngươi không xứng. Các ngươi không xứng, đây chính là Tần Huyền đối giao quang đánh giá. Đế binh không, dùng tiên kim có thể luyện chế. Thánh địa không, có thể lại tụ họp long mạch thành tiểu thánh thổ. Nhưng nếu là liền nhân tộc đại nghĩa cũng không, nên đi chỗ nào tìm. Các ngươi giao quang quá mức không phóng khoáng. Chương 118, rời đi. Lựa chọn. Tần Huyền nói xong câu đó, người đã hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn thấy loại này tình huống, đệ tử Khương Vũ vội vàng đuổi theo ra đi, Tần Huynh đi đâu? Đệ tử Khương Vũ đem Tần Huyền cánh tay giữ chặt, không khác, Tần Huyền đi phương hướng không phải giao quang thánh địa an bài trụ sở, mà là giao quang thánh địa bên ngoài. Ta nghĩ năm là thời điểm nên rời đi nơi này. Ta đi vào giao quang gây nên chỉ là gặp thấy một lần cùng thế hệ thiên kiêu, bây giờ người cũng gặp, cũng nên ra ngoài đi một chút. Về phần đi nơi đó, ta cũng không biết rõ, có lẽ sẽ đi Tử Sơn bên ngoài chiêm ngưỡng một cái giao chỉ vị kia tiền bối phong thái, có lẽ sẽ đi Trung Châu, Tây Mạc đi một chút. Tóm lại, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tại Đông Hoàng, Khương Huynh, hy vọng lần sau gặp nhau thời điểm nhóm chúng ta đều đã chạm đạo công thành, đặt chân thánh nhân cảnh giới. Từ biệt đế tử Khương Vũ, Tần Huyền một người xuống dưới giao quang thánh địa, đặt chân tại giao quang thánh địa cửa ra vào, Tần Huyền đột nhiên cảm giác được trên đời đều im lặng. Ha ha, đại đế đều là đặt chân đại đạo đỉnh cao nhất, phía trước không đường có thể đi, mới có thể cảm thấy cử thế vô địch tay cho nên sinh ra tịch mịch, mà ta liền chạm đạo cũng không có đặt chân lại là đã sinh ra cô độc cảm giác. Đi thôi, giao quang không phải nơi ở lâu, ta đường tại phía trước, tại kia mênh mông bát ngát tinh thần đại hải ở giữa. Tiên bối, thật không cho đế tử đi theo ngươi hồi trở lại giao trì sao? Hư không bên trong, Văn Phong đại thánh khom lưng đối giao trì lao hầu xin chỉ thị. Giao trì lao hầu không có trả lời hắn vấn đề, mà là đứng tại giao quang phía trên nhìn qua đi một mình xuống núi Tân Huyền, trong ánh mắt có do dự. Hồi lâu, một trận gió lạnh thổi tới. Không, đế tử đường không phải nhóm chúng ta có thể can thiệp, liền để chính hắn đi lựa chọn đi, nhớ lấy nhất định bảo vệ tốt hắn. Nếu như đế tử có cái vặn nhất, như vậy năm ngươi cũng không cần trở về. Giao chỉ lao hầu toát ra không phù hợp trạng thái bình thường lạnh lùng, nói ra lời nói nhường Văn Phong đại thánh cảm thấy nội tâm sợ hãi. Ta tất thể sống chết bảo hộ đế tử. Văn Phong đại thánh dùng nắm đấm đập nện ở ngực, trịnh trọng nói. Hài lòng gật gật đầu, giao chỉ lao hầu liếc mắt một cái giao quang phương hướng, ngươi đi bảo hộ đế tử đi, âm thầm bảo hộ, cũng đừng lộ diện. Chính nàng thì là trực tiếp hướng phía giao quang tiến đến, cùng Tân Huyền lựa chọn, giao chỉ lao hầu cũng là cuối cùng chọn rời đi. Về phần Khương gia Phong Lưu lão đại thánh cùng Cơ gia Cơ vô địch, một cái ngay tại nắm trong tay Hàng Vũ lâu cùng cấm khu Chí Tôn giằng co, một cái ngay tại Cơ gia tòa chấn. Mà nàng cũng nhất định phải hồi trở lại giao trì tòa chấn. Dù sao, ai biết rõ những cái kia yêu ma quỷ quái nhìn thấy giao trì chuẩn đế bị kiềm chế, có thể hay không đánh giao trì chủ ý. Bại hoại đế tử, ngươi chờ chút ta à, nếu không ngươi xong đời. Đi một mình rời đi giao quang trên đường, sau lưng truyền đến tiếng hô hoán nhường Tần Huyền bất đắc dĩ quay đầu. Cái gặp tiểu nha đầu đang dẫn theo thanh sắc váy lụa chạy chậm tới, trên mặt hài nhi mập theo chạy chấn động đến run lên một cái. Tiểu nha đầu Tần Giao trên mặt có ủy khuất, mũi ngọc tinh xảo đều nhanh nhăn đến cùng một chỗ, quệt miệng càng là biểu thị tự mình bất mãn. Hô hô hô! Bại hoại đế tử, nếu không phải thu được lao tổ đưa tin ta còn không biết rõ ngươi đã rời đi giao quang đây. Tiểu nha đầu Tần Giao trừ đầu hai ngày tham gia Thăng Long hội tham gia náo nhiệt, về sau chính là cũng không biết rõ lôi kéo Mộ Dung Giai Nhi đi nơi đó. Hai cái niên kỷ gần nha đầu ở giữa có nói không hết chủ đề, vì vậy hôm nay Tần Huyền tại Thăng Long hội nói ra kia lời nói thời điểm, Tần Giao cùng Mộ Dung Giai Nhi hai người cũng không tại. Thế nào, ngươi không phải hẳn là đi theo giao trì đạo quân cái kia thánh tử sao, muốn biết rõ ngay từ đầu ngươi thế nhưng là thánh tử thị nữ tới. Tần Huyền nhìn xem thở hồng hộc tiểu nha đầu Tần Giao, nhịn không được trêu chọc nói. Hừ, cái kia lạnh băng băng ra hỏa, một mặt thanh lãnh, cùng cái khôi băng đồng dạng ai nguyện ý cùng hắn ở chung một chỗ. Bản cô nương mới không nguyện ý làm hắn thị nữ đâu, ai thích đi người đó đi, dù sao bản cô nương không đi. Nhìn xem tiểu nha đầu Tần Giao đối giao trì đạo quân một mặt ghét bỏ bộ dáng, Tần Huyền có gan bị người ngay trước mặt mắng cảm giác. Hướng về phía tiểu nha đầu Tần Giao đầu chính là đập xuống, nhìn xem ôm đầu tội nghiệp tiểu nha đầu Tần Giao. Ngươi dạng này phía sau bố trí giao trì đạo quân không tốt ta, không sợ người ta nghe được cho ngươi mặc tiểu hài, đến lúc đó ta cũng sẽ không quản ngươi a. Tiểu nha đầu Tần Giao nghĩ mà sợ vô vô bộ ngực nhỏ. Vụ trộm siêu chu vi nhìn một chút. Một bộ làm tặc bộ dáng xem Tần Huyền vừa tức vừa cười, đây là trước đây Tây Hoàng Thành cái kia cùng mình đánh nhau ngạo kiểu tiểu nữ hay sao, đơn giản chính là tiểu ma nữ à. A, cái kia chó chết đi đâu? Tiểu nha đầu lên tiếng, hướng Tần Huyền hỏi thăm Hắc Hoàng tung tích. Chẳng lẽ nó lại con bản cô mãi mãi đi vớt chỗ tốt gì đi, không được không được, bại hoại đế tử, nhóm chúng ta nhanh đi tìm cái kia chó chết đi. Tần Huyền nghe tiểu nha đầu thình lình tung ra cái bản cô mãi mãi. Toàn bộ sắc mặt cũng tối. Còn có. Về sau ngươi lại ở trước mặt ta nói một câu bản cô nãi nãi, có tin ta hay không đem ngươi đưa về giao trì đạo quân bên người, để ngươi sư phụ Tuyết Thánh hảo hảo quản giáo ngươi. Còn có chó chết đó là ngươi có thể để sao, không biết lớn nhỏ, muốn gọi Hắc Hoàng biết rõ không. Hướng về phía tiểu nha đầu Tần Giao tận tâm chỉ bảo bàn giao vài câu, Tần Huyền tức giận đi ở phía trước. Bại hoại đế tử, kia chúng ta bây giờ đi nơi đó a? Tìm cái kia chó chết đi. Tiểu nha đầu Tần Giao 6. Hắc Hoàng tuyệt đối nghĩ không ra Tần Huyền ngay tại hướng nơi này tìm nó mà đến, lúc này nó đang núp ở một chỗ sau vách đá một bên, nhìn xem tại cách đó không xa cùng cấm khu Chí Tôn rằng có cổ thiên thư cùng giao chỉ Bạch Ngọc chuẩn đế. Thịt đau móc ra một cái bình ngọc, nhìn qua bên trong dập dờn dòng máu màu tím, Hắc Hoàng thấp đầu chó thở dài một hơi. Chỉ mong Thái Sơ Cổ Quáng Chí Tôn đừng bị nhiều như vậy cực đạo đế binh cho làm phát bực, vạn nhất xuất thế nói không chừng, đến làm cho bản hoàng xuất thủ. Chỉ là đáng tiếc, tần tiểu tử huyết dịch uy năng có hạn, cũng không biết rõ có thể kích phát bản hoàng tuyệt thế thủ đoạn mấy phần uy lực. Hắc Hoàng mắt chó nhìn thấy Thái Sơ Cổ Quáng Chí Tôn động tĩnh, móng chó lại là xít sao nắm chặt trong tay bình ngọc. Nó liền như là ẩn cư phía sau màn đại buột, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt ra cứu chàng. Thái Sơ Cổ Quáng phía trước, tử sát pháp chỉ lơ lửng, Vô Thủy Trung cùng Tây Hoàng Tháp tại Cổ Thiên Thư cùng giao chỉ chuẩn đế trưởng không xuống dưới thành một đường thẳng cùng tồn tại, bọn hắn đang chờ Thái Sơ Cổ Quáng bên trong Chí Tôn đáp lại. Chí Tôn ẩn nhẫn, thì hết thể mạnh khỏe. Bọn hắn có thể tiếp tục có quan hệ mê hoặc dị biến mưu đồ. Chí Tôn phẫn nộ, như vậy bắt đầu loạn lên, vài kiện cực đạo đế binh cùng nổi lên, hư không bên trong cùng cấm khu Chí Tôn triển khai cực đạo quyết đấu. Thắng, Chí Tôn vẫn, trong bọn họ không biết ai sẽ chết, hay là toàn bộ chiến tử. Bại, cấm khu Chí Tôn sống tạm xuống tới, lại đều sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, bắt đầu chú định không được an bình, bọn hắn cũng đem trở thành tội nhân. Chương 119, đình chiến khởi hành. Sinh tử trong một ý niệm, đây chính là lúc này Bạch Ngọc Chuẩn Đế, Cổ Thiên Thư bọn hắn tình cảnh. Tên đã trên dây không phát không được, lúc này tràng cảnh liền như là báo tố giáng lâm trước yên tĩnh. Tân Huyền thì đang ra tốc chạy tới lấy hướng Tử Sơn mà đi, hắn cũng không biết mình đi có thể có làm được cái gì, nhưng là đáy lòng có gan thanh âm nói cho hắn biết, hắn nhất định phải chạy tới nơi đó. Vân Động, Phong Tiêu. Tên ta Ngọc Long Hoàng, lưu lại tên ngươi. Thái Sơ Cổ Quáng bên trong Chí Tôn mở miệng, Cổ Thiên Thư cùng Giao Chỉ Bạch Ngọc Chuẩn Đế liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nhẹ nhõm. Giao Chỉ Bạch Ngọc. Tử Sơn Cổ Thiên Thư. Hai người tuần tự mở miệng, báo chính lên danh hảo. Dù là bị cấm khu Chí Tôn nhớ, bọn hắn cũng không sợ, chờ Ngọc Long Hoàng lần nữa khi xuất hiện trên đời đợi nói không chừng bọn hắn đều đã không tại trần thế, lúc kia tự nhiên sẽ có mới nhân tộc cường giả cùng nó giao thủ. Tốt năm tốt sáu tốt. Ta nhớ kỹ sáu. Liên tục ba tiếng tốt, cấm khu Chí Tôn trầm mặc xuống dưới. Nhưng là Cổ Thiên Thư cùng Giao Chỉ Bạch Ngọc Chuẩn Đế theo 18 cũ không dám có chỗ bưng lỏng, Thái Sơ Cổ Quáng cấm khu Chí Tôn thân là đã từng hoàng giả, nói ra lời này thời điểm tự nhiên đã biểu thị hắn ngượng bộ. Nó có tự thân ngạo khí, đương nhiên sẽ không lại xuất thủ, như vậy cũng không đại biểu những người khác sẽ không, tỉ như bị Giao Chỉ Bạch Ngọc Chuẩn Đế làm nhục chưa chết Âu Đông Nhiên Đại Thánh chưa chắc sẽ không nén giận đánh lén. Sự thật chứng minh, Âu Đông Nhiên Đại Thánh cũng không có xuất thủ, lúc này hắn thì là run rẩy quỳ gối Thái Sơ Cổ Quáng bên trong chỗ sâu, tại nó phía trước có một cái bị tiên nguyên dịch phong ấn, thấy không rõ khuôn mặt nam tử. Nô Hoàng, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Âu Đông Nhiên lớn tiếng mở miệng. Kết quả thốt ra lời này hoàn chỉnh cái người liền bị đánh bay ra ngoài. Ta quyết định chẳng lẽ còn cần ngươi đến nghi ngờ. Ngươi biết không biết rõ, lúc này vẫn chưa tới bản hoàng khi xuất hiện trên đời ở giữa điểm, đối mặt ngoại giới rất nhiều khôi phục cực đạo đế binh, ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu thọ nguyên có thể đi cùng những cái kia sâu kiến lãng phí. Nó xuất thế tất nhiên có thể giải quyết rơi kia hai cái không biết sống chết nhân loại cùng rất nhiều đế binh, nhưng là nó trả giá đắt cũng không nhỏ. Tối thiểu Vô Thủy Trung, hư không kính. Cùng Trung Châu phương hướng Thái Hoàng kiếm cái này bà kiện đế binh liền để hắn cảm thấy uy hiếp không nhỏ, tựa hồ uy năng hơn tại nó Ngọc Hoàng trên thân kiếm. Rất nhiều cực đạo đế binh liều chết một kích phía dưới, trừ phi hắn Ngọc Long Hoàng tiến hành cực đạo thăng hoa, tìm về ngày xưa đại đế đạo quả, lại lần nữa đăng lâm cực đạo chính quả, nhưng là như thế, hắn cũng liền xong. Tối thiểu, mấy chục lên trăm vạn năm thủ vững đều sẽ trôi theo nước chảy. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền an tâm ở lại đây, đừng nghĩ lấy đi trêu chọc những cái kia nhân tộc thế lực. Ngọc Long Hoàng mở miệng, thanh âm hắn chậm rãi yên tĩnh lại. Nói đến thế thôi, nên nói đều đã nói, nếu là Ô Đống Nhiên Đại Thánh vẫn là chưa từ bỏ ý định suy nghĩ lấy trả thù, hắn chết, Ngọc Long Hoàng cũng sẽ không lại nhìn một chút. Giao Chỉ Bạch Ngọc Chuẩn Đế trong mắt hắn cũng còn là sâu kiến, huống chi Ô Đống Nhiên Đại Thánh, khác nhau cũng chỉ là hắn thiếu một cái có thể dùng bắt đầu thư thái cho mà thôi. Như vậy thì làm phiền. Cổ Thiên Thư hướng về phía Giao Chỉ Bạch Ngọc Chuẩn Đế mở miệng, trên đỉnh đầu lơ lửng Vô Thủy Trung. Cũng không có trở về trấn áp Tử Sơn dự định. Nó trong tay tấm kia tử sắc pháp chỉ bị nó do dự một cái, đưa tới giao cho Giao Chỉ Bạch Ngọc Chuẩn Đế. Ừm, huynh hoặc cổ tinh dị biến sự tình liền nhờ ngươi, có ta ở đây, Tử Sơn sẽ không xảy ra vấn đề. Giao Chỉ Bạch Ngọc Chuẩn Đế làm ra cam đoan, thế nhưng là nàng lại bị Cổ Thiên Thư đưa ra đại đế pháp chỉ động tác cả sức sở. Nàng không minh bạch làm cái gì không có đem Vô Thủy đại đế pháp chỉ thu hồi, mà là không hiểu thấu đưa cho chính mình. Đối mặt với Giao Chỉ Bạch Ngọc Chuẩn Đế nghi hoặc đôi mắt sáng, Cổ Thiên Thư không có chút nào đưa ra tử sát pháp chỉ cái này đại sát khí đau lòng thần sắc, mà là thoải mái mở miệng nói, giao chỉ cùng vô thủy một mạch vốn là một nhà, đạo pháp chỉ này ta cũng chỉ là thay đảm bảo mà thôi. Ta tin tưởng các ngươi giao chỉ so ta càng cần hơn cái này. Cổ Thiên Thư có ý riêng, hắn cũng không có trực tiếp điểm ra. Nghĩ đến giao chỉ kia phiến trong tiên hồ quỷ dị không tầm thường, giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế hàm đầu, tiếp nhận Cổ Thiên Thư đưa tới tử sắc pháp chỉ. Giao chỉ vô cùng cảm kích. Sau đó một trận làn gió thơm nhào qua, giao chỉ bạch ngọc chuẩn đế đỉnh đầu Tây Hoàng Tháp trực tiếp vào ở Bất Tử Sơn. Một đạo tử quang theo trong tử sơn bay ra, thẳng đến giao chỉ thánh địa mà đi. Nhìn thấy nàng hành động, Cổ Thiên Thư cũng không có trực tiếp tiếp tục tiếp xuống nhu đồ, mà là trước hướng về phía Trung Châu phương hướng xa xa chắp tay, cảm ơn Trung Châu đạo hữu trợ giúp, Trung Châu như có cần vô thủy một mạch cứ mở miệng. Ha ha, cổ đạo hữu hảo khí phách, hoan nên có thời gian đến Trung Châu làm khách. Đại hạ hoàng triều lão hoàng chủ mở miệng, sau đó Thái Hoàng kiếm thu liễm tự thân uy năng yên tĩnh lại. Nhân tộc bản phận, cổ đạo hữu hà túc đạo tạng. Cửu Lê hoàng triều cường giả mở miệng, cực đạo đế binh Cửu Lê đồ lại biến thành một bộ bình thường bức tranh, biến mất tại trời cao bên trong. Hướng về phía Cơ gia hư không kính, Khương gia Hàng Vũ Lô có chút hàm đầu. Vô thủy trung hơi chấn động một chút, trực tiếp chấn vỡ không gian, một cái không gian hỗn độn khe hở hiện hiện. Cường giả cấp đại thánh có thể vượt qua không gian di động, có đế binh nơi tay Cổ Thiên Thư, muốn làm đến vượt qua tinh vực vượt qua cũng không phải là rất khó. Tâm nhìn, huỳnh hoặc cổ tinh. Cơ gia hư không kính phía sau hư không thân ảnh biến mất, một vị cường giả cấp đại thánh theo Cơ gia đằng không mà lên, chính là Cơ gia Cơ Vô Địch. Khương gia lão đồ vật, cho ta xem trọng Đông Hoàng, đừng chờ ta trở lại, ngươi lại là đem Đông Hoàng cả rối loạn. Ha ha ha. Lão phu đi cũng. Theo hắn dứt lời, hư không kính bị nó thao túng, so với vô thủy trùng đánh vỡ không gian tiến hành tinh vực di động, vô thủy trùng thì là mặt kính không gian đại đạo đạo tắc lưu chuyển, một cái hình tròn không gian hành lang đã thành hình. Cơ gia Cơ Vô Địch cất bước đi vào, hư không kính quang mang bốn phóng, mang theo cực đạo đế uy biến mất trên bầu trời Đông Hoang. Tân Huyên ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong còn lưu lại Hàng Vũ Lô, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Thành công đâu? Như vậy nó phải chăng còn có chạy tới Tử Sơn tất yếu, nhưng là nội tâm loại kia bất an vẫn không có biến mất. Cái này khiến hắn không hiểu, có Bạch Ngọc chuẩn đế nắm lấy hoàn toàn khôi phục Tây Hoàng Tháp trấn áp Tử Sơn, chỉ cần chí tôn không xuất thủ tuyệt đối là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chẳng lẽ là mê hoặc sự tình? Tân Huyên ánh mắt hãi nhiên, trước mắt hắn quan tâm có vẻ như cũng liền hai chuyện này. Vẫn là nói có hư không kính cùng vô thủy trung xuất thủ do không thể hoàn toàn giải quyết mê hoặc sự tình. Tân Huyên cảm thấy lúc này tự mình trở nên có chút nghi thần nghi quỷ. Gâu, tân tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tấm đại cẩu mặt nhô ra đến, chỉ là đầu chó mi tâm kia xóa bạch sắc cánh hoa trạng đồ án, thấy thế nào làm sao buồn cười. Nó, chính là Hắc Hoàng. Cái gặp Hắc Hoàng chắp tay sau lưng, gật gù đắc ý chật chật thổn thức không thôi. Ta nói ngươi một cái tứ cực cảnh giới tu sĩ không có việc gì chạy đến bản hoàng cùng cấm khu chí tôn quyết đấu chiến trường, ngươi là cảm thấy mình có thể có mấy cái mạng à? Vẫn là nói ngươi là muốn cùng cấm khu chí tôn so tay một chút. Tân Huyền im lặng, trả lại ngươi cùng chí tôn chiến trận, thế nhưng là vì cái gì trước đó ta không thấy được thân ngươi ảnh đâu, đang muốn mở miệng vạch trần Hắc Hoàng vô sỉ nói láo, sau lưng đã có người vượt lên trước mở miệng. Hắc Hoàng, ngươi dám lại không muốn điểm mặt không? Tiểu nha đầu Tần Giao đang ghét bỏ nhìn xem Hắc Hoàng. Chương 120, Tây Mạc chi hành. Hắc Hoàng đối với tiểu nha đầu Tần Giao cùng Tần Huyền khinh bị không nhìn thẳng, ghét bỏ người khác nhiều, hai người bọn họ mới tính hàng A. Nếu là đem những cái kia không có chết còn sống lao đổ cổ móc ra, 10 cái bên trong 9 cái cũng đối với nó nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, đối với những này nó là sẽ không thừa nhận. Mà là móng chó đáp lên Tần Huyền trên đầu, bị Tần Huyền tức giận đẩy ra. Ta nói ngươi không phải nên ở tại Giao Quan sao, chạy thế nào đến nơi đây? Đối với Hắc Hoàng nghi vấn, Tần Huyền không có giải thích gì tứ, tiểu nha đầu Tần Giao không biết rõ nội tình, tự nhiên hoàn toàn không có theo nói tới. Hắc Hoàng, ta muốn mạnh lên, ngươi nói cho ta chỗ nào có thể nhanh nhất để cho ta thay đổi mạnh. Tần Huyền trực tiếp mở miệng, biểu đạt muốn mạnh lên dục vọng. Hắc Hoàng nhìn chằm chằm Tần Huyền, vây quanh hắn chạy một vòng. Muốn mạnh lên lời nói, lúc đầu mê hoặc những cái kia dị biến ma Phật ngược lại là không tệ lịch luyện địa. Đáng tiếc hiện tại chúng ta không qua được, đi qua, có thể sẽ chết liền cặn bã cũng đều không thừa. Hắc Hoàng nói ra một câu nói nhảm. Các ngươi nhân tộc giống như làm phiền thần tử lịch luyện con đường cái gì, đại đế lúc tuổi còn trẻ chính là đơn đánh toàn bộ nhân tộc tinh không cổ lộ. Đáng tiếc, bây giờ còn chưa truyền đến mở ra tin tức, coi như mở ra, thực lực ngươi đi đoán chừng cũng chính là chịu chết. Hắc Hoàng lại phủ định một cái địa phương. Nếu không đi Nam An. Thế nhưng là nơi đó nghe nói còn chưa khai hóa. Hắc Hoàng xem chính một cái tay chân lèo khèo, lại nhìn mắt Tần Huyền, nó cảm thấy đi Nam An, khả năng lịch luyện không phải Tần Huyền, mà sẽ là nó. quỷ biết rõ sẽ từ nơi đó xuất hiện một cái dã man đại thánh, ăn người nó có thể sẽ trong lòng cách hướng, nhưng là ăn thịt chó nghĩ đến là không có trong lòng gánh vác. Hắc Hoàng quả quyết bác bỏ ý nghĩ này. Tây Mạc, nhóm chúng ta liền đi Tây Mạc, mãi mãi, ngươi không phải phải mạnh lên sao, vậy ngươi liền đi giết yêu tộc đi, dù sao đoán chừng ngươi giết cũng không trong lòng gánh vác. Hắc Hoàng cuối cùng cho Tần Huyền tuyển định phương hướng, cho hắn đề nghị chính là giết yêu tộc. Hắc Hoàng có vẻ như cũng là yêu tộc a. Tiểu Nha đầu đến câu thần bổ đao. Gâu, đừng đem bản hoàng cùng những cái kia rác rưởi yêu tộc cầm tới cùng một chỗ so sánh, hừ hừ. Hắc Hoàng ngạo kiều liếc Tiểu Nha đầu một chút, chạy như bay, trực tiếp đem Tần Huyền cùng Tiểu Nha đầu dơ, trong mồm chó phun ra một cái truyền tống trận. Hừ hừ, các ngươi có phúc, trải qua bản hoàng cải tiến học tập, lần này nhóm chúng ta có thể chớp mắt đến Tây Mạc, rốt cuộc không cần chậm rãi đi đường. Hắc Hoàng nhìn xem kia một góc truyền tống trận toát ra đắc ý, vô luận là Tần Huyền hay là Tiểu Nha đầu cũng có một loại không tốt cảm giác. Thế nhưng là muốn rời khỏi lúc sau đã không kịp, Hắc Hoàng hai cái móng vuốt gắt gao nắm lấy bọn hắn phía sau lưng, trực tiếp hướng về phía truyền tống trận vung đi qua. Đinh linh ẩm. Nhìn thấy Tần Huyền cùng Tiểu Nha đầu tiến vào truyền tống trận về sau, Hắc Hoàng lắng thai nghe lấy bên trong động tĩnh. Hô. Nó thật sâu thở phào, ta đã nói rồi, bản hoàng truyền tống trận vẫn là đáng tin cậy. Sau đó liền cất bước đi vào, sau đó ngay sau đó. Gâu gâu bảy ta dựa vào, đây là nơi nào a, mẹ nó có người hay không a? Một trận điên cuồng tiếng chó sủa truyền đến, sau đó truyền tống trận biến mất. Khắp nơi cắt vàng, một trận gió thổi tới mang theo trận trận nhiệt khí, nhiệt độ cao siêu hổ người tưởng tượng. Nguy hiểm hơn là, thỉnh thoảng có lưu xa cái hố hiện hiện, liền xem như quanh năm ở chỗ này sinh hoạt sinh vật, không quan sát phía dưới đều sẽ gặp nạn. Vắt chảy ra nước, bị gió xuân mưa móc lãng quên địa phương nói chính là chỗ này. Tân Huyền, Tiểu Nha đầu Tần Giao, Đại Hắc Cầu Hắc Hoàng, hai người một chó cứ như vậy nhìn qua vô ngần sa mạc thật lâu không nói. Hắc Hoàng, lấy thêm ra một khối truyền tống trận đi, lần này ta là ta tự nguyện, không cần ngươi ném ta. Tân Huyền mở miệng. Ta cũng vậy, bản cô nương mới không muốn ở lại đây, nơi này nào có ngươi nói yêu quái. Tiểu Nha đầu Tần Giao phụ họa. 2-1, Tân Huyền biểu thị phản đối vô hiệu. Hắc Hoàng thì là vẻ mặt cầu xin càng thêm lưu manh, mong chó bụ mặt khóc tăng nói. Bản Hoàng cũng nghĩ rời đi a, thế nhưng là truyền tống trận ta liền chế tắc một cái kia a, còn có chớ hy vọng bản Hoàng mang các ngươi bay ra ngoài. Tây Mạc cự ly Đông Hoang vượt xa quá ngàn vạn dặm xa, tối thiểu đến bay đến ngày tháng năm nào a? Huống chi, bản hoàng ở chỗ này cảm nhận được một loại Phật lực áp chế, một thân tu vi 10 điểm đi 3 điểm, bản hoàng mới sẽ không như vậy rêu rao đây. Nói tóm lại, Hắc Hoàng chính là một câu, muốn đi, không có cửa đâu. Thở dài một hơi, Tần Huyền vỗ vỗ trên thân cát đất, hướng về Đại Mạc chỗ sâu đi vào. Bắt đầu Đông Hoang, Giao Quang Thăng Long Hội, lúc này đã đi tới ngày thứ 5, cũng sắp tiến vào hồi cuối. Thần Vương thể cơ hư không không hiểu biến mất, Tần Huyền rời đi, tựa hồ thành tan cuộc bắt đầu. Theo sát phía sau chính là cùng nó giao hảo Hoang Cổ Thánh thể Sở Phi, Thần Ma thể Vương Uy, đệ tử Khương Vũ tuần tự rời đi. Có bọn hắn phía trước, những người khác tự nhiên không có ở lại lý do. Kết thúc đứng tại Giao Quang Thánh thượng phía trên, Tiên Thiên kiếm thể kiếm thập tam ngắm nhìn đèn đuốc điều dưỡng, vài ngày trước đã từng thiên kiêu tụ tập cung điện, đưa lưng về phía người sau lưng. Nhóm chúng ta phải chăng làm sai? Cái này không phải là trong lòng ta cái kia Giao Quang. Phía sau trường kiếm tranh minh, kiếm thập tam nói hắn quyết ý. Trường kiếm ra khỏi vỏ, lơ lửng tại Tiên Thiên kiếm thể kiếm thập tam trước mặt, hàn quang lướt qua, nó đã ngự kiếm trời cao, hướng về 9 tầng trời mà đi. Ai? Giao Quang chỗ sâu truyền đến một tiếng thật sâu thở dài. Chương 121, yêu tộc bộ lạc. Tây Mạc chi lớn, không biết nó mấy ngàn vạn dặm, trừ có thể chịu được các liệt hoàn cảnh yêu tộc cùng một lòng chỉ chuyên chú vào Phật Kinh Hòa Thượng. Chỉ sợ không có người nhận được nơi này hoàn cảnh. Nếu như đem Đông Hoang so sánh đầu đường phố xá sâm ướt, như vậy Tây Mạc thật sự là còn chờ khai phát sa mạc. Cùng giết tứ ngược, tránh né vô số đến từ dưới mặt đất lưu xa, Tần Huyền rốt cục nhìn thấy một cái lùi bại tiểu trấn. Nói là lùi bại tiểu trấn, kỳ thật nói đúng ra, hẳn là liền tiểu trấn cũng tính toán không lên, mấy gian nhà tranh, bất quy tắc phân bố thạch ốc, cấu thành trong hoang mạc nguyên thủy nhất của lạc. Yêu tộc của lạc, Tần Huyền một chút nhận ra phía trước bộ lạc. Cùng một thời gian, cái này bộ lạc yêu tộc bên trong tộc nhân cũng nhìn thấy trong hoang mạc xuất hiện thiếu niên, yêu tộc đứa bé hiếu kỳ đánh giá Tần Huyền, trên mặt còn có nguyên thủy nhất lông bẩm, bọn hắn tại kỳ quái vì cái gì phương xa xuất hiện đại ca ca cùng bọn hắn không đồng dạng. Trưởng thành yêu tộc thì là hất lên gia thú, tay cầm xiên sắt ra hiệu trong tộc phụ nữ đem đứa bé mang vào, bọn hắn thì là từng bước một hướng về Tần Huyền đi tới. Bọn hắn không dám xem thường Tần Huyền, có thể lấy một thiếu niên chi thân theo hoang mạc bên trong đi ra đến. Chỉ có hai loại khả năng. Một, hoặc là cái này nhân tộc thiếu niên vận khí nghịch thiên. Hai, thiếu niên này chính là trong tộc tế tự nói tới tu sĩ. Loại thứ nhất bọn hắn không cần suy nghĩ vứt bỏ, như vậy cũng chỉ có thể là người thứ hai. Bọn hắn được đồ bộ lạc chỉ là Tây Mạc yêu tộc trung bình phàm một cái bộ lạc, chỉ có một cái tu sĩ vẫn là trong tộc duy nhất được vẻ mặt tế tự, đang lừa vẻ mặt tế tự chưa hề đi ra trước đó, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nhường nhân tộc thiếu niên tiến vào bọn hắn bộ lạc. Vô số thê thảm đau đớn kinh nghiệm nói cho bọn hắn, nhân tộc sẽ chỉ giết chóc bọn hắn, khiến cho bọn hắn đem đã từng có vô thượng vinh quang yêu tộc đuổi tới cằn cỗi hoang vu hoang mạc bên trong. Yêu tộc, nhân tộc, có đại thù. May mắn tốt tốt tê dưa ngói lực rồi bốn. Vì vậy, một đám người thân có các dạng động vật đầu trưởng thành yêu tộc cơ xiên sắt ngăn cản lấy Tần Huyền tới gần. Tối thiểu Tần Huyền liếc nhìn lại nhà phát hiện đầu chó thân người, đầu trâu thân người, đầu hổ thân người, cùng bộ phận rất ít giống như hắc hoàng thuần túy chính là lấy yêu thú chi thân đứng thẳng người lên yêu tộc. Đáng tiếc, hắn nghe không minh bạch bọn hắn nói cái gì. Nếu là bọn hắn là tu sĩ, còn có thể thông qua thần niệm trực tiếp giao lưu. Đáng tiếc, Tần Huyền là, bọn hắn không phải, bọn hắn chỉ là phổ thông yêu tộc, liền như là nhân tộc thế giới phàm nhân. Ngay tại song phương theo giao lưu, ai cũng không minh bạch ai nói lúc nào, yêu tộc tộc nhân phân tán ra đến, đi tới một cái tay cầm dây leo trượng, hồ bài thân người yêu tộc trưởng giả. Nhân tộc thiếu niên, ngươi đến ta được đổ bộ lạc cần làm chuyện gì? Hắc Hoàng chẳng biết lúc nào trở đi tiểu nha đầu Tần Giao xuất hiện tại Tần Huyền trước mặt, đem chết lại trên người mình tiểu nha đầu từ trên lưng bỏ rơi đi, uy, Tần tiểu tử hắn hỏi ngươi tới làm gì? Đối với Hắc Hoàng mã hậu pháo Tần Huyền im lặng. Vừa rồi đối phương cơ bên trong quang quắc thời điểm ngươi không xuất hiện, hiện tại ta còn cần ngươi nói. Đối diện cái này hồ tộc lão giả hắn nói là tiếng người, ta nghe hiểu được. Đối mặt hồ tộc trưởng giả tra hỏi, Tần Huyền cũng không có đối nó nói thật, mà là tùy ý lập một cái du lịch, nói mình là nhân tộc một cái gia tộc công tử, chỉ bất quá tao ngộ trong hoang mạc phong bạo tẩu tán, bây giờ chỉ còn lại một con chó cùng một cái thị nữ đi theo ở bên người. Về phấn danh tự, thì không có quá nhiều che lấp. Hắn Tần Huyền danh khí còn không có lớn đến liền trong hoang mạc phổ thông yêu tộc bộ lạc nghe nói tình trạng. Có đúng không? Nếu như vậy, Tần thiếu chủ không chê nhóm chúng ta được đổ bộ lạc đơn sơ lời nói có thể tiến đến ngồi xuống. Nghe xong Tần Huyền tự thuật, hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt đối Tần Huyền phát ra mời. Lập tức nó bên cạnh thân phổ thông yêu tộc thì là xì xào bàn tán, dưới lòng bàn chân lại là không có đối Tần Huyền tránh ra tư thế. Không trách bọn hắn như thế, bởi vì lúc trước có không ít hòa thượng đầu chọc tới đây bắt giữ bọn hắn. Sau đó dùng Phật kinh độ hóa bọn hắn, để bọn hắn mỗi ngày mỗi đêm là Phật gia kiến tạo chùa miếu. Dù là Tần Huyền không phải đầu trọc, nhưng là bọn hắn đối Tần Huyền vẫn là tràn ngập trời sinh địch ý. Quê cũ quan quát. Hồ tộc trưởng giả sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hướng về phía bọn hắn quát lớn vài câu, dưới tay dây leo trượng đập nện trên mặt đất cắt đất sôi sục. Người khác không biết rõ Tần Huyền trước người, chẳng lẽ tứ cực cảnh giới hắn còn không biết rõ Tần Huyền lợi hại sao? Trước mặt cái này nhân tộc thiếu niên ở đâu là giống nhìn bề ngoài như vậy vô hại, nó tu vi phóng tới bọn hắn yêu tộc đều có thể về làm thiên tài một loại kia. Nhất là bên cạnh cái kia nhìn không có hảo ý hắc cẩu, mới càng làm cho hồ tộc lão giả trong lòng trầm xuống, bởi vì hắn căn bản không cảm giác được con chó kia loại yêu tộc tu vi. Hoặc là nó tu vi cao hơn hắn ra quá nhiều, hoặc là nó thật sự là một cái chó nuôi trong nhà. Thế nhưng là, ngươi gặp qua chó nuôi trong nhà có như thế lớn cái sao? Thân thể đều gần sánh bằng trong bộ lạc cường tráng nhất đại lực sĩ hổ mạnh. Mà lại nếu như hắn không nghe lầm lời nói, trước mặt hắc cẩu vừa rồi đã miệng nói tiếng người qua. Vô luận loại kia xuất hiện, cũng cho thấy cái này nhân tộc thiếu niên không giống như là mặt ngoài đã nói đơn giản như vậy. Nghĩ đến sắp đến phiền não cùng nhân tộc thiếu niên cái này việc sự tình, hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt cảm giác được đồ bộ lạc thật sự là thời buổi rối loạn. Hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt đem phản đối phổ thông yêu tộc quát lớn dừng lại. Lúc này mới dẫn linh Tần Huyền hướng bộ lạc trung ương nhất trong nhà đá đi đến. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có mở to hai mắt to ghé vào cửa ra vào hướng Tần Huyền nơi này hiếu kỳ trông lại yêu tộc hài đồng. Có chừng mắt hai hồng ngọc mắt to, đứng thẳng hai lỗ thai thỏ yêu tộc bé thỏ trắng hài đồng. Cũng có thử lấy hai răng nanh nhỏ, trên đầu khắc lấy một cái chữ vương hướng về phía Tần Huyền vùng vẫy nắm đấm hổ tộc thiếu niên. Đây là gan lớn, Tần Huyền càng là chú ý tới một cái che mắt. Đưa lưng về phía tự mình đem đầu tránh trong ngực mẫu thân yêu tộc hùng tộc hài nhi, mập mạp tròn vo thân thể, lúc này thần thái hiển nhiên giống một cái đà điểu. Chú ý tới Tần Huyền khỏe miệng ý cười. Nhưng Tần công tử bị chê cười, bọn hắn còn nhỏ chưa từng va chạm xã hội, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhân tộc. Hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt mở miệng giải thích, nói xong hung hăng chừng một chút những cái kia không nghe lời nghịch ngợm yêu tộc thiếu niên. Không không không, bọn hắn rất đáng yêu, rất hồn nhiên, cùng nhóm chúng ta nhân tộc hài đồng đồng dạng. Hai người một đường chuyện phiếm, rất mau tới đến trung ương nhất thạch ốc trước đó, hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt đem Tần Huyền mời đến đi. Vào nhà bên trong, nhìn qua trong nhà đá chỉ có bài trí. Một trương thạch bàn, hai phe băng ghế đá, một cái giường đá, trừ này không có vật khác, liền liền trên vách tường trang trí cũng chỉ là một cái nón cỏ, cùng một cái như là hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt trên thân không khác nhau chút nào hôi sắc vải thô áo. Núi không tại cao, có tiên tắc linh. Nước không tại sâu, có long thì linh. Trưởng giả phong ốc sơ sài như vậy, có thể thấy được trưởng giả cũng là thanh nhã người. Tần Huyền không khỏi đối hồ tộc trưởng giả thường ngày tắc phong biểu thị khâm phục, nếu không phải cảm nhận được bản thân tản mát ra tứ cực cảnh giới tu vi ba động, có lẽ hắn đều muốn hoài nghi hồ tộc trưởng giả là một vị ẩn thế cường giả. Chương 122, Đại La Tinh Sa. Càn cối trong hoa mạc, nơi nào sẽ có tiên, nơi nào sẽ có long, lão hủ càng không phải là cái gì cao nhã chi hay, Tần công tử quá khen. Đối mặt Tần Huyền tán thưởng, hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt lắc đầu biểu thị không dám nhận thụ. Hai người vừa mới vào chỗ liền có yêu tộc nữ hầu đưa lên nước trà đi lên. Một cái móc sạch thụ tâm chất gỗ chén trà, trên đó tốt bảo lưu lấy nguyên thủy vết tích, nhưng là cảng chỗ rèn luyện lại là bóng loáng, phối hợp với thạch úc, càng lộ vẻ cổ vị mười phần. Có lẽ duy nhất không đủ chính là trong chén trà chỉ là bạch nước, cũng không có cái gọi là lá trà. Chú ý tới từ đầu đến cuối lão giả cũng không có thả tay xuống bên trong dây leo trượng, Tần Huyền cười khổ không thôi, trước đó đi đường lúc dùng dây leo trượng trèo trống còn nói qua đi. Nhưng là bây giờ đều đã đến trong nhà đá, không có lý do còn cầm không thả, đây là đối với mình vẫn như cũ trong lòng còn có giới chuẩn bị a. Tiểu tử chỉ ở cái này quấy rầy mấy ngày liền sẽ rời đi, trưởng giả còn xin yên tâm. Mà lại nhỏ tử giã không phải là lớn tham đại ác nhân, chí ít ta không có giết chết qua một vị yêu tộc. Giao chỉ đạo quân chụp chết cái kia huyết nha thiếu chủ Tần Huyền quả quyết mang tính lựa chọn lãng quên. Chú ý tới Tần Huyền khỏe mắt ánh mắt hữu ý vô ý nhìn chăm chú đến trên tay mình dây leo trượng. Hồ tộc trưởng giả được vẻ mặt bất động thanh sắc đem dây leo trượng để qua một bên, mà là nói về một chút không quan hệ chuyện lớn chuyện nhỏ. Đương nhiên, theo Tần Huyền nó càng nhiều giống như là đang đánh thái cực, trong lúc đó bất động thanh sắc tại hỏi thăm gia tộc mình, hỏi thăm một chút đông hoang phong thổ, nói ra một chút đông hoang nghe đồn có chút liền Tần Huyền đều là biết rõ lập lờ nước đôi. Bất quá cũng bị hắn đơn giản lấp liếm cho qua, vị này, xem ra lúc tuổi còn trẻ cũng là đi qua đông hoang người à. Chỉ là Tần Huyền không hiểu hắn là thế nào sống mà đi ra Tây Mạc. Cùng hồ tộc trưởng giả đánh đến chưa thái cực, Tần Huyền ra thạch úc, thư thái hít khẩu khí, cùng một lao quái vật đối thoại rất khó khăn, trong lúc đó kém chút có mấy lần không có tròn đi qua. Đi lại đang lừa đồ trong bộ lạc, cảm nhận được sau lưng truyền đến giám thị, Tần Huyền không cần quay đầu lại cũng biết là ai đang giám thị tự mình. Một cái đầu hổ thân người tráng niên yêu tộc nắm lấy xiên sắt đang nuốt ở một bức tường đá đằng sau, hai con mắt chăm chú nhìn tự mình có ảnh. Ẩn tàng thủ pháp chi nát, Tần Huyền hơi chú ý một chút liền có thể phát giác được. Bất quá Tần Huyền cũng không có nói toạc ra vạch trần nó dự định, mà là bội phục hắn dũng khí. Đối mặt rất có thể là chính tu sĩ, kết quả còn lựa chọn dứt khoát đến giám thị tự mình, phần này can đảm, có lẽ mới là yêu tộc tại ác liệt hoàn cảnh bên trong, Phật gia áp chế bên trong sinh tồn căn bản. Tần Huyền hưu ý vô ý mang theo sau lưng cái kia yêu tộc tại trong thôn làng đi dạo, thế nhưng là rất nhanh hắn phát hiện không đúng. Cái này yêu tộc thôn xóm vì cái gì gần như mỗi một góc bên trong đều có đào móc công cụ, thậm chí quá nhiều chiến đấu dùng xiên sắt. Đi vào một chỗ cái sọt trước, nhìn xem một hàng kia sắp hàng chỉnh tề, đựng đầy cắt vàng cái sọt. Tần Huyền cúi người đưa tay thò vào trong cái sọt, nắm lên một cái cắt vàng nhường nó theo đầu ngón tay xẹt qua. Quả nhiên có vấn đề, Tần Huyền chú ý tới mình mỗi lần tự mình tới gần cái sọt thời điểm, sau lưng cái kia giám thị tự mình đầu hổ yêu tộc đều sẽ tim đập rộn lên vỗ. Ngay tại vừa rồi tự mình chạm đến cắt vàng thời điểm, nó càng là kém chút cầm xiên sắt xuống lại. Có vấn đề. Hẳn là cái này cắt vàng có khác biệt gì. Hạt hạt cắt vàng theo đầu ngón tay chạy qua, lơ đãng sẽ có ngân bạch hiện lên, mặc dù một cái cắt vàng bên trong mới có mấy hạt, nhưng là Tần Huyền bằng vào tu sĩ kia nhạy cảm thần thức phát hiện. Đừng nhìn, kia là Đại La Tinh Sa Hồng Phấn Hạt, một loại có thể luyện chế thánh binh kim loại hiếm, nô, bất quá lấy bản hoàng đến xem, không khác người si nói ngộng. Một tiếng coi nhẹ thanh âm vang lên, Hắc Hoàng ngăn lại muốn tìm tòi nghiên cứu Tần Huyền. Đại La Ngân Tinh ta hắn biết rõ, Đại La Tinh Sa là cái gì? Đại La Tinh Sa. Tần Huyền vô ý thức đem cùng Đại La Ngân Tinh liên hệ đến cùng một chỗ. Đối mặt Tần Huyền nghi hoặc, Hắc Hoàng trên mặt vẻ khinh thường càng đậm. Nếu như nói Đại La Ngân Tinh là thiên địa ban cho cái thế giới này thánh cấp cường giả ban ân lời nói, như vậy Đại La Tinh Sa chính là lấy ra buồn nôn những này thánh cấp cường giả. Hắc Hoàng giải thích làm cho người im lặng. Nhưng là nó không có đem lại nói một nửa quen thuộc. Bởi vì vi tướng tại Đại La Ngân Tinh tự nhiên hình thành, Đại La Tinh Sa liền phiền phức nhiều, ước vạn hạt Đại La Tinh Sa trải qua nâng tồn giã luyện, có lẽ cũng không nhất định có thể được đến một khối Đại La Ngân Tinh, cũng không biết rõ những này yêu tộc đào móc những này đồ vật làm gì, quả thực là phí sức không có kết quả tốt. Hắc Hoàng mặt chó lên tràn đầy coi nhẹ, hắn tiểu kim khố bên trong tùy tiện ném ra một cái thánh binh, nó chất liệu liền so những này hạt tròn trạng đại la tinh sa mạnh hơn ngàn vạn lần. Hắc Hoàng đem những này đại la tinh sa khinh bị không đáng một đồng, Tần Huyền lại có khác biệt cái nhìn. Tướng tinh cắt luyện thành đại la ngân tinh có lẽ có độ khó, nhưng là đem đơn giản tinh luyện một cái gia nhập pháp khí bình thường bên trong đâu, có lẽ nó liền so pháp khí bình thường mạnh hơn. Thánh giả tuy có, nhưng là cái thế giới này càng nhiều vẫn là những cái kia vô vọng thánh đạo bình thường tu sĩ, một món đồ như vậy tốt pháp khí liền rất trọng yếu. Có thể tăng lên pháp khí tư chất đại la tinh sa, nhưng mà trong tộc mỗi một vị trưởng thành yêu tộc dùng lại là sát thường, cái này có suy tính. Chú ý tới sau lưng tên kia yêu tộc trên bàn tay mài ra vết chai, khô nước vân tay, cái này khiến Tần Huyền nghĩ đến hai chữ, thợ mỏ. Chương 123, Hồng Bảo cùng Đại Tráng. Hẳn là cái này yêu tộc thôn xóm phụ cận có tự nhiên đại la tinh sa mỏ, bằng không bọn hắn căn bản là không có khả năng theo vàng trong cắt thu tập được những này đại la tinh sa hạt tròn. Đem điểm này nhớ kỹ, ông. Có đồ vật hướng lấy tự mình đập tới, đáng tiếc nó ném mạnh cường độ quá nhỏ, Tần Huyền đón rất nhẹ nhàng. Thích Kỳ khóc bên trong A7. Một cái non nớt thanh âm truyền đến, Tần Huyền theo nhìn lại. Tần Huyền kém chút cười, chính là trước đó từng có gặp mặt một lần trừng mắt hai hồng ngọc mắt to con thỏ nhỏ yêu tộc. Tại bên cạnh nàng cái kia mập tốt tốt gấu nhỏ yêu tộc, đang trốn ở sau lưng nàng cơ mập tốt tốt nhục quyền. Thấy thế nào làm sao buồn cười, đáng tiếc không minh bạch hai người bọn họ ý tứ, đoán chừng nhường hắn cách xa một chút. Hắc Hoàng nghe lại là miệng chó kéo tới lao dài, hoa ha ha bản hoàng không được sáu bọn hắn nói muốn ngươi đẹp mặt bảy. Hắc Hoàng tại kia ôm bụng lớn nhỏ, thứ chi đều nhanh cười rút gân. Muốn ta đẹp mắt. Nhìn qua hai hồng ngọc con mắt con thỏ nhỏ, Tần Huyền cảm thấy lời này 89/10 chính là nàng nói. Tức giận liếc Hắc Hoàng một chút, chó chết, đem các ngươi yêu tộc tiếng nói cho ta chuyển tới, đối thoại giao lưu rất khó chịu. Hắc Hoàng sững sờ, đúng vậy a, tự mình vì cái gì không nghĩ tới. Cái gặp Hắc Hoàng hướng về phía Tần Huyền mi tâm một điểm, Tần Huyền cũng cảm giác một chút tối nghĩa khó hiểu chữ nghĩa tiến vào tự mình não hải, mà hắn cũng minh bạch đó chính là yêu tộc tiếng nói chữ nghĩa. Đem Hắc Hoàng đuổi đi, nhường hắn nhìn một chút tiểu nha đầu Tần Giao, Tần Huyền lúc này lại nhìn cách đó không xa cơ nắm đấm con thỏ nhỏ, rốt cục có thể nghe hiểu ý hắn. Đại phôi đản sáu ngươi lại cử động những cái kia đồ vật, Hồng Bảo muốn đánh ngươi, đánh đến ngươi hô mẹ. Lớn năm đại tráng cũng không sợ ngươi, muốn cùng Hồng tỷ tỷ cùng đi ngươi. Một cái mập tốt tốt gấu móng vuốt từ nhỏ con thỏ sau lưng nhô ra đến hướng về phía Tần Huyền uy hiếp nói. Con thỏ nhỏ gọi Hồng Bảo. Sợ ngươi gấu nhỏ gọi đại tráng. Tần Huyền té xỉu, xem nhẹ các nàng tính cách lời nói, danh tự thật đúng là rất hình tượng. Con thỏ nhỏ có cái này hai hồng ngọc chớp chớp mắt to, cũng không liền gọi Hồng Bảo sao? Về phần cái kia xấu hổ gấu nhỏ, đại tráng danh tự này đoán chừng là nó phụ mâu đối với hắn kỳ vọng, chỉ là nam uổng công cái này nhũ danh. Thú vị hai cái tiểu gia hỏa, Tần Huyền cất bước muốn qua, tạm thời nhớ tới cái gì, quay đầu liếc mắt một cái. Ta chỉ là muốn cùng hai người các ngươi tiểu gia hỏa tâm sự, không có đường ý tứ, đừng tới đây quấy rầy ta. Tần Huyền hướng về phía nơi xa truyền âm, dưới lòng bàn chân thì là phát lực, lưu lại một cái một thước hố sâu hoa. Hồ mạnh thân thể chấn động, hắn biết mình bị phát hiện. Càng làm cho hắn chấn kinh là Tần Huyền dẫm ra cái hố, kia là im ắng cảnh cáo. Len Ken, kiểm chắc đến so túc chủ càng thêm đáng yêu hai tiểu gia hỏa, hiện tại phát hành phát động nhiệm vụ, vô địch quái thúc thúc, đánh bại kinh khủng ác nhân, thu hoạch hai tiểu gia hỏa xuất phát từ nội tâm sùng bái. Thời hạn 3 ngày. Tần Huyền cũng là thân thể chấn động, đều đi qua gần như hơn 1 năm, hắn gần như nhanh quên mình còn có hệ thống chuyện này, kết quả bây giờ mẹ nó vậy mà sát chết vùng dậy, phát hành vẫn là nhàm chán như vậy nhiệm vụ. Con vô địch quái thúc thúc, tự mình nhiều nhất chính là cái đại ca ca được không? Bất quá cái này cũng không cùng Tần Huyền bản ý xung đột, dù sao hắn cũng dự định tiếp xúc một cái này hai tiểu gia hỏa. Hồ Lập cùng Quang Quắc kéo nhiều chín. Tần Huyền mới mở miệng nói ra lời nói nhường hai tiểu gia hỏa sững sờ, thuần túy yêu tộc tiếng nói bị Tần Huyền rõ ràng nói ra. Gọi là Hồng Bảo con thỏ nhỏ chớp lấy hai hồng ngọc mắt to, cũng kinh lịch tất cả đều là khó có thể tin, hai lô thai thỏ đều là đứng lên, không ngừng trước sau vẫy. Đại tráng cũng là kinh ngạc thò đầu ra, chỉ Tần Huyền, sau đó chỉ hắn cùng con thỏ nhỏ. Hồng Bảo tỷ tỷ, nhóm chúng ta là năm không phải đánh lầm người à nha. Gấu nhỏ đại tráng hỏi ra tự mình nghi hoặc, đại phôi đản không có khả năng nghe hiểu được bọn hắn nói chuyện, càng sẽ không nói bọn hắn tiếng nói, đây là mẹ nói cho hắn biết. Tần Huyền sắp bị hai tiểu gia hỏa manh lật, quả quyết rèn sắt khi còn nóng, không biết từ nơi nào biến ra một bàn linh quả, con mắt híp mắt cười dương dương trong mâm như nước trong veo tiên quả. Hiển nhiên một cái dụ hoặc tiểu hồng mạo lao sói xám. Ngươi muốn các ngươi không mắng đại ca ca, đây đều là các ngươi áo, ngươi xem, đỏ quả 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 táo lớn, cắn một cái xuống dưới tất cả đều là nước trái cây linh đào, hê ẩm ngọt ngào linh dâu, chỉ cần kêu một tiếng người tốt ca ca, đây đều là các ngươi. Tần Huyền hướng dẫn từng bước tại hai người trước mặt cơ trong tay linh quả, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, Tần Huyền lại tế ra một bản hương thơm bốn thịt kho tàu hiệu thịt. Ừ ngực. Đại tráng muốn ăn. Gấu nhỏ đại tráng đã theo bùa đỏ bảo sau lưng nô ra toàn bộ thân thể, nếu không lúc con thỏ nhỏ hồng bảo gắt gao lôi kéo, đoán chừng nó hiện tại đã vọt tới Tần Huyền trước mặt đem những này tất cả đều cướp được trong tay. Nhìn xem ăn hàng thuộc tính bộc phát, hai mắt nhìn qua linh quả cùng hiệu thịt đều nhanh đông xuất hiện, lại chết sống bị con thỏ nhỏ hồng bảo gắt gao lôi kéo đại tráng, Tần Huyền ngồi xổm nửa mình dưới quả quyết đem đĩa phóng tới khả năng chạm đến địa phương. Ăn đi tiểu gia hỏa, đều là ngươi, không cho ngươi hồng bảo tỉ tỉ ăn. Nói lời này thời điểm Tần Huyền khiêu khích nhìn một chút, khí con thỏ nhỏ hồng bảo thử ra hai bên thỏ răng, manh manh đát bộ dáng, quả là nhanh đem Tần Huyền manh lợn. Đem hai cái đĩa đặt ở đại tráng trước mặt, Tần Huyền ngồi ở bên cạnh họ. Yên tâm đi, đều là không độc, yên tâm ăn, ăn xong ta chỗ này còn có. Tần Huyền nói tự mình theo mâm đựng trái cây bên trong xuất ra một cái linh đào để vào trong miệng, mặc dù đến hắn cái này tình trạng đã không cần ăn, nhưng là ăn uống chi dục vẫn là có. Con thỏ nhỏ hồng bảo gặp Tần Huyền ăn linh đào, mới đưa gấu nhỏ đại tráng bung ra, cùng đề phòng bại hoại đồng dạng nhìn chằm chằm Tần Huyền, không có chút nào động những cái kia linh quả, mị thực ý tứ. Hoa ngô ăn ngon, đại tráng chưa từng có nếm qua như thế ăn ngon đồ vật. Con thỏ nhỏ hồng bảo có thể nhịn được, nhưng là bên kia gấu nhỏ đại tráng lại là nhịn không được đã ăn ngấu nghiến. Ngô, hồng bảo tỷ tỷ ngươi cũng ăn, đây không phải ngươi rất ưa thích đại la bạc sao. Gấu nhỏ đại tráng mập tốt tốt thủ trưởng cầm một cây vàng cam cam cà rốt ngay tại đưa về phía con thỏ nhỏ hồng bảo. Tần Huyền thì là quan sát đến con thỏ nhỏ hồng bảo phản ứng, cây kia cà rốt là nàng cố ý bỏ vào, không có cái gì so dùng cà rốt đối phó con thỏ cái này đại sát khí hơn có tác dụng. Nếu có, vậy liền lại đến một cây, cà rốt. Bất quá, điều này cũng làm cho Tần Huyền ngoài ý muốn nhìn một chút mập tốt tốt gấu nhỏ đại tráng, xem ra gia hỏa này vẫn là có chút lương tâm. Cũng không phải là cái biết rõ ăn, tối thiểu biết rõ chừa chút tốt đồ vật cho mình hồng bảo tỷ tỷ. Chỉ là, ngay trước mặt ta ngươi đem những cái kia linh quả giấu vào ngươi cái yếm bên trong, là để dành cho ngươi những cái kia tiểu đồng bọn sao. Chương 124, đêm trăng dị thường. Con thỏ nhỏ hồng bảo hiển nhiên cũng chú ý tới đại tráng cử động, Tần Huyền đoán chừng lúc này nội tâm của nàng là thảo đản. Mất mặt cũng ném không mặt mũi, đây thật là yêu tộc bên trong danh xương chỉ cần trưởng thành liền có dũng khí tay xé mánh hổ hùng tộc sao. Nàng hồng bảo nhịn không được hoài nghi. Dùng đồ an dụ hoặc chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống mới là Tần Huyền muốn hỏi sự tình. Đại tráng A, ngươi nói cho ta các ngươi muốn những cái kia hạt cắt làm gì? Kia là lấy ra. Gấu nhỏ đại tráng không chút nghĩ ngợi liền muốn bật thốt lên trả lời. Lên tiếng, đại tráng ăn ngươi đồ vật. Con thỏ nhỏ hồng bảo hướng về phía đại tráng đầu chính là chào hỏi một cái, hai đại bảo thạch con mắt lấp lóe ra hiệu hắn không nên nói đừng nói. Chú ý tới con thỏ nhỏ động tác. Tần Huyền lắc đầu lại là không có để ở trong lòng. Ta đoán những cái kia hạt cắt là các ngươi lấy ra chơi đùa đúng không? Tần Huyền biết rõ còn cố hỏi xuống dưới nói. Nghe được Tần Huyền nói ra dạng này không đáng tin cậy lời nói, con thỏ nhỏ hồng bảo hai mắt to xem Tần Huyền cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng. Không phải, nhóm chúng ta chơi đùa lời nói phụ thân mẫu thân sẽ đánh đại tráng. Gấu nhỏ nói lời này thời điểm âu sầu trong lòng, sau đó liền nếu không nói, bởi vì hắn đã thu được đến từ nhỏ con thỏ hồng bảo cảnh cáo. Như vậy những này đồ vật rất trọng yếu. Sáu không trọng yếu. Gấu nhỏ đại tráng đầu tiên là sau khi gật đầu là lắc đầu. Như vậy những này đồ vật nhất định là đưa cho ngoại nhân. Ngậy. Gấu nhỏ đại tráng một bộ sợ hãi bộ dáng, một bộ ngươi làm sao biết rõ biểu lộ. Như vậy ta đoán một chút xem là đưa cho ai đây, chẳng lẽ là vạn ác ma vương, vẫn là kinh khủng yêu vương, hay là người chuyên tướng ăn gấu nhỏ khả ái như vậy ma quỷ. Tần Huyền Dương nhanh múa vướt bắt trước đạo. Doa đến gấu nhỏ đại tráng không ngừng lùi lại. Hoa, mới không phải đâu, là huyết nha nhất tộc đại phôi đản. Gấu nhỏ đại tráng lập tức bị Tần Huyền dọa đến khóc lên, nhìn xem lệ rơi đầy mặt gấu nhỏ, Tần Huyền không biết tự mình là nên cảm thán nó thân là hùng tộc manh trạng thái đáng yêu, hay là nên bội phục hắn không có cốt khí. Con thỏ nhỏ càng là ghét bỏ nhìn xem Tần Huyền, trong ánh mắt khinh bị Tần Huyền đọc hiểu. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Đây chính là trong mắt nàng ý tứ. Nào, đây đều là ngươi. Đối với ăn hàng phương pháp tốt nhất, chính là một ván nữa hoa quả tươi. Quả nhiên, nhìn thấy Tần Huyền lại biến ra hai bàn linh quả, gấu nhỏ đại tráng quả quyết đình chỉ thúc thích, lại hấp tấp theo Tần Huyền trong tay tiếp nhận đi. Một mặt cười ngây ngô, phảng phất tại nói đại ca ca ngươi là một người tốt. Không để ý đến con thỏ nhỏ nếu lấy đại tráng tại kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quen thuộc, Tần Huyền thì là phân tích theo đại tráng nơi đó được đến thông tin. Chậc chậc, thật đúng là có duyên ngàn dặm đến gặp gỡ, hoan gia vạn dặm cuối cùng tụ đầu a. Đi như thế nào tới chỗ nào đều có thể nghe được huyết nha nhất tộc tên tuổi. Hẳn là bị tự mình hóa thân giao trì đạo quân giết chết một cái thiếu chủ còn chưa đủ, còn muốn cho tự mình tới thu thập dừng lại. Tùy ý lôi kéo đại tráng cùng Hồng Bảo chuyện phía một hồi, nhìn thấy sắc trời dần dần muộn, Tần Huyền cũng không có lưu thêm bọn hắn. Dù sao lúc này ở bọn hắn bộ lạc trong mắt người vẫn là một cái bại hoại kiêm địch nhân, đoán chừng lúc này bọn hắn phụ mẫu đều nhanh gấp điên. Vước xuống một bàn linh quả, Tần Huyền liền đem hai người chạy về nhà đi. Cái kia đại ca ca năm ngày mai đại tráng tới đây năm còn sẽ có ăn sao? Nhìn thấy gấu nhỏ đại tráng lưu luyến không rời nhìn lấy mình, vốn cho là hắn sẽ nói ra cái gì cảm tạ, chia tay lời nói, kết quả đến như vậy một câu. Tần Huyền 6. A nha a 6 đau, Hồng Bảo tỷ tỷ đau 8. Nhìn qua bị con thỏ nhỏ Hồng Bảo liền lỗ thai này rời đi gấu nhỏ đại tráng, Tần Huyền đột nhiên cảm giác được con thỏ nhỏ Hồng Bảo cũng không có như vậy làm giận. Quả nhiên, Hùng hài tử vẫn là thích ăn đòn a. Ra đi, dẫn ta đi các ngươi an bài địa phương, cũng không thể để cho ta một mực tại cái này ngồi a. Tần Huyền hướng về phía giám thị tự mình yêu tộc nói, theo hắn dứt lời, cầm trong tay xin sắt hổ tộc tráng hán xuất hiện tại Tần Huyền trước mặt. Đừng ý đồ đối với tộc ta đứa bé đánh cái gì chủ ý xấu. Nếu không ta hổ mạnh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hổ tộc tráng hán hướng về phía Tần Huyền cảnh cáo nói, nghe được Tần Huyền bất đắc dĩ. Ngươi cảm thấy ta cho những cái kia linh quả sẽ hại kia hai đứa bé. Làm phiền ngươi động não suy nghĩ một chút. Tần Huyền quả quyết toán giận trở về, hắn tốt tính cũng là phân người. Hổ mạnh lại là nói không ra lời, nói thật những cái kia linh quả hắn cũng chưa từng ăn qua, cũng chỉ theo trong tộc được vẻ mặt tế tự nơi đó nghe nói qua mà thôi. Đi theo ta mang các ngươi ở túc địa phương. Chỉ là mời các ngươi an phận điểm, chỉnh đốn về sau lập tức rời đi. Có hổ tộc đại hán hổ mạnh dẫn dắt, nhường Tần Huyền ngoại ý muốn là nó không có đem dẫn tới trước đó nhìn thấy nhà tranh bên trong, mà là một chỗ tới gần bộ lạc góc tây bắc trước nhà đá. Còn không có tới gần, liền đã nghe được tiểu nha đầu Tần Giao cùng Hắc Hoàng la hét ầm ĩ. Ra hiệu hổ tộc tráng hán hổ mạnh có thể rời đi, Tần Huyền trực tiếp hướng về thạch ốc đi đến. Không, ta liền muốn ngủ trên giường. Đây là tiểu nha đầu Tần Giao thanh âm. Go. Nơi này chỉ có một cái giường đá, ngươi sẽ không để cho bản hoàng ngủ ở trên mặt đất đi, còn thể thống gì? Đây là Hắc Hoàng phản bác. Cửa mở ra, nhìn thấy tiểu nha đầu đang cùng Hắc Hoàng đánh lẫn nhau bộ dáng, Tần Giao tay nhỏ đều nhanh đem Hắc Hoàng siết nhanh thở không được lên, Hắc Hoàng đang dùng chuỗi lùi cái đuôi quật lấy tiểu nha đầu đầu. Các ngươi tiếp tục, đêm nay ta ngồi liền tốt. Thở dài một hơi, Tần Huyền lôi ra băng ghế đá ngồi xếp bằng tu luyện. Ánh trăng mới lên, trong hoang mạc khó có yên tĩnh. Hơn 10 đạo thân ảnh lại là lặng yên dáng lâm tại cái này không người hỏi thăm yêu tộc thôn xóm, trong tiếng gió ẩn ẩn truyền đến trong thôn lạc bận rộn thanh âm. Ai? Ánh trăng thâm trầm, Tần Huyền lại nơi này lúc mở to mắt, nhìn qua không có hình tượng và tiểu nha đầu Tần Giao đang ngủ ngon hắc hoàng, một đạo hắc ảnh hiện lên, đã ngồi xếp bằng Tần Huyền biến mất. 363, nô, thật nhiều tài phú đều là sau ta. Hắc hoàng trong ngộng nói mớ, nhường trong phòng càng thêm có vẻ ưu tĩnh. Ban ngày cắt vàng chất đống địa. Lúc này tụ tập cái này trong bộ lạc gần như tất cả trưởng thành yêu tộc trưởng giả được vẻ mặt, hổ tộc đại hán hổ mạnh cũng thình lình xuất hiện. Một đám đứa bé càng là tại bọn hắn mâu thân ôm ấp, bị nó mâu thân ôm chặt, sợ phát ra một điểm thanh âm. Đây chính là các ngươi tháng này nộp lên đại la tinh xa sao. A, nhìn xem đây đều là cái gì? Một đống hạt cát.